Chương 24, Tam đại ma động 2 ngày không nói chuyện, đảo mắt chính là ngày thứ 3. Thiết Vân đúng hẹn mà đến, A Mộc từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, một thân mới tinh áo bào trắng biểu lộ ra khá là anh khí. Từ biệt Ly Thủy, A Mộc liền theo Thiết Vân thẳng đến Lạc Vân Ngai. Vê đút vê đút vê đút. Dù ai nhờ sụ ô. Con Lạc Vân Ngai cũng ở thông thiên phong trên, có điều là ở thông thiên phía tây, từ A Mộc nơi ở tới đó không xuống hơn 10 dặm đường. A Mộc không thể ngự phong, Thiết Vân không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn cưỡi gió mà đi. Có điều chốc lát, xa xa trông thấy một chỗ cao nhai. A Mộc, đây chính là Lạc Vân Ngai. Thiết Vân thu rồi pháp thuật, hai người bay xuống bên dưới vách núi. A Mộc ngẩng đầu quan sát, này Lạc Vân Ngai cao không xuống trăm trượng, trực vào mây trời, tuy rằng hoàn toàn là một mặt thiên nhiên màu xanh cự vách đá lớn, nhưng tự một tòa cô phong. Có điều Lạc Vân Ngai nhưng dị thường bóng loáng, cho dù không có nhật chiếu, cũng hơi hiện ra ánh sáng lộng lẫy. A Mộc nghe Ly Thủy nói, này Lạc Vân Ngai vách đá chính là chí bảo, nếu như có thể cắt khối tiếp theo Lạc Vân Ngai tảng đá, có thể tế luyện cực phẩm chất cao pháp bảo. Nhưng là có người nói ngoại trừ Bắc Hàn ngàn vân động bí pháp hàng năm thích hợp số lượng nhất định tảng đá ở ngoài, chính là linh bảo cấp pháp bảo cũng không thể lay động này Lạc Vân vách đá mảy may. Tạm biệt màu xanh vách đá cao vút trên, không biết là năm nào tháng nào cao nhân tiền bối lấy đại pháp lực trước mắt, khắc xuống Lạc Vân hai chữ. Ngân câu tranh sát, bút lực cứng cáp. Có người nói này Lạc Vân hai chữ, còn sớm ở Bắc Hàn tông khai sơ trước. Vì vậy Bắc Hàn từng truyền lưu trước tiên có Lạc Vân ngai, sau có Bắc Hàn tông chi ngữ. Đồng thời, Lạc Vân ngai trên vách nhân công đảo đối 33 tòa đạo phủ, từ cao xuống thấp, chia làm 8 tầng. Ngoại trừ tầng lớp cao nhất là một tòa động phủ, tầng thứ 2 vì là 2 tòa động phủ, còn lại 6 tầng đều là 5 tòa động phủ. Kỳ thực những này động phủ cũng là thượng cổ lưu truyền, mà không phải Bắc Hàn tông đạo đới. Mỗi tòa động phủ đều thiết có kết giới cấm chế, cửa động nơi có ánh sáng thoáng hiện, có sương mù mờ mịt, đều không thể thấy bên trong động tình hình. Những cấm chế này đúng là Bắc Hàn tông tổ sư dưới. A Mộc, này Lạc Vân ngai chính là ta Bắc Hàn chí linh trở xuống tu sĩ cao cấp nhất tu luyện sân bãi, nói vậy ngươi nên từ Ly Thủy nơi biết một ít. Thiết Vân nói. Ừm. A Mộc gật đầu, Thiết Vân sư minh, cái kia cao nhất 3 tòa động phủ chính là thiên, địa, người ba động đi. A Mộc vẫn chỗ cao nhất mơ mơ hồ hồ tam đại động phủ. Không sai, từ dưới đi lên, thấp nhất 3 tầng vì là sơ tu động phủ, hướng lên trên 3 tầng chính là định tu động phủ, cao nhất 3 cái động phủ chính là thiên, địa, người. Này Lạc Vân ngai kỳ dị phi thường, càng đi lên động phủ linh lực càng dồi dào. Thiết Vân nói. Thiết Vân sư minh, ngươi có thể ở chỗ này tu hành quá. A Mộc quay đầu hỏi Thiết Vân nói. 30 năm trước, ta định tu cấp trung viên mãn 3 năm, không có đột phá tới định tu cấp cao, nhưng ở 3 năm một lần trong tông tám mạch thi đấu bên trong, ta ghi tên đệ nhất. Vì lẽ đó từng ở chỗ này tu hành 3 năm, chính là cái kia tầng thứ 3 đệ nhất tòa độc phủ, được xưng định tu đệ nhất hào độc phủ. Thiết Vân trong lời nói tựa hồ khá là cảm khái, đồng thời chỉ tay tòa kia độc phủ, chỉ thấy tòa kia cửa động bạch khí mịt mờ, khá tự tiên động. Không biết sư minh tu hành hiệu quả làm sao. Ly Thủy từng nói hắn biết đến một sơ tu cấp 6 đệ tử ở tầng thấp nhất tu luyện 1 năm liền đột phá tới sơ tu cấp 7, A Mộc hiện tại biết cái kia đã là phi thường không dễ việc, cho nên muốn nghe một chút Thiết Vân ở định tu đệ nhất hào trong độc phủ thành quả. Nghe xong A Mộc câu hỏi, Thiết Vân không khỏi nở nụ cười, tựa hồ khá là hưởng thụ năm đó thời gian, nói, năm đó ta là bế quan tu hành, có điều 2 năm liền đột phá đến định tu cấp cao, 3 năm xuất quan, định tu cấp cao hoàn toàn ổn định. A Mộc không khỏi cả kinh, 2 năm đột phá định tu cấp cao, 1 năm ổn định. A Mộc biết định tu cấp trung chính là tu sĩ một bình cảnh. Có người trung thân cũng không thể đột phá, tỉ như cái kia Chu Vân Cơ có người nói dừng lại ở định tu cấp trung hơn 50 năm, đời này đột phá vô vọng. Nói như vậy chính là đạt đến định tu cấp trung viên mãn tu vi, thêm vào thiên phú rất tốt, cũng phải 10 năm 20 năm mới có thể đột phá, càng có chính là dựa vào đan dược mới có thể đột phá. Nhưng là không nghĩ tới Thiết Vân định tu cấp trung viên mãn 3 năm sau ở này Lạc Vân nhai tu hành, lại 2 năm đột phá định tu cấp cao, 1 năm ổn định, đây cơ hội có thể coi là một tiểu kỳ tích. A Mộc sư đệ, Lạc Vân nhai trong động phủ thần kỳ cực kỳ, có người nói nó liên tiếp ta Bắc Hàn tông tiên mạch. Chính là tầng thấp nhất độc phủ, tu hành tốc độ cũng là ngoại giới mấy lần không ngừng, ngày sau ngươi sẽ từ từ biết. Có điều, cái kia thiên địa nhân ba động. Thiết Vân muốn nói lại thôi, tựa hồ có hơi do dự. A Mộc nghe lời đoán ý liền biết trong đó có vấn đề, đội hỏi, Thiết Vân sư minh, cái kia thiên địa nhân ba động nhưng là có chút kỳ nơi, không giống với cái khác độc phủ. Mong rằng sư minh công khai. Thiết Vân liếc mắt nhìn A Mộc, vừa liếc nhìn cái kia cao nhất 3 tòa động phủ thở dài nói, A Mộc, kỳ thực cũng không có gì, chỉ là thiên địa này người 3 tòa động phủ có chút kỳ dị, không phải ai cũng có thể đi vào. Ồ. A Mộc nhớ tới Ly Thủy cũng từng nói như vậy, Thiết Vân sư minh, không biết đều là người nào ở này 3 cái trong động phủ tu hành. Thiết Vân nghe A Mộc vừa hỏi, lại là một trận cười khổ, nói, người nào? Nói cho ngươi, bây giờ 3 tòa động phủ, chỉ có người tên cửa hiệu động phủ, có người tu hành. Địa tên cửa hiệu động phủ không gần rồi 100 năm, mà chữ thiên động phủ ta cũng không biết hết rồi bao nhiêu năm tháng. Địa tên cửa hiệu động phủ không gần rồi 100 năm, mà chữ thiên động phủ không biết hết rồi bao nhiêu năm tháng. A Mộc kinh hãi, lấy hắn nghĩ đến, nếu định tu đệ nhất hào động phủ cũng có thể làm cho Thiết Vân đột phá định tu cấp cao. Như vậy thiên địa nhân 3 tòa động phủ nên càng hơn một bậc, không nên hư không lãng phí. Không sai, chính là như vậy. Bởi vì không có bao nhiêu người có thể đi vào thiên địa nhân 3 động, chính là đi vào cũng không cách nào ở bên trong tu hành. Thiết Vân than thở. Thiết Vân càng làm cho A Mộc đầu góc mơ hồ, đồng thời cũng làm nổi lên A Mộc lòng hiếu kỳ. Thiết Vân lại nói, thiên địa này người 3 động lại xưng Lạc Vân nhai tam đại ma động, tên là tam đại ma động là bởi vì tự mình Bắc Hàn bên trong khai phái có ghi chép tới nay, có thể ở tam đại ma trong động tu hành thành công có điều mấy chục người mà thôi. hơn nữa trên căn bản đều ở người tên cửa hiệu độc phủ, thiên địa hai cái độc phủ, có điều rất ít mấy người. Lạc Vân ngai tam đại ma động. Vậy tại sao có thể người tu hành mấy như vậy chỉ ít đây? A một không khỏi nhíu nhíu mày. Số 1, Lạc Vân ngai cái khác động phủ chỉ cần có ta Bắc Hàn phụ dẫn, bất luận người nào đều có thể vào bên trong tu hành, có thể này tam đại ma động, chính là có phụ dẫn cũng chưa chắc có thể vào. Này ba động bất luận tu vi, chỉ hỏi duyên phận, không có duyên mặc dù cầm phụ dẫn, cũng sẽ bị bên trong động thần kỳ lực lượng văng ra, không được mà vào. Thiết Vân nói, tự động chọn chủ. A một giật mình nói, động này phụ lại thần kỳ như thế. Thứ hai, Lạc Vân ngai hết thảy động phủ đều là linh khí sung túc, tu vi tăng trưởng cực nhanh. Nhưng là thiên địa này người tam đại ma động, rất nhiều đệ tử đi vào sau đó, có người nói cũng tràn đầy linh lực, có thể có thì tu vi nhưng không tăng phản hàng. Cứ ghi chép, lợi hại nhất một lần chính là 800 năm trước một vị định tu cấp cao đại viên mãn tu sĩ từng có may mắn tiến vào địa tên cửa hiệu tu hành, kết quả nhưng đánh rơi hết thể tu vi, trực tiếp biến thành phạm nhân, vị tiền bối kia không thể tả đả kích, tự sát mà chết. Mà còn có thật nhiều tu sĩ rõ ràng tiến vào ở này tam đại động phủ bên trong tu hành, không mấy ngày nữa liền điên mà ra, không thể chỉ rũ. Thiết Vân trầm giọng nói. Nghe xong Thiết Vân, A Mục không khỏi nhíu một cái lông mày, thầm nói, đây là cái gì động phủ, Hàn Thiên Lý sắp xếp như thế nào chính mình ở đây tu hành. Tựa hồ nhìn ra A Mục tâm tư, Thiết Vân lại nói, tông chủ sắp xếp ngươi ở đây tu hành, ta cũng phi thường khó hiểu. Có điều, ta nghĩ tông chủ sẽ không hại ngươi, nhất định có đạo lý của hắn. Hơn nữa, A Mục bây giờ ngươi là phàm thể, không cần sợ sệt rơi xuống tu vi. A Mục gật gù, kỳ thực hắn cũng cảm giác Hàn Thiên Lý tuyệt sẽ không dễ dàng đem mình đưa vào một sẽ làm tu sĩ điên ma động tu hành. Thiết Vân sư minh, cái kia có hay không ở này tam đại ma trong động tu luyện thành công đây? A Mục hỏi lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 25, quần anh tụ tập nghe A Mục hỏi như thế, Thiết Vân chịu không nổi thổn thức, tự nhiên có, chỉ có điều hiếm như lá mùa thu mà thôi. Địa tên cửa hiệu độc phủ, bây giờ ta tông một vị linh thánh cấp cao sư tổ trăm năm trước từng ở chính giữa tu hành thành công, nhập quan thì là định tu cấp cao viên mãn, 3 năm xuất quan, trực tiếp đột phá đến chí linh cấp trung. Cái tốc độ này cũng quá yêu nghiệt. A Mục không khỏi nói. Thiết Vân cười khổ nói, yêu nghiệt là yêu nghiệt, nhưng là vẫn không có mấy người dám vào tam đại ma động tu hành. Có mấy người dám 500 năm tu hành đùa giỡn. Tình nguyện nhiều tu chút năm tháng, cũng không muốn mạo cái này kỳ hiểm. A Mục gật đầu, lại hỏi, cái kia chữ thiên động phủ đây? Còn có như bây giờ người tên cửa hiệu động phủ bên trong thì là người nào? Chữ thiên động phủ người tu hành cuối cùng ghi chép, chính là 7.000 năm trước biến mất Bắc Hàn Tông chấn Bắc Phong thủ tọa. Có người nói năm đó hắn lấy sơ tu cấp 7 tu vi vào động tu hành, 10 năm sau mới phá quan mà ra, càng nhảy một cái trở thành chí linh cao thủ. Sơ tu cấp 7 đến chí linh cao thủ. A Mục hầu như hoài nghi mình nghe lầm. Niên đại quá xa xưa, ta cũng hầu như không tin đây là thật sự. Hơn nữa Bắc Hàn sách cổ đối với này tam đại ma động giữ kín như bưng, rất ít ghi chép. Có điều này tam đại động phủ, bất luận tu vi, chỉ xem cơ duyên đúng là đại gia công nhận. A Mục còn đang khiếp sợ ở trong, lại nghe Thiết Vân nói, đối lập thiên địa hai động, chữ nhân này động, đúng là tốt hơn rất nhiều. Tông chủ cùng Lạc Nhật Phong Bạch sư thúc đều từng ở đây tu hành, lúc trước tu vi cũng là tăng trưởng không tầm thường. Hai người này đều là Bắc Hàn tông kỳ tài, Hàn Thiên Lý tự không cần phải nói, bây giờ đã là linh thánh cấp thấp, Bạch Nhất Phong hiện nay là chí linh cấp trung, có thể ngày xưa thành tựu sợ cũng không kém chút nào. Bây giờ là ai? A Mục đội vàng muốn biết. Thiết Vân cười cười nói, bây giờ người tên cửa hiệu trong động phủ chính là ta tiểu sư muội, tông chủ một gã khác đệ tử ký danh, Hàn Băng Y Điệp. Hàn Băng Y Điệp. Đây là A Mục lần đầu tiên nghe được danh tự này. Tông chủ tầm mắt khá cao, ta tư chất bình thường, có thể bị bắt vì là đệ tử ký danh, chính là tông chủ chăm sóc. Mà Hàn sư muội nhưng là thiên tư kỳ cao, nói thật, ngoại trừ A Mục sư đệ ngươi, Bắc Hàn tông bên trong nếu bản về thiên tư chỉ có hy vọng Nam Phong Mai sư bá công tử Mai Lăng Phong sư đệ có thể cùng nàng sánh vai, hai người này đều là bát phẩm tiên căn, chính là ta Bắc Hàn ngàn năm kỳ tài. Thiết Vân trong lời nói tràn đầy tán thưởng. Mai Lăng Phong, Hàn Băng Y Điệp, bát phẩm tiên căn. Này so với lúc trước Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong cao hơn một bậc, A Mục cũng không khỏi âm thầm gật đầu khâm phục. Bây giờ Hàn sư muội ở người tự động phủ tu hành, nàng nhập quan thì chính là định tu cấp thấp tu vi, Mai sư đệ ở cái kia định tu đệ nhất hào động phủ tu hành, nhập quan thì chính là định tu cấp trung đại viên mãn tu vi. Còn có không tới một năm, bọn họ liền muốn xuất quan. Thiết Vân cười cợt, sau đó đột nhiên trùng A Mục đạo, có điều, Mai sư đệ làm người khí độ phi thường chính là rồng phượng trong loài người. Còn cái kia Hàn sư muội vẫn là không cho nàng thấy ngươi được. Tại sao? A Mục không hiểu nói. Cái kia Hàn sư muội kiêu căng tự mãn, vốn là thiên tử phong băng sư thúc sủng ái nhất đệ tử, sau đó bị tông chủ thu làm đệ tử ký danh. Bởi vì không phải nhập môn đệ tử chân truyền, Hàn sư muội vẫn canh cánh trong lòng, liền vẫn muốn chứng minh chính mình có tư cách làm tông chủ đệ tử chân truyền. Nàng chịu vào người tự động tu hành thì có nguyên nhân này. Nếu như nàng xuất quan, biết rồi ngươi từng bị tông chủ chỉ ra muốn thu vì là đệ tử chân truyền, hơn nữa quan ái cực kỳ, hơn nữa thì sẽ không phục. Khi đó ngươi liền phiền phức. Nói xong Thiết Vân không khỏi liên tục cười khổ, xem ra ngày xưa không ít được người tiểu sư muội kia bắt nạt. A Mục sau khi nghe xong, cũng chỉ có cười khổ một tiếng, chính mình còn không tu hành liền chọc một lần tại phiền phức. A Mục cùng Thiết Vân chính đang nói chuyện, đã thấy trong hư không xa xa có thể thấy được mười mấy bóng người buôn Lạc Vân nhai bay tới. Những người này đều là thân mặc áo bào lam Bắc Hàn đệ tử, bọn họ có ngự phòng, còn có cực kỳ cá biệt ngự kiếm phi hành. Thiết Vân vừa thấy cảnh này, không khỏi cười nói, bang này tiểu tử thúi lại đồng thời đến rồi. Bọn họ đều là Bắc Hàn các mạch sơ tu cảnh giới tinh anh, là khóa này Lạc Vân nhai sơ tu động phủ chủ nhân. bọn họ tu vi thấp nhất đều là sơ tu cấp 7, trong đó có 3 người càng là sơ tu cấp 9 đại viên mãn tu vi. Nơi này tu hành là có thể bất cứ lúc nào xuất quan. A Mộc hỏi, sơ tu đệ tử bình thường vẫn chưa thể nhiều năm ít gốc, vì lẽ đó đều sẽ tỉnh cờ xuất quan, tiến thêm một bước nữa tiêu hóa tập luyện. Có điều, hôm nay những đệ tử này tập thể xuất quan, quá nửa là vì xem ngươi mà tới. Thiết Vân nói, lúc này cái kia 15 vị sơ tu đệ tử cũng đều thu rồi pháp thuật, trước sau rơi vào Lạc Vân ngay dưới. Nhìn thấy Thiết Vân, những đệ tử này đều không người thi lễ, bái kiến Thiết sư thúc, bái kiến Thiết sư bá. Xưng hô bất nhất. Thiết Vân mỉm cười gật đầu hỏi thăm, sau đó ra hiệu để mỗi người bọn họ về động tu hành. Có điều, những đệ tử này đều nhìn thấy A Mộc, trong mắt liền toát ra đủ loại hào quang. Kinh ngạc, nghi vấn, ước ao, đố kỵ, không cam lòng, các có sự khác biệt. Cái kia chính là tông chủ muốn thu nhập môn tường A Mộc sao? Cái kia không phải một phàm nhân sao? Liền tiên căn đều không nuôi thành, làm sao có thể làm tông chủ đệ tử chân truyền đây? Liên Thiết sư thúc cùng Hàn tiểu sư thúc như vậy thiên tài cũng chỉ bị tông chủ thu làm đệ tử ký danh mà thôi. Ta nghe nói liền Lạc Nhật Phong thủ tọa Bạch sư tổ đều cực kỳ tán thành hắn, nói vậy không phải tục bối. Đúng đúng. Hai ngày trước, ta còn nghe nói hắn đem cái kia Triệu Hiển, Đặng Nham đều cho đánh. Đặng Nham Triệu Hiển đều là rất rưởi, ta một ngón tay liền có thể đem bọn họ đánh cho tàn phế, vậy coi như là bản lĩnh gì? Phí lời, ngươi sơ tu cấp 8 đánh bọn họ đương nhiên không thành vấn đề. Nhân gia A Mộc nhưng là một cái tu đồng, lên núi không 3 ngày, có thể như thế sao? Chính là ta cũng nghe nói liền Triệu Hiển sư phụ Chu sư thúc đều ăn hắn thiệt thòi. Vậy cũng là định tu cấp trung tu sĩ. Không thể nào. Cái kia chẳng phải là thành Bắc Hàn truyền thuyết. Ha ha. Ngốc sư đệ, bốn phong bốn động tám mạch đệ tử đều truyền ra, liền ngươi còn không biết chứ? Các ngươi vạn linh động có phải là liền biết tích góp linh tệ? Hãy cho xem. Này A Mộc không chừng không phải cái gì nhân vật lợi hại, tông chủ nhìn nhầm cũng có nói. Đúng nha. Dựa vào cái gì tu cảnh đệ tử hơn 3000, liền chọn một tu đồng A Mộc, để hắn cùng ta tỉ thí một chút, ta một chiêu liền có thể để hắn bị thua. Đừng nói mò. A Mộc mới tới ngày ấy ta ở Bắc Hàn Điện bên trong, này A Mộc tuyệt không là tục nhân. Có điều 3 ngày không gặp, ta nhìn hắn khí huyết dĩ nhiên không giống, tựa hồ có linh khí tụ tập. Trong lúc nhất thời, này mười mấy cái sơ tu đệ tử thấp giọng ngươi một lời ta một lời, nghị luận sôi nổi. Nguyên lai, A Mộc lên núi có điều 3 ngày, thế nhưng tất cả mọi chuyện đã lan truyền nhanh chóng. Đặc biệt là quyền đánh Triệu Hiển, trường đâm Đặng Nham, đẩy lui Chu Vân Cơ sự tình, càng bị thêm mắm thêm muối, lưu truyền đến mức sôi sùng sục, thật sự trở thành Bắc Hàn tân truyền thuyết. Triệu Hiển chờ người thành trò cười, tức giận đến Chu Vân Cơ không mặt mũi gặp người, đóng cửa không ra. Sau đó mới biết, A Mộc căn bản không phải Thiết Vân thân thích, mà là Hàn Thiên Lý tự mình mang tới sơn, chỉ do muốn thu làm đệ tử người, này có thể so với Thiết Vân thân thích cao quý nhiều lắm. Liên Đặng Nham, Triệu Hiển, Lý Thông 3 người cũng bị Chu Vân Cơ mắng to một trận, đúng là yên tĩnh không ít, cũng an tâm tu luyện, không lại gây chuyện thị phi. Vì lẽ đó A Mộc không làm sao lộ diện, cũng đã là Bắc Hàn nhân vật nổi tiếng. Kỳ thực ngày hôm nay đại gia đều nghe nói A Mộc muốn vào Lạc Vân Nhai chữ Thiên Động phụ tu hành, lúc này mới tập hợp đến cùng một chỗ, đều ngẫm lại xem này A Mộc là ai cơ chứ. Những đệ tử này lời nói tuy thấp, thế nhưng Thiết Vân nghe được rõ rõ ràng ràng, A Mộc tiên cốt tiểu thành, nhĩ lực cũng đại dị thường người, cũng nghe xong một thất thất bát bát. Lúc này, lại có không ít Bắc Hàn các mạch đệ tử giá ánh kiếm mà đến, không xuống mấy chục người, lần này lại có không ít tử ý định tu đệ tử. Bọn họ trong đó mấy người còn dẫn theo chính mình đệ tử đến đây, một là nhìn này chữ Thiên Động phủ mở động rầm rộ, hai là quen biết một chút A Mộc, miễn cho không cẩn thận làm Đặng Nham Triệu Hiển như vậy chuyện ngu xuẩn. Liền, tiên tiên hậu hậu đến rồi không xuống 200 người, tuy rằng không kịp Bắc Hàn tu cảnh đệ tử 1/10. Thế nhưng cũng có thể tính là quần anh tập trung, thịnh vượng chưa bao giờ có. Phải biết tiên môn không giống với giới trần tục như vậy thích xem náo nhiệt, đại gia nhiều ở khổ tâm tu luyện. Lạc Vân Ngai tuy rằng kỳ dị, nhưng dù sao cũng chỉ là Bắc Hàn tông một chỗ tu luyện, trong ngày thường nếu như đệ tử có tu hành tư cách, nhiều nhất do sư phụ lĩnh phụ dẫn, mang theo đến đây thôi. Nào có như ngày hôm nay như thế, tụ tập này rất nhiều người quan sát. Có điều tuyệt đại đa số Bắc Hàn con cháu vẫn có thể an tâm tu hành, không hỏi việc này. Bởi vì dù sao này chữ Thiên Động phủ không phải người bình thường có thể vào, mấy trăm năm qua cũng có rất nhiều người có can đảm mạo hiểm, nhưng là chưa bao giờ thành công tiến vào chữ Thiên Động phủ. Dần dần mà rất nhiều đệ tử đều đối với thiên địa này người ba động mất đi hứng thú, chính là tình cờ có Hàn Băng Y Lý như vậy đệ tử tiến vào người tự động có thể làm sao? Không liên quan đến bản thân, tự nhiên liền không thèm để ý. Thiết Vân A Mộc hai người nhìn tình hình này, nhưng đối lập cười khổ, Thiết Vân than thở, A Mộc sư đệ, tuy rằng tông chủ không có trực tiếp đem ngươi thu làm đệ tử, thế nhưng ngươi trên vai áp lực cũng không nhỏ nhỉ. A Mộc nhìn quét một chút những kia Bắc Hàn đệ tử, con ngươi không khỏi hơi co rụt lại, sau đó cười nói, Thiết Vân sư huynh yên tâm, ngày đó đại điện nói như vậy, A Mộc định có thể làm được. Ừm. Thiết Vân gật gù, cười nói, A Mộc một đời không hạ xuống người. Thiết Vân tự nhiên nhớ tới A Mộc ngày đó chủ động đưa ra không muốn trực tiếp trở thành Hàn Thiên Lý đệ tử lời nói hùng hồn, không chỉ có hắn nhớ tới, ngày đó hết thảy ở Bắc Hàn điện đệ tử không có ai không nhớ rõ. Chính lúc này, thư không hai đạo bạch quang lóe lên vừa đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, tặng bảo tông chủ. Bạch sư thúc. Thiết Vân cũng không khỏi sửng sở, cái kia hai đạo bạch quang không phải người khác, chính là Bắc Hàn tông chủ Hàn Thiên Lý cùng Lạc Nhật Phong thủ tọa Bạch Nhất Phong. Chẳng ai nghĩ tới A Mộc vào Lạc Vân Nhai tu hành, lại để hai người này tự mình đến đây. Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong đều là toàn thân áo trắng, gần như giống nhau tiên tư phiêu giật. Hai người rơi vào bên dưới vách núi, đông đảo Bắc Hàn đệ tử vội vàng không người thi lễ, hô to, bái kiến tông chủ, bái kiến người giả tòa. Có sơ tu đệ tử vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Thiên Lý, có thể nhìn thấy tông chủ, những đệ tử này đều kích động không thôi, phải biết chính là Bắc Hàn tám mạch 3 năm thi đấu, Hàn Thiên Lý có lúc cũng là không lộ diện. Có điều, Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong không phải vì bọn họ mà đến, chỉ là mỉm cười gật gù ra hiệu bọn họ miễn lễ, liền thẳng đến A Mộc mà tới. A Mộc bái kiến tông chủ, Bạch sư thúc. A Mộc không người cúi đầu, đối với hai người này, A Mộc trong lòng vẫn là khâm phục không thôi. A Mộc miễn lễ. Hàn Thiên Lý liếc mắt nhìn A Mộc, sau đó không khỏi cùng Bạch Nhất Phong đối diện một chút. Hai trong mắt người đều lộ ra một chút kinh ngạc. Tông chủ, A Mộc tu hành dưỡng căn quyết 3 ngày, liền tự bình thường đệ tử 3-4 tháng tu hành, bây giờ đã có thể tụ tập linh khí. Thực sự là tuyệt thế kỳ tài. Bạch Nhất Phong luôn luôn tự phụ thiên tư, nhưng là khi hắn nhìn thấy A Mộc thời điểm, cũng không khỏi liên tục than thở. Hàn Thiên Lý gật gù, chung A Mộc nói, không sai, A Mộc. Xem ra ngươi ngày xưa thành tựu chắc chắn lúc chia ta. Câu nói này khá cụ thâm ý, có điều chỉ có hắn cùng A Mộc có thể rõ ràng. Vương Tuyệt đã từng giao cho, nếu như mình không có báo cho, A Mộc chỉ có vượt qua Hàn Thiên Lý mới có thể xuống núi. Nhưng là A Mộc sau đó biết rồi Hàn Thiên Lý linh thánh cấp thấp tu sĩ ý nghĩa thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sư phụ xem ra chí ít là muốn cho hắn ở lại 100 năm nha. Hàn Thiên Lý câu nói này xem như là đối với A Mộc cổ vũ đi. Nhiều tạ tông chủ, Bạch sư thúc khích lệ, A Mộc nhất định toàn lực tu hành, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc này A Mộc có thể cảm giác được Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong đến, rung động thật sâu những kia Bắc Hàn đệ tử, toàn trường yên lặng như tờ đều nhìn Hàn Thiên Lý cùng A Mộc chờ người, thậm chí A Mộc cũng có thể cảm giác được cái kia định tu 15 tòa trong động phủ tựa hồ cũng có ánh mắt chuyển đến. Xem ra Bắc Hàn 3000 tu cảnh đệ tử đều nhìn mình chằm chằm, tám mạch thủ tọa, bảy đại trưởng lão cũng đều chờ mong biểu hiện của chính mình. Lần thứ nhất, A Mộc cảm giác được một chút áp lực, nhưng càng nhiều nhưng là động lực. Hàn Thiên Lý ngẩng đầu nhìn cái kia cao miểu chỗ thiên địa nhân ba động, chậm rãi nói, "A Mộc, Thiết Vân nên hướng về ngươi nói rồi thiên địa này người ba động thần kỳ đi." A Mộc gật đầu tán thành. "A Mộc, lấy ngươi tu đồng thân, mỗi ngày đại khái chỉ có thể ở động phủ bên trong tu hành 3-4 canh giờ, nhiều thì vô ích. Còn có nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi cảm giác tu hành bên trong có bất kỳ không đúng, liền không muốn miễn cưỡng ở chữ thiên động phủ tu hành, dù sao này chữ thiên động phủ quá mức thần kỳ, mà ngươi là không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ." Hàn Thiên Lý khá có thâm ý địa nhìn A Mộc một chút. Tuy rằng Hàn Thiên Lý hầu như có thể khẳng định A Mộc tất có vương tuyệt bí truyền, bằng không ngày đó tuyệt đối không thể dễ dàng như vậy ngăn trở Bạch Nhất Phong phất một cái, đồng thời cũng không thể có mấy ngày nay tu hành tốc độ. Cái này cũng là hắn tại sao chắc A Mộc có thể ở chữ thiên trong động phủ tu hành nguyên nhân, có điều hắn hay là muốn nhắc nhở A Mộc để người bạn nhất. Rời đi Liễu Chân thì, Vương Tuyệt câu nói sau cùng, "A Mộc ở, Bắc Hàn Tông ở." A Mộc có việc, Bắc Hàn Tông mấy ngàn năm truyền thừa thì sẽ ở Hải Hoang Thần Châu giới biến mất. Hàn Thiên Lý sẽ không quên, hắn biết Vương Tuyệt nếu nói rồi liền nhất định sẽ làm được. Hàn Thiên Lý cũng sẽ không nắm Bắc Hàn Tông 9000 năm truyền thừa đùa giỡn. Nghe xong Hàn Thiên Lý, A Mộc bội hỏi, "Tông chủ yên tâm, A Mộc biết xử lý như thế nào, nếu là ngày này tự động không có duyên với ta, A Mộc quyết không bắt buộc." Hàn Thiên Lý mỉm cười gật gù, lại từ trong lồng ngực lấy ra một viên ngọc truy, đưa cho A Mộc nói, "Này ngọc truy tên là Chấn Tâm Ngọc, chính là trăm năm trước tiến vào địa tên cửa hiệu động phủ tu hành vị sư thúc kia đồ vật, có thể chấn tâm ma không sinh, lúc trước nhờ có vật ấy người sư thúc kia mới có thể ở địa tên cửa hiệu động phủ tu hành. Nghe nói ngươi muốn đi vào chữ thiên động phủ tu hành, hắn để ta đem này Chấn Tâm Ngọc chuyển tặng cho ngươi, còn nói tâm vô tạp niệm, vạn ma không bảo, để ngươi cẩn thận lĩnh ngộ." Chấn Tâm Ngọc. Bên cạnh Thiết Vân vừa nhìn không khỏi một nét miệng, thầm nói, "A Mộc thực sự là vận may. Đây chính là lại là một cấp thấp hồn bảo. Hai cái tổ sư cấp bậc nhân vật, một tặng càn khôn như ý trạng, một tặng Chấn Tâm Ngọc. Gần nhất làm sao cảm giác hồn bảo như thế không đáng giá?" A Mộc không biết Thiết Vân suy nghĩ trong lòng, tiếp nhận cái kia ngọc truy, trực tiếp đeo trên cổ, nhất thời cảm giác một luồng khí mát mẻ truyền ra, làm cho tâm thần người rung lên. Bạch Nhất Phong lúc này nở nụ cười, nói, "A Mộc, ta cũng có một vật tặng ngươi, có điều cũng không phải cái gì hồn cấp bảo vật. Cái kia hồn cấp pháp bảo, toàn bộ Bắc Hàn cũng không bao nhiêu, qua ít ngày nữa sắp bị ngươi cá nhân thu gom." Mở ra cu chuyện cười, Bạch Nhất Phong từ trong túi chứa đồ lấy ra một to bằng bàn tay màu mực đĩa chạm vật, nhìn qua không có cái gì kỳ nơi. "Thiên Huyền Phi Điệp." Thiết Vân cả kinh nói, "Bạch sư thúc, ngươi còn thật cam lòng? Không đủ tư cách phi hành pháp khí, cái gì có bỏ được hay không?" Bạch Nhất Phong nở nụ cười, "Không đủ tư cách pháp khí." Thiết Vân quay đầu đối với A Mộc nói, "A Mộc sư đệ, này Thiên Huyền Phi Điệp chính là Bạch sư thúc câu hiếm đồ vật, tuy rằng chỉ là một cái cấp trung linh bảo, thế nhưng chính là cao cấp nhất phi hành pháp khí, nếu như toàn lực tôi thúc, có thể chớp mắt ngàn dặm, chính là bình thường chí linh tu sĩ cũng không sánh được. A Mộc, lấy ngươi hiện nay tu vi, vẫn chưa thể dùng tu lực thôi thúc vật ấy, càng bất luận linh lực, có điều, ngươi có linh tệ, có thể đến vạn linh động đổi chút linh thạch, liền có thể thôi thúc với nó. Sau đó mỗi ngày qua lại Lạc Vân Phong liền có thể nó thay đi bộ." Bạch Nhất Phong đem cái kia Thiên Huyền Phi Điệp giao cho A Mộc. A Mộc không người cảm ơn, tiếp nhận huyền thiên đĩa bay, trực tiếp thu vào càn khôn như ý trạng. Những kia một bên quan sát Bắc Hàn đệ tử cũng rất nhiều kiến thức, làm sao không biết này hai bảo giá trị, từng cái con mắt đều thả quang, hô hấp run rợn. Ước ao đấu kỵ hận, tâm tình phức tạp. Phải biết, có tu sĩ cả đời đều không có một cái linh bảo, càng bất luận hồn bảo. Người tông chủ này cùng thủ tọa lại như đưa rau cải trắng như thế liền cho A Mộc. Nếu như không phải ở Bắc Hàn Tông, mà là môn phái khác đệ tử có như vậy bảo vật, những người này sợ là sáng sớm đi cướp. Có điều, Bắc Hàn Tông bên trong nhưng chắc chắn sẽ không có đệ tử làm như vậy, bằng không tất nhiên bị diệt luân hồi. Cái này cũng là tại sao Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong dám đem như vậy trọng bảo giao cho A Mộc nguyên nhân. Một là biểu thị đối với A Mộc coi trọng, hai là không lo lắng Bắc Hàn Tông bên trong xuất hiện cướp bảo việc. Được rồi, không còn sớm sủa. Thiết Vân, ngươi đem mở ra chữ Thiên Động phủ phù dẫn giao cho A Mục, để A Mục thử xem đi. Hàn Tiên Lý nói. Thiết Vân bận bịu từ trong túi chứa đồ lấy ra một viên màu vàng chìa khóa, đưa cho A Mục nói, A Mục sư đệ, này chính là chữ Thiên Động phủ phù dẫn. Một hồi ta đưa ngươi đi tới, ngươi tay cầm phù dẫn nếu có duyên, trôi nổi chốc lát chứng thực thông qua, tự nhiên liền có thể vào động phủ. Từ nay về sau mãi cho đến ngươi tu hành biến mãn, trừ phi ngươi tự động từ bỏ ở chữ Thiên Động phủ tu hành tư cách, bằng không ai cũng không thể tiến vào chữ Thiên Động phủ. Chữ Thiên Động phủ là không hạn chế tu hành kỳ hạn, tất cả xem ngươi ý nguyện của chính mình. Giao phó xong tất cả, Thiết Vân đem cái kia màu vàng chìa khóa đưa cho A Mục, A Mục tiếp nhận chìa khóa, hướng về Hàn Thiên Lý, Bạch Nhất Phong lần thứ hai thi lễ. Sau đó Thiết Vân vung tay lên, một đoàn tu lực trực tiếp đem A Mục bao vây cũng đưa đến cao trăm trượng chữ Thiên Động phủ. Đến cửa động, A Mục dĩ nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, bản năng giương tay một cái bên trong phủ dẫn chìa khóa. Vốn là A Mục còn muốn lĩnh hội một hồi không trung trôi nổi, nhưng là ép căn bản không hề cái gì trôi nổi, chữ Thiên Động phủ trực tiếp thả ra một đoàn ốc quang, A Mục liền bị hút vào chữ Thiên Động phủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, vào động tu hành rào. A Mục không có trôi nổi quá trình, trực tiếp bị hút vào chữ Thiên Động phủ, gần 200 Bắc Hàn đệ tử nhất thời mở ra hoa, một trận ồ lên. Làm sao ta ánh mắt hoa lên, A Mục liền đi vào. Đây cũng quá dễ dàng, không phải nên có một trôi nổi chứng thực quá trình sao? Đúng nha, ngày đó Hàn tiểu sư thúc nhưng là trôi nổi gần một phút mới bị người tự động tiếp nhận. Đây là người nào nha? Một tu đồng tiến vào Tam Đại Ma Động chữ Thiên dường như đi cửa thành. Yêu nghiệt nha, yêu nghiệt, này quá yêu nghiệt. Đừng nói Bắc Hàn chư đệ tử nghị luận sôi nổi, liền Hàn Thiên Lý cùng Bạch Nhất Phong thấy vừa mới tình cảnh đều là đầy mặt ngạc nhiên. Thiết Vân cũng không hoán quá thần, sửng sốt một lát mới quay đầu đối với Hàn Thiên Lý nói, tông chủ, chuyện này. Bạch Nhất Phong cũng nhìn Hàn Thiên Lý cười khổ nói, tông chủ, ngươi bảo bối này đồ đệ thực sự là phạm nhân sao? Này thật sự có chút yêu nghiệt. Nói thật thuận lợi như thế tiến vào chữ Thiên động, Hàn Thiên Lý cũng không nghĩ tới. Như vậy để hắn lại nghĩ tới Vương Tuyệt, không khỏi khẽ thở một hơi, phàm nhân nha. Phàm nhân, đều là phàm nhân. Thế nhưng phàm có thể thắng tiên. Câu nói này có chút không đầu không đuôi, có điều Thiết Vân cùng Bạch Nhất Phong đều đang cân nhắc câu nói này, mỗi người có ngộ ra. A Mộ thuận lợi như thế vào động, liền xem bước kế tiếp A Mộ có thể hay không ở trong động tu hành. Có điều, vào lúc này tuyệt đại đa số đệ tử đều cho rằng A Mộ ở trong động có thể tu hành độ khả thi cực cao. Hàn Tiên Lý thì lại càng thêm yên tâm, quyết định của chính mình chút nào không sai. Bác Hàn tương lai, toàn hệ người này. Hàn Thiên Lý lần thứ hai than thở, sau đó quay đầu đối với Thiết Vân đạo, Thiết Vân, nhất định chăm sóc tốt A Mục. Nếu như không có vấn đề gì, 4 tháng sau tiểu khảo, A Mục định có thể dưỡng dục ra tiên căn, cấp bậc chắc chắn sẽ không thấp. Tuy rằng Hàn Thiên Lý không nói thêm cái gì, nhưng là Thiết Vân biết Hàn Thiên Lý câu nói này phân lượng, 4 tháng tu ra tiên căn, bằng này một hạng, A Mục liền có thể lực ép Bắc Hàn chư tử, khi đó thu A Mục làm đồ đệ, ai cũng sẽ không có dị nghị. Tông chủ yên tâm, Thiết Vân rõ ràng. Bạch sư đệ, đi, ngươi và ta đi ra sức uống một phen, không ra trăm năm. Ta Bắc Hàn Tông ngồi chắc Bắc Hoang Tam Đại Tiên môn đứng đầu. Hàn Thiên Lý cười dài một tiếng cùng Bạch Nhất Phong hóa thành lưu quang mà đi. A Mục tất cả hầu như không có bất ngờ, Bắc Hàn chư đệ tử nên tu hành nên tản đi tản đi. Lạc Vân ngay trên đều là lắc đầu thở dài bóng người. Này A Mục quá để đại gia chấn động. Thiết Vân cũng rời đi Lạc Vân ngay, sau 3 canh giờ hắn sẽ trở lại tiếp A Mục trở lại. Ngày mai chờ A Mục đổi lấy linh thạch, có thể sử dụng Thiên Huyền Phi Điệp, liền không cần hắn đưa đón. A Mục không phí tí kẹo sức lực liền tiến vào Lạc Vân ngay chữa Thiên Động phủ, tin tức cũng đã tốc độ nhanh nhất truyền khắp Bắc Hàn. Tin tức này chấn động toàn bộ Bắc Hàn tám mạch, thậm chí có không có tới đệ tử căn bản không tin, nhiều mặt tìm chứng cứ mới lắc đầu than thở. Đây chính là thiên phú. Ai? Không có cách nào. Đây là đa số đệ tử ý nghĩ. Còn có chút đệ tử cũng dấy lên nhiệt tình, định ra tâm tư, chờ A Mục tu hành viên mãn xuất quan, chính mình cũng đi thử xem chữ Thiên Động phủ. Thậm chí trực tiếp khẩn cầu sư phụ lấy điệu tên cửa hiệu động phủ phụ dẫn, nhưng lại đều là thắng hưng mà đi, mất hứng mà về. Các đệ tử đều bị điệu tên cửa hiệu động phủ gậy trở về, từng cái sưng mặt sưng mũi, vô cùng chật vật. Đương nhiên cái này cũng là một loại không phí tí tẹo sức lực, Bắc Hàn Tông lại nhiều hơn một loại trò cười. Những này tạm thời không nhắc tới, chỉ nói riêng A Mục vào chữa Thiên Động phủ. Nói thật, A Mục cũng không nghĩ tới tất cả thuận lợi như thế. Đang không có vào động trước, A Mục bao nhiêu vẫn còn có chút thất vọng, không biết mình có thể không thể tiến vào này chữa Thiên Động phủ. Nhưng là vừa mới vào động trong nháy mắt, loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc, một hồi liền bỏ đi A Mục nghi ngờ. Tòa động phủ này tựa hồ một mực chờ đợi chờ A Mục đến. Lúc này, A Mục chạm ở trong động phủ ngắm nhìn bốn phía. Động này phủ bốn vách tường đều là thanh hắc nham thạch, bóng loáng như gương. Toàn bộ động phủ cũng không rộng lớn, cao có điều hơn trượng, bề rộng chừng 9 thước, thọc sâu khoảng 2 trượng. Đỉnh trung ương một viên bảo châu thả ra nhàn nhạt vầng sáng, bên trong động còn có một tòa bệ đá, lấy cung tu hành tác dụng. Ngoài ra, dấu tuyết. Này chữ Thiên Động phủ lại như một không lớn không nhỏ phòng trống. Nhưng là không biết tại sao, nơi này làm cho người ta cảm giác phi thường kỳ diệu, rõ ràng không gian không lớn, nhưng tự vô cùng vô tận, rộng lớn vô biên. Chẳng lẽ nơi này tự thành một giới, cùng ngoài động không phải cùng một thế giới? A Mục vừa liếc nhìn tiến vào cửa động, lúc này cửa động bị nhàn nhạt ô quang niêm phong lại, nhưng là bên ngoài tất cả sự vật lại có thể thấy rõ ràng, rất hiển nhiên đây là một loại đặc thù cấm chế. Có thể do hướng nội vẻ ngoài nhìn, nhưng từ ra phía ngoài bên trong xem thì lại chỉ có thể nhìn thấy bao quanh khói đen. Tựa hồ tất cả không có chỗ đặc biệt gì, chỉ là loại kia cảm giác quen thuộc để A Mộc hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng chính mình lần đầu tiên tới nơi này, nhưng vì cái gì sẽ có như vậy hơi thở quen thuộc. Không tìm được cái cảm giác này khởi nguồn, A Mộc liền không tiếp tục để ý, ngược lại ở đây rất thoải mái. A Mộc liền ngồi xếp bằng ở trên bãi đá, bắt đầu tu luyện dưỡng căn quyết. Dưỡng căn quyết A Mộc đã tập luyện nhiều ngày, xe nhẹ chạy đường quen, trong cơ thể cũng có một chút linh khí tụ tập. Có điều còn không nhiều lắm, cách dưỡng dục tiên căn còn kém rất xa. Có điều, đây chỉ là vấn đề thời gian, giả lấy thời gian, tiên căn tất thành. A Mộc bắt đầu thổ nạn, dần dần nhập định. Nay phun một cái nạn, A Mộc lập tức liền cảm giác được này chữ thiên động phủ kỳ diệu, nơi này linh khí dày đặc trình độ đại đại vượt qua A Mộc tưởng tượng. Nếu như nói hắn ở sau núi bên trong khu nhà nhỏ tu hành thì linh khí như dòng sông, như vậy này chữ thiên động phủ bên trong linh khí chính là hối nạp bách xuyên biển rộng. Đại dương phong túng, dâng trào ngập trời. Ở này trong động phủ, tựa hồ không phải A Mộc đang hấp thu linh khí, mà là linh khí trực tiếp rót vào đến A Mộc trong cơ thể. Kỳ kinh bát mạch, linh khí cuồn cuộn. Cảm giác như vậy có chút để A Mộc mê muội, cũng chính là A Mộc 10 năm luyện thể tiên cốt tiểu thành đại dị thường người, bằng không bình thường đệ tử, sợ là căn bản không thể chịu được như vậy rót vào. Như vậy dâng trào linh khí rót vào, không tài năng điên cuồng vãi. A Mộc nhớ tới Thiết Vân nói tới rất nhiều đệ tử ở Tam Đại Động Phủ tu hành sẽ điên truyền thuyết, rất tự nhiên cho một lời giải thích của chính mình. A Mộc chính mình cũng là cẩn thận ứng đối, tinh tâm dẫn dắt, nỗ lực khống chế linh khí này, đi khắp kinh mạch, đạo vào đan hải. Bất luận thế nào, loại này thu nạp linh khí, hải nạp bách xuyên cảm giác quả thực quá thoải mái. A Mộc liền tự một cựu hạn cây nhỏ tận tình hấp thụ những ngày cam lâm. Vật ngã lương vong, thỏa thích thu nạp. Không biết qua bao lâu, A Mộc dần dần từ trong nhập định tỉnh lại. A Mộc cảm giác đan trong biển linh khí đầy đủ mấy lần, đồng thời cũng cảm giác không thể nhiều hơn nữa thu nạp. Cam lâm tuy được, nhưng là cũng không thể ham nhiều, có thêm liền không phải cam lâm, mà là lũ lụt. Liếc mắt nhìn ngoài động, thấy Thái Dương từ lâu hạ xuống phía tây, mà Thiết Vân vẻ mặt lo lắng đứng lạc vân ngay dưới. Xem ra chính mình nhất định là tu luyện vượt qua 4 cái canh giờ, bằng không Thiết Vân sư minh sẽ không lo lắng như thế. Nghĩ tới đây, A Mộc liền ra độc phủ. A Mộc sư đệ. Thiết Vân vừa thấy A Mộc xuất động, nhất thời vui vẻ nói, sau đó vung tay lên, một đoàn tu lực trực tiếp đem A Mộc nền dưới chữ thiên độc phủ. A Mộc sư đệ, tất cả thuận lợi sao? Đều sắp 5 cái canh giờ, ngươi muốn nếu không ra, ta liền muốn bẩm báo tông chủ. A Mộc cười một tiếng nói, để Thiết Vân sư minh lo lắng, ta chỉ lo tu hành, quên thời gian. Tất cả cũng còn tốt. Ừm. Vậy thì tốt. Xem ra này chữ thiên động phủ cùng ngươi thật là có duyên. Thiết Vân tự nhiên nhìn ra A Mộc trong cơ thể linh khí tăng trưởng không ít, xem ra tất cả không có vấn đề. Hai người lại hàn huyên vài câu, A Mộc nói đơn giản một hồi chữ thiên động phủ tình huống. Thiết Vân ngự phong mang A Mộc trở lại, thấy tất cả bình thường, liền cáo từ rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, hối đoái linh tệ thông thiên phong phía sau núi tiểu viện. Ly Thủy từ lâu nghe nói A Mộc cung dung tiến vào chữ thiên động phủ sự tình, liền rất sớm chuẩn bị tốt rồi cơm tối, chờ A Mộc trở về. Ly Thủy sư minh. A Mộc cười nói. A Mộc, ta đều nghe nói, ung dung tiến vào chữ thiên động phủ, ngươi thật đúng là lợi hại. Hiện tại Bắc Hàn tám mạch người đều biết rồi. Ly Thủy cười nói, hắn thực sự là vì là A Mộc cao hứng, hơn nữa bởi vì A Mộc quan hệ, thông thiên phong trên căn bản không có người bắt nạt Ly Thủy, trái lại đều đang cực lực cùng Ly Thủy giao hảo, để ngày sau có thể kết giao A Mộc. Số may. A Mộc cười nói. Vừa ăn vừa nói chuyện. Ly Thủy đem thức ăn dọn xong, hai người ngồi đối diện nhau. Bởi vì A Mộc nguyên nhân, Ly Thủy hiện tại mỗi ngày đều cùng A Mộc cùng nhau ăn cơm, hai người đúng là nhiều năm huynh đệ. Có điều, Ly Thủy có lúc vẫn là không thay đổi chính mình ngại ngùng nhu nhược tính tình. A Mộc lại hướng về Ly Thủy nói đơn giản nói chữ thiên động phủ tình huống, nghe được chữ thiên động phủ linh khí như vậy dâng trào, Ly Thủy cũng không khỏi liễu lưới. Đáng tiếc hắn không thể tu hành, bằng không cũng muốn đi chữ thiên động phủ thử xem. Sau đó A Mộc hướng về Ly Thủy hỏi thăm, làm sao đổi lấy vấn đề linh thạch, nhân vì chính mình có Bạch Nhất Phong tặng thiên huyền phi điệp, nhưng không có linh thạch. Mỗi ngày để Thiết Vân đưa đón tự nhiên bất tiện, vì lẽ đó A Mộc cần hối đoái linh thạch, thật khởi động thiên huyền phi điệp. Ly Thủy vừa nghe, nhìn sát trời một chút, nhân tiện nói, A Mộc, ta chỗ này có một khối linh thạch, nên khởi động ngươi thiên huyền phi điệp. Không bằng sau khi ăn xong chúng ta là có thể bay đến vạn linh động đổi lấy linh thạch, bằng không sát trời quá chậm, sợ là bất tiện. Ngươi nơi đó có linh thạch, nhanh lấy ra. A Mộc biết linh thạch có thể phi thường quý giá đồ vật, không nghĩ tới Ly Thủy lại còn có một khối. Kỳ thực, Ly Thủy chính là làm tạp vụ tạp vật, tình cờ cũng đến bên dưới ngọn núi chọn mua một vài thứ, có lúc dùng kim ngân, có lúc cũng dùng chút vụn vặt linh thạch. Ly Thủy khối linh thạch này chính là lần trước mua kèm còn lại một khối. Ly Thủy từ lần trước A Mộc đưa cho trong túi chứa đồ lấy ra linh thạch, cẩn thận một chút địa đưa cho A Mộc. A Mộc thấy Ly Thủy thận trọng như thế, tiếp nhận linh thạch sau cười nói, "Ly Thủy sư minh, chúng ta cùng đi vạn linh động hối đoái linh thạch, ta trả lại ngươi 10 khối linh thạch." Ly Thủy vừa nghe, không khỏi mặt đỏ lên, nói, "Ngươi cho ta một khối liền được, ta đây là muốn đưa trước đi." A Mộc biết Ly Thủy diện bạc, liền cười cười lấy ra thiên huyền phi điệp. Này đĩa bay trên có tảo khẩu, vừa vặn đặt linh thạch. Linh thạch thả đi tới, chỉ thấy cái kia đĩa bay trên lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền một trượng bừng bắn, đầy đủ chứa đựng hai người. Thật là có mấy phần người ngoài hành tinh đĩa bay mùi vị. A Mộc trong lòng âm thầm cô. Vạn linh động vị trí vạn linh phong, cự nơi này có điều 50, 60 dặm, này một khối linh thạch là đủ. Vội vã cơm nước xong, A Mộc liền bắt chuyện Ly Thủy, đồng thời tung trên thiên huyền phi điệp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thẳng đến vạn linh động. Vạn linh phong ở thông thiên phong tây nam, không trung thẳng tắp khoảng cách có điều 50 dặm. Thiên huyền phi điệp chính là cấp trung linh bảo, càng là chuyên môn phi hành pháp bảo, hơn xa bình thường phi kiếm. A một cùng Ly Thủy ngồi xếp bằng bên trên, trực giác trước mắt cảnh vật chớp mắt mà biến, nhưng cũng không cảm giác cương phong tạm mặt. Chỉ vì này Thiên Huyền Phi Điệp tự động hình thành kết giới bảo vệ, đem hai người bao ở trong đó. A một cùng Ly Thủy đều là lần thứ nhất cưỡi phi hành pháp bảo, túi người nhìn xuống, Bắc Hàn Trư Phong thu hết đáy mắt, thật sự phiêu phiêu tử có như thần tiên. Không quá nửa phút, liền đến Vạn Linh Phong, xa xa có thể thấy được mười mấy tòa đại động phủ nhỏ. Bắc Hàn Tông tứ đại động phủ không giống với tứ đại ngọn núi chính, nơi này đều là chuyên tu đệ tử, không thu tu đồng, nhân số cũng không thịnh vượng. Mà Vạn Linh Động càng là tám mạch đệ tử bên trong nhân số ít nhất một mạch, toàn bộ Vạn Linh Động, tính cả thủ tọa cùng trưởng lão, cũng có điều 32 người. Có điều, Vạn Linh Động ở Bắc Hàn Tông địa vị nhưng không bình thường, trưởng quản 100.000 vạn linh tệ, còn có một chút linh thạch kỳ trân, trình độ nào đó trên có thể nói nắm giữ Bắc Hàn Tông mạch máu. Vạn Linh Động thủ tọa chính là một vị trí linh cấp thấp đại viên mãn tu sĩ, ngoài ra còn có hai tên trí linh cấp thấp Bắc Hàn trưởng lão. Ngoại trừ ngọn núi chính Thông Thiên Phong bên ngoài, Vạn Linh Động chính là Bắc Hàn trưởng lão nhân số nhiều nhất một mạch. Vạn Linh Động đệ tử cũng là tu vi không tầm thường, tổng cộng có định tu đệ tử 18 người, sơ tu 11 người, hơn nữa những này sơ tu đệ tử đều là sơ tu cấp 5 trở lên tu vi. Nếu như nói riêng về đệ tử chất lượng, Vạn Linh Động sợ là tám mạch đệ nhất. A một thu rồi Thiên Huyền Phi Điệp, cùng Ly Thủy rơi vào Vạn Linh Phong trên. Lúc này, Vạn Linh Phong trên còn có một chút những đệ tử khác đang đợi hối đoái linh hạch, xếp thành một mười mấy người hàng dài. Trong đó xếp hạng cuối cùng thân mặc áo bào lam không biết là cái nào một mạch đệ tử, lại còn nhận thức Ly Thủy, nhìn thấy Ly Thủy không khỏi sửng sở, chợt mang theo cười nhạo giọng điệu nói, "Này không phải Thông Thiên Phong Ly Thủy sao? Làm sao? Ly Thủy, ngươi cũng có linh tệ, dưỡng ra tiên căn sao?" Ông trời mở mắt. Nghe xong lời ấy, Ly Thủy nhất thời đầy mặt đỏ chót. Kỳ thực Bắc Hàn tu đồng không xuống hơn bạn, nhưng là bình thường đều là 5 năm tả hữu, hoặc là dưỡng dục ra tiên căn, hoặc là đi xuống núi, ở mã đang tự biến hóa, mà như Ly Thủy như vậy hơn 10 năm tu đồng, có thể nói hiếm như lá mùa thu, vì lẽ đó không ít tám mạch đệ tử vẫn đúng là đều biết Ly Thủy. Đệ tử này lời nói vừa ra, phía trước người đều quay lại thân thể, đa số người vẫn là không quen biết Ly Thủy cùng A Mục, chỉ là trong đó tựa hồ còn có một tên sơ tu đệ tử cũng nhận thức Ly Thủy, vừa muốn mở miệng cũng cười nhạo hai câu, nhưng là lập tức nhìn thấy mặt sau A Mục, này A Mục hắn cũng nhận ra, bởi vì giữa ban ngày hắn đi tới Lạc Vân Ngai. Tên đệ tử này đúng là Cơ Linh, sắc mặt nhất thời biến đổi, lại đối với Ly Thủy liền ôm quyền nói, "Ly Thủy sư minh, nhiều ngày không gặp." Tuy rằng tên đệ tử này lúc này không có một chút nào trào phúng tâm ý, trái lại là ở định bợ Ly Thủy, có thể này một gọi, Ly Thủy mặt càng đỏ, ngoại trừ A Mục cùng mới vừa lên sơn tiểu tu đồng, Bắc Hàn Tông bên trong người phương nào quản hắn kêu lên sư minh. Vừa mới chào phúng Ly Thủy tên đệ tử kia sững sờ, không khỏi phi thường khinh bị liếc mắt nhìn tên kia sơ tu đệ tử, nghĩ thầm, ngớ ngẩn. Hai cái tu đồng mà thôi, xem ngươi dáng rất kia, thực sự là mất mặt. Tên đệ tử này không phải không nhìn thấy A Mục, cũng không phải chưa từng nghe tới A Mục tên, nhưng là hắn không phải Thông Thiên Phong đệ tử, tin tức cũng không linh thông, không đem Ly Thủy cùng A Mục liên hệ cùng nhau. Lúc này Ly Thủy bị gọi đến á khẩu không trả lời được, A Mục thì lại hơi nhướng mày, liếc mắt nhìn cái kia xếp hạng cuối cùng đệ tử, lạnh lên một tiếng nói, "Chúng ta hối đoái linh thạch, còn ngươi đánh giám. Ngươi nói cái gì nói mát, muốn chết sao? Bắc Hàn Tông bên trong làm sao đi tới chỗ nào đều có cất chó." Lời này khẩu khí cũng không nhỏ. "Hả?" Tên đệ tử kia vừa nghe A Mục lối ra, mở miệng liền hại người, không khỏi lông mày một lập, hắn nhưng là sơ tu cấp 3 tu vi sao lại để một tu đồng nhục nhã. Nghĩ tới đây hắn liền muốn ra tay giáo huấn A Mục, nhưng hắn khỏe mắt dư quan quét qua, chính nhìn thấy vừa mới hướng về Ly Thủy vẫn an tên đệ tử kia, tựa hồ không có ý tốt địa cười xem chính mình. "Hả?" Hắn bước chân dừng lại, sau đó liền nghe Vạn Linh Phong trên tên kia chính phụ trách hối đoái linh thạch sơ tu cấp 9 đại viên mãn đệ tử nói, "A Mục sư đệ, chào ngươi." Câu nói này vừa ra, xếp hàng không quen biết A Mục các mạch đệ tử tất cả giật mình. "A Mục, đây chính là cái kia tiến vào chữ Thiên Động phủ A Mục." "A Mục, tương lai tông chủ chân truyền nhị." Quả nhiên tuổi tác không lớn, nhưng khí độ bất phàm. "Không trách, khẩu khí lớn như vậy." Lúc này vừa mới chào phúng Ly Thủy đệ tử vừa nghe là trước mắt Bạch Y tu đồng dĩ nhiên là A Mục, hận không thể cho mình hai cái miệng, thân thể đột nhiên dừng lại, chê cười nói, "A Mục sư, sư minh, ta cùng Ly Thủy sư minh chỉ đùa một chút, chúng ta rất quen. Các ngươi trước tiên đoái linh hạch, ta không đổi, không đổi." Tất cả mọi người đều hướng về hắn quăng tới xem thường ánh mắt, một sơ tu cấp 3 lại quản một mới vừa lên sơn mấy ngày tu đồng gọi sư minh. Liên tưởng hắn vừa mới hắn đối với Ly Thủy nói chuyện thái độ, như vậy là người, đại gia đều có chút khinh thường. "Ai cùng ngươi thủ?" Ly Thủy nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại không nói. Tên đệ tử này tựa hồ cũng cảm thấy có chút không thích hợp, tố cáo một tội, hốt hoảng đi rồi, linh thạch cũng không hối đoái. Thấy đệ tử kia đi rồi, A Mục cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về vừa mới Vạn Linh Động tên đệ tử kia cùng xếp hàng đệ tử liền ô quyền, nói, "A Mục gặp các vị sư minh." Nói cho cùng, A Mục có điều là cái tu đồng, đại gia cho hắn mặt mũi vẫn là xem ở Hàn Tiên Lý cùng Thiết Vân chờ người trên mặt cùng hắn tương lai phát triển tiềm lực. A Mục há có thể không hiểu đạo lý này, vì lẽ đó chỉ cần không phải vô liêm sỉ hàng người, A Mục đều lấy lễ để tiếp đón. Mọi người thấy A Mục cũng không ỷ vào thế lực phía sau kiêu căng, liền cũng đều dồn dập ôm quyền lấy lòng. Thậm chí, phía trước đa số đệ tử đều đồng ý để A Mục cùng Ly Thủy trước tiên hối đoái linh thạch. Vạn Linh Động tên kia sơ tu cấp 9 đại viên mãn đệ tử cũng nói, "A Mục sư đệ, không bằng ngươi trước tiên hối đoái, bằng không sắc trời tối rồi, bỏ lỡ ngày mai tu hành." A Mục há có thể như vậy, cái kia không phải là bị người khác xem nhẹ, đều tốt nói cảm ơn quá, sau đó cùng Ly Thủy xếp hàng chờ đợi. Nếu như vậy, đại gia cũng sẽ không kiên trì nữa, nói chuyện phiếm vài câu, xem như là quen biết. Tất cả rất thuận lợi, hối đoái xong linh tệ, hai người cưỡi thiên huyền phi điệp trở lại Thông Thiên Phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, Ly Thủy Chi Hưu ở Vạn Linh Động, A Mộc chỉ hối đoái hai viên đồng cấp linh tệ, cũng chính là 200 linh thạch, nhưng những này đầy đủ hắn dùng tới một ít thời gian, trong đó 150 khối, A Mộc thu vào Càn Khôn Như Ý Trạc đồ dự bị, còn lại đều để cho Lý Thủy. Mặc dù cách Thủy không muốn, thế nhưng A Mộc cố gắng nhét cho hắn, lấy tên đẹp cải thiện thức ăn chờ chút, Lý Thủy không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Suốt đêm không nói chuyện. Bắt đầu từ ngày thứ hai, A Mộc liền một mình đến Lạc Vân Nhai chữa Thiên Động phủ tu hành, đảo mắt A Mộc ở Lạc Vân Nhai tu hành 7 ngày, không có một chút nào không khỏe, xem như là hoàn toàn bị chữa Thiên Động phủ nhận rồi. Trong thời gian này, Thiết Vân đã tới một lần, thấy A Mộc tất cả bình thường, tự nhiên cao hứng, cũng báo biết Hàn Thiên Lý. Sau lần đó, A Mộc có thể ở Lạc Vân Nhai chữa Thiên Động phủ tu hành việc, chuyển khắp toàn bộ Bắc Hàn. Bắc Hàn trên dưới cũng chờ đợi A Mộc dưỡng dục ra tiên căn, như vậy vạn năm kỳ tài, ngày sau tất nhiên để Bắc Lãnh giọng uy chấn động mạnh. 3-4 tháng có thể dưỡng dục ra tiên căn, đời này tu vi thấp nhất nên vào tu hồn cảnh giới. Hồn cấp cao thủ, mong muốn không thể thành, Bắc Hàn đã 3-4 ngàn năm, không có cao thủ như vậy xuất hiện. Đảo mắt lại là nửa tháng, A Mộc đến Bắc Hàn tông gần một tháng, tháng ngày đối lập bình tĩnh, ngoại trừ tu hành, vẫn là tu hành. 20 mấy thiên chữ thiên động phủ tu hành, để A Mộc được ích lợi không nhỏ, đang trong biển linh khí đã hoàn thành rửa ảnh giai đoạn, dần dần hóa thành căn hình. Quan sát bên trong thân thể thì, A Mộc đã có thể mơ hồ nhìn thấy một ngọn lửa trạng linh khí, ở đan trong biển chập chờn. Dựa ảnh, căn hình, hóa thực, định phẩm, đây là dưỡng dục tiên căn mấy cái giai đoạn. Bình thường đệ tử tu tập dưỡng căn quyết gần một năm dưới mới có thể hoàn thành dựa ảnh, tiến vào căn hình giai đoạn, nhưng là A Mộc chỉ dùng một tháng liền đến giai đoạn này. Một là A Mộc tiên cốt tiểu thành, hai là này chữa thiên động phủ linh khí như biển. Hai người chống chất, A Mộc tốc độ có thể chẳng có gì lạ. Có điều, có một chút A Mộc đúng là có chút không giống. Chính là dựa theo dưỡng căn quyết đi lại, bởi vì người tu hành thể chất không giống, vì lẽ đó tu tiên căn màu sắc cùng phẩm chất cũng sẽ không như thế, đa số linh căn đều là bạch, lục, thanh, xích, tử, hoàng, lam, hắc trở ngũ hành màu sắc, cũng có đặc dị một ít tiên căn hiện ra màu vàng nhạt, có điều như vậy tiên căn vạn giảm không một. Bình thường tiên căn màu sắc càng thuần khiết, cấp bậc liền càng cao. Phản chi, sát thái hô tạm thì lại cấp bậc không cao. A Mộc cảm giác mình hiện tại linh khí dựa ảnh, tựa hồ là màu đen hệ nước tiên căn, có điều hơi có chút phát ám, còn nhìn không rõ ràng. Có điều, cái khác tất cả không ngại, A Mộc đúng là không có để ý nhiều. Khi thì A Mộc cũng nắm ra bên trong thân thể cây mây đen điều, ngắm lại sư phụ, ngắm lại Vũ Nhi, cũng không biết sư phụ Bắc Quốc hành trình làm sao. Mỗi lần nghĩ tới đây, A Mộc đều hận không thể lập tức dưỡng ra tiên căn, học thật pháp thuật, mã lên xuống núi. Nhưng là chỉ có thể tưởng tượng, A Mộc cách bước đi kia còn kém rất xa. Mấy ngày nay, A Mộc cũng thỉnh thoảng gặp phải cùng ở tại này Lạc Vân Nhai tu hành những đệ tử khác, có điều đều là sơ tu đệ tử, bởi vì định tu đệ tử cơ bản là không xuất quan. Những người này đều đối với A Mộc khá là khách khí, sư đệ trưởng sư đệ ngắn, cũng cực kỳ thân thiết. A Mộc cũng coi như là nộp mấy cái bằng hữu, tỷ như Lạc Nhật Phong Phùng Thiên, Vọng Nam Phong Hà Thiếu Khanh, Ngàn Vân Động Hàn Chu toàn các loại, đều là sơ tu cấp 8 tu vi. Thực lực của bọn họ đều không phải A Mộc một tu đồng có thể so sánh, có thể cùng A Mộc kết giao vẫn là coi trọng A Mộc tương lai. Ngày hôm đó so với ngày thường như thế, A Mộc kết thúc tu hành, điều động Thiên Huyền Phi Điệp trực tiếp trở lại chính mình phía sau núi tiểu viện. Ly Thủy rất sớm chờ đợi, chuẩn bị kỹ càng cấm nước. Ly Thủy sư minh, cực khổ rồi. A Mộc lạc ở trong viện trùng Ly Thủy cười nói. Trở về, A Mộc. Ly Thủy đáp. Ly Thủy từ khi có A Mộc người bạn này, tuy rằng không thay đổi ngại ngùng nhu nhược tính tình, thế nhưng làm người cũng rộng rãi không ít, khi thì cũng sẽ cùng A Mộc mở chút chuyện cười, nói một chút tin đồn thú vị. Bất quá hôm nay A Mộc nhưng cảm giác Ly Thủy có chút vẻ mặt dị dạng, như là có tâm sự gì. Ly Thủy sư minh, ngươi làm sao? A Mộc hỏi. Không chuyện gì. Ly Thủy tuy rằng nói như vậy, nhưng là dù sao cũng hơi mất tập trung. Có người bắt nạt ngươi. Nhìn Ly Thủy dáng vẻ, A Mộc phản ứng đầu tiên chính là cái này, không khỏi nhíu một cái lông mày. Không phải, hiện tại trên căn bản không có ai bắt nạt ta. Ly Thủy cười khổ một cái. Hiện tại xác thực không có ai bắt nạt Ly Thủy, bởi vì Bắc Hàn tám mạch đệ tử trên căn bản đều biết Ly Thủy là tương lai tông chủ đệ tử chân truyền huynh đệ, ai còn đến xúc rủi ro. Nếu không còn chuyện gì, ngươi làm sao mặt mày đủ rũ? A Mộc nghe nói không phải việc này, liền tâm tình buông lỏng. Ế, ta một bằng hữu gia gia bị bệnh. Ly Thủy thấy A Mộc bảo căn vấn đề, không khỏi lắp bắp địa đạo, đồng thời mặt đỏ lên. Bằng hữu? Nay vẫn là A Mộc lần đầu tiên nghe nói Ly Thủy trừ mình ra còn có bằng hữu gì? Ly Thủy sư minh, ngươi làm sao sốt sắng như vậy? Nay vừa hỏi Ly Thủy sắc mặt rũ hồng, ánh mắt càng là có chút né tránh, chỉ là nói, bên dưới ngọn núi. Bên dưới ngọn núi bằng hữu. Bên dưới ngọn núi bằng hữu. A Mộc chau mày nghĩ thầm, có cái bằng hữu cũng bình thường, nhưng là Ly Thủy sư minh vẻ mặt có chút quái lạ. Hả? Không đúng. A Mộc cau mày nhìn một chút Ly Thủy, một hồi nghĩ rõ ràng, sau đó tựa như cười mà không phải cười địa đạo, Ly Thủy sư minh, bằng hữu của ngươi là nữ tử. Hả? A Mộc, làm sao ngươi biết? Ly Thủy kinh ngạc nói. Ha ha. A Mộc cười to, Ly Thủy sư minh, ngươi cái kia dáng vẻ ai đoán không được, không phải bằng hữu bình thường chứ? Nói xong, A Mộc cố ý hướng về Ly Thủy trừng mắt nhìn. Khắc khắc, chúng ta phổ bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường. Ly Thủy lắp bắp điệu giải thích. Ai? Xem đáng tiếc Ly Thủy dáng vẻ quỷ mới tin. Có điều A Mộc biết Ly Thủy diện bạc, hắn nói phổ thông liền phổ thông đi. A Mộc trong lòng rõ ràng liền không truy hỏi nữa. Ly Thủy sư minh, ngươi bằng hữu bình thường ra bệnh đến rất nặng sao? A Mộc nhưng cố ý cắn chữ.
Ừm.
Hơn 80 tuổi người, sợ là không được. 2 tháng trước, ta Hạ Sơn còn đến xem bọn họ. Lúc đó thì có chút không tốt. Trưa hôm nay nghe Hạ Sơn sư minh đệ nói tựa hồ bệnh đến rất nặng. Nhắc lên cái kia bằng hữu bình thường bệnh của Gia Gia, Ly Thủy tựa hồ khá là nhớ, cũng không có để ý A Mộc chuyện cười. Thấy Ly Thủy đàng hoàng trịnh trọng, A Mộc cũng thu hồi chuyện cười tâm tư, nói, Ly Thủy sư minh, ngươi chuẩn bị làm sao? Kỳ thực ta nghĩ Hạ Sơn đi xem một chút. Ly Thủy khẽ nhíu mày một cái, tựa hồ có điều kiêng kỵ gì.
Ừm.
A Mộc gật đầu, sau đó nhìn một chút Ly Thủy đạo, Ly Thủy sư minh, ngươi khuyết kim ngân, vẫn là linh thạch. Thấy Ly Thủy vẫn còn có chút sầu dung, A Mộc lợi dụng vì là Ly Thủy thiếu hụt những thứ này. Cái gì cũng không thiếu, ngươi lần trước cho ta linh thạch, ngoại trừ nộp lên một khối, ta một đều vô dụng, những linh thạch này ở thế giới phàm tục làm cái gì cơ bản đều được rồi. Ly Thủy nói. Vậy ngươi cái gì cũng không thiếu, Hạ Sơn liền được, làm sao vẫn còn do dự bất quyết? A Mộc không hiểu nói. A Mộc, ngươi biết Bắc Hàn môn quy là không cho phép tu đồng tùy tiện Hạ Sơn, hơn nữa ta muốn đi địa phương khá xa, vừa đi một hồi sợ là muốn 10 ngày nửa tháng, ta đi rồi, ai chăm sóc ngươi? Ly Thủy thở dài. Ai chăm sóc ta? Nghe xong Ly Thủy, A Mộc một mặt cảm giác Ly Thủy ý nghĩ buồn cười, một mặt cũng có chút cảm động. Ly Thủy sư minh, ngươi cứ việc đi, chúng ta không thành vấn đề. Không được, tháng ngày quá lâu, chính là ta đem ngươi tất cả an bài xong, Thiết Vân sư thúc cũng không nhất định đồng ý ta Hạ Sơn. Ly Thủy nói. Ly Thủy sư minh, bằng hữu của ngươi ở nơi nào? Rất xa sao? A Mộc đột nhiên hỏi. Ngàn dặm xa, sơn đạo gồ ghề, hầu như đến ta Bắc Hàn tông mặt đông biên cảnh. Ly Thủy nhíu nhíu mày. Ồ. A Mộc cười một tiếng nói, Ly Thủy sư minh, như vậy đi, ngày mai ta cùng ngươi đồng thời Hạ Sơn. Ngươi cùng đi với ta, như vậy sao được? Bỏ lỡ ngươi tu hành. Ly Thủy vội vàng lắc đầu. Tu hành không phải một ngày công lao. Ngươi và ta cùng đi, điều động tiên huyền phi điệp, chỉ là ngàn dặm lộ trình, một ngày có thể đi mấy cái qua lại. Tất cả vấn đề đều giải quyết, cũng đỡ phải ngươi leo núi đường khổ cực. A Mộc cười nói. Này, Thiết Vân sư thúc sẽ đồng ý sao? A Mộc nếu có thể cùng đi tự nhiên được, nhưng là Ly Thủy còn có chút bận tâm. Không sao, ngày mai ta cùng Thiết Vân sư huynh nói. Sẽ không có vấn đề. A Mộc cười nói. Nếu A Mộc đứng ra, như vậy phòng trường Thiết Vân định có thể đáp ứng. Giải quyết vấn đề, Ly Thủy thần sắc ưu buồn nhạt đi, trong lòng ấm áp, nói, A Mộc sư đệ, cảm tạ ngươi. Thấy Ly Thủy nói tới trinh trọng, A Mộc nhưng là cười nói, Ly Thủy sư minh, huynh đệ chúng ta khách khí cái gì? Có phúc cùng hưởng. Ta cũng muốn nhận thức một hồi Ly Thủy sư minh ngươi bằng hữu bình thường. Cười ha ha, A Mộc một hồi mở ra Ly Thủy đem ra mỗi ngày đưa cơm rổ, bên trong cơm nước phiêu hương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, có nữ lên như ngày thứ hai, A Mộc liền không có đi Lạc Vân Nhai tu hành, mà là cùng Ly Thủy trực tiếp đi gặp Thiết Vân, nói rằng sơn việc. Hạ Sơn. Thiết Vân vừa nghe, A Mộc muốn cùng Ly Thủy đồng thời Hạ Sơn không khỏi khẽ to mày. Hạ Sơn không phải không được, nhưng là Thiết Vân lo lắng chính là A Mộc căn nguy, phải biết A Mộc thân có báo vật, mà tu vi vẫn là tu đồng cấp bậc, trên căn bản có thể bỏ qua không tính, mà Ly Thủy càng là liền tiền căn đều dưỡng dục không ra tu đồng. Như vậy hai người Hạ Sơn cũng không thể xem thường. Thiết Vân sư minh, ngươi liền đúng đi. Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn ra Bắc Hàn tông địa giới, một ngày liền có thể trở về. Sẽ không có vấn đề gì. A Mộc đoán được Thiết Vân kiên kỵ, khẩn cầu. Thiết Vân nhìn một chút A Mộc cùng Ly Thủy. Ly Thủy đem đầu rất thấp thâm không dám nhìn thẳng Thiết Vân, như là gây lỗi lầm. Được rồi. Trầm ngâm một chút, Thiết Vân vẫn là đáp ứng rồi. A Mộc, ta đưa cho ngươi triệu hoán linh phủ, ngươi nhất định phải mang theo trên người. Để ngươi vào nhất. Thiết Vân sư minh yên tâm, A Mộc hiểu được. A Mộc vui vẻ nói. Đa tạ Thiết Vân sư thúc. Ly Thủy cũng mừng rỡ không thôi. Như vậy hai người đạt được Thiết Vân đồng ý, khá là mừng rỡ. Hướng về Thiết Vân cáo tử, trực tiếp lên thiên huyền phi điệp, bay vọt mà đi. Nhìn hai người rời đi, Thiết Vân không khỏi lắc đầu cười khổ. Sau đó hai tay kết ấn, một con hạc giấy bay ra lòng bàn tay, thẳng đến Bắc Hàn Tông mặt Đông Thiên Tử Phong. Tuy rằng vẫn không có ra Bắc Hàn Tông phạm vi thế lực, hơn nữa ở Bắc Hoang Bắc Vực phòng trường không người nào dám động Bắc Hàn Tông đệ tử, có điều Thiết Vân vẫn là làm chút sắp xếp mới có thể yên tâm. Lại nói A Mộc Ly Thủy cười Thiên Huyền Phi Điệp, tuy rằng hiện tại Thiên Huyền Phi Điệp chỉ là dùng linh thạch khởi động, uy lực không phát huy ra 1/10, có điều cũng là chớp mắt mới giảm. Hàng trăm, hàng ngàn dặm lộ trình, không ra một canh giờ, liền có thể đến. Lăng Ba hư độ, giữa không trung ngao du. Hai người hầu như xuyên qua nửa cái Bắc Hàn Tông, nhìn sừng sững núi cao liên miên trùng điệp, tuyết trắng mênh mang làm nổi bật như họa, không khỏi tâm tình khoan khoái, ý cảnh khoáng đạt. Tiên giả, sung sướng. Ly Thủy khen, A Mộc thì lại cười ha ha. Ly Thủy dẫn đường, hai người rất nhanh sẽ đến Bắc Hàn mặt đông một phạm nhân thôn xóm. Thôn xóm không lớn, có điều mấy chục gia đình, sam xoa thất lạc, không lắm hợp quy tắc. Xem toàn thể làng không tính lụi bại, nhưng cũng tuyệt không giàu có. Giống như vậy phạm nhân thôn xóm, ở Bắc Hàn Tông chu vi ngàn dặm, còn có rất nhiều, bọn họ nhiều dựa vào săn thú, hái thuốc mà sống. Tình cờ cho tới thứ tốt liền đi Bắc Hàn Tông phụ cận tiên tập buôn bán, làm chút kim ngân liền đủ kế sinh ai, số may cũng sẽ cho tới chút tiên gia linh thạch, ngày sau đổi chút thứ tốt. Lúc này, A Mộc Ly Thủy thu rồi tiên huyền phi điệp ở một gia đình trước cửa hạ xuống. Hai gian gạch một phòng, một tiểu ly ba viện, sân không lớn, thế nhưng khá là sạch sẽ. Lê Như, Lê Như, Ly Thủy tê ơ. A Mộc vừa nghe không khỏi cười thầm, Lê Như, tên đến là cảm động. Nghĩ đến chính là Ly Thủy sư huynh bằng hữu bình thường. Ly Thủy âm thanh vừa ra, liền thấy cái kia gạch một phòng phòng cửa vừa mở ra, một người mặc màu xanh quần áo thiếu nữ mở cửa mà ra. Ly Thủy ca, Cô gái kia tuy rằng quần áo mộc mạc, thế nhưng không che giấu được thanh tân đạm nhã, kỳ hảo xuất trần vẻ đẹp. Lê Như. Ly Thủy nhìn thấy Lê Như hiển nhiên khá là vui sướng, nếu như không phải A Mộc ở đây sợ là muốn trực tiếp mở ra Ly Ba Môn liền chạy vội quá khứ. Cái kia Lê Như xem ra cũng là khá là nhớ nhung Ly Thủy, bận điệu gấp đi mấy bước, mở ra Ly Ba Môn, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Ly Thủy, tràn đầy nhu tình. A Mộc một thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm tiêu khổ, chính mình có phải là đến nhầm, cảm giác làm bóng đèn. Khắc khắc. A Mộc không khỏi vi khắc hai tiếng. Ly Thủy vừa nghe, lập tức sắc mặt ửng đỏ, hướng về Lê Như giới thiệu, "Lê Như, đây là A Mộc sư đệ." "Ừm." "A Mộc sư đệ được." Lê Như tựa hồ cũng cảm thấy có chút thất thố, hai gò má cũng là hơi đỏ lên, càng thêm ý nhị. A Mộc vừa thấy Ly Thủy Lê Như dáng dấp đúng là vô cùng xứng, một áo bào trắng văn lược, một thanh y xinh đẹp tuyệt trần. Như không phải hắn biết Ly Thủy luôn luôn thành thật, xem hai người vẻ mặt, A Mộc cũng hoài nghi Ly Thủy cùng Ngũ Nhi ám độ trần đường, tư định trung thân. A Mộc gặp. A Mộc không khỏi ngừng một chút, sau đó nhìn Ly Thủy một chút, là ý nói chính mình nên xưng hô như thế nào. Kỳ thực này có cái gì có thể hỏi, A Mộc đơn giản là cảm giác trong ngày thường Ly Thủy quá mức nặng nề, hữu tâm đầu đầu hắn. Gọi ta Lê Như liền có thể. Ly Thủy không lên tiếng, đúng là Lê Như mở miệng trước. A Mộc gặp Lê Như cô nương. A Mộc hướng về Ly Thủy nháy một cái mắt, là ý nói ngươi xem nhân gian nữ hải đều lớn hơn ngươi mới. Ly Thủy làm bộ không nhìn A Mộc, bận điệu rời đi đề tài, nói, Lê Như, ta nghe nói đồng môn sư minh đệ nói, ra ra bị bệnh. Ừm. Vừa nghe việc này, Lê nếu không do vành mắt đỏ lên, Ly Thủy ca, chúng ta trong phòng dứt lời. Lập tức Lê Như đem Ly Thủy A Mộc để vào nhà bên trong. Trong phòng tuy rằng sạch sẽ, nhưng trang hoàng cực kỳ đơn sơ, rất nhiều đều là cực kỳ cũ nát thổ mộc gia cụ, có thể thấy được Lê Như gia cảnh rất là bần hàn. Mà vùng trong trên giường gỗ nằm một vị tóc hầu như trắng phèo ông lão, gầy trơ cả xương, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh. Lê Như liếc mắt nhìn ra ra nước mắt rất xuống, nói, ra ra hôn mê 7, 8 ngày, quán rất nhiều thảo dược cũng không thấy hiệu quả, người trong thôn nói ra ra lớn tuổi, sợ là. Ly Thủy bận điệu đi tới trước giường, sau đó cầm lấy Lê Như ra ra thủ đoạn đem bắt mạch, không khỏi hơi nhướng mày. Ly Thủy ca, ông nội ta thế nào rồi? Lê Như biết Ly Thủy tinh thông ý đạo. Hơn nữa đừng xem Ly Thủy chỉ là Bắc Hàn Tông tu đồng, nhưng là ở phạm nhân trong mắt, cái kia hầu như chính là đắc đạo tiên nhân. Ly Thủy không hề trả lời Lê Như vấn đề, mà là đối với A Mộc nói, A Mộc, có thể hay không đem ngươi dưỡng căn đan cùng hồi khí đan cắt cho ta một hạt? A Mộc nhận thức Ly Thủy tới nay, Ly Thủy vẫn là lần thứ nhất chủ động hướng về A Mộc muốn đồ vật. A Mộc bận bịu đem từ càn khôn như ý chặt bên trong lấy ra cái kia hai cái bình ngọc trực tiếp đều đưa cho Ly Thủy. Hai bình này đan dược, A Mộc một hạt đều không ăn, dưỡng căn đan lấy A Mộc tu hành tốc độ phòng trường là không dùng được, không cần, mà hồi khí đan A Mộc cũng không có cơ hội ăn. Ly Thủy tiếp nhận bình ngọc, phân biệt đổ ra một hạt, để Lê Như dùng rượu vàng đồng thời tăng ra, sau đó cho lão già quán lại đi. Lê Như, ra ra khí huyết từ lâu khô suy, hồi thiên không thuận. Đan dược này xuống, sau nửa canh giờ ra ra thì sẽ tỉnh lại, nhưng cũng chỉ có thể sống thêm 7 ngày. Ly Thủy thở dài một tiếng. Ly Thủy ca, ngươi là tiên gia con cháu, không có biện pháp khác sao? Van cầu ngươi, cứu cứu ông nội ta, cứu cứu ông nội ta. Lê Như khóc thút thít nói. Lê Như, nếu là thật có biện pháp, ta có thể nào không cứu ra ra? Vừa mới đan dược đã là cực hạn. Cái khác tiên môn đan dược bây giờ đối với Gia Gia tới nói đều là độc dược. Gia Gia thân thể căn bản không thể chịu được như vậy dược tính. Ly Thủy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn làm sao không muốn cứu Lê Như Gia Gia. Gia Gia. Gia Gia. Lê Như vừa nghe, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Nguyên bản nàng sai người cho Ly Thủy mang tin, vẫn là báo rất lớn hy vọng, nhưng là không nghĩ tới Gia Gia thân thể lại đến trình độ này. Ai? Lê Như, nhân sinh trăm năm, sinh lão bệnh tử, không thể cưỡng cầu. Ly Thủy cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa Lê Như đầu an ủi. Ly Thủy ca. Ta không thể không có ra ra. Lê Như đột nhiên nhào tới Ly Thủy trong lồng ngực khóc lớn lên. Lúc này A Mộc chỉ có thở dài một tiếng, Ly Thủy nói đúng, nhân sinh trăm năm, sinh lão bệnh tử, không thể cơ cầu. A Mộc yên lặng mà lui ra gian nhà, ở trong viện trên một tảng đá ngồi xuống, nhìn này tiểu thôn lạc, không khỏi lại nghĩ đến Liễu Trấn, nghĩ đến sư phụ, nghĩ đến Vũ Nhi. Phàm nhân có điều trăm năm, mà tu sĩ tiên nhân có phải là liền có thể sống mãi đây? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, huynh đệ cộng tùy quá đại khái một canh giờ, Lê Như con mắt đỏ chót đưa Ly Thủy đi ra. Ly Thủy đem cái kia hai bình đan dược trả lại A Mộc. A Mộc sư đệ, cảm tạ ngươi. Lê Như nói. Không cần khách khí. A Mộc mỉm cười nói, ra ra tỉnh rồi đi. Lê Như gật gù. Ly Thủy nhìn Lê Như một chút, nói, Lê Như, ta phải trở về rồi. Sau đó từ trong túi chứa đồ lấy ra 10 khối linh thạch giao cho Lê Như. Những linh thạch này ngươi lưu lại, ngày sau có chuyện gì khó xử, cứ việc sai người cho ta mang tin. Ly Thủy ca. Lê Như nhìn 10 khối linh thạch không khỏi ngẩn người, tuy rằng cũng ở tiên tập trên xem qua linh thạch, này vẫn là Lê Như lần thứ nhất nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy. Cầm đi. Những thứ này đều là A Mộc sư đệ đưa. Ly Thủy cười khổ một cái, ta còn có thể trở lại. Lê Như nước mắt lại chảy xuống, ngoại trừ ra ra, Ly Thủy chính là nàng người thân nhất. Ly Thủy ca, ngươi nhất định phải trở lại, Lê Như chờ ngươi. Nhất định. A Mộc, chúng ta đi thôi. Ly Thủy âm thanh có chút trầm trọng. A Mộc thở dài một hơi, không biết nói cái gì, từ càn khôn như ý chặt chúng cho gọi ra Thiên Huyền Phi Điệp. Ly Thủy cùng A Mộc lên Thiên Huyền Phi Điệp. Lê Như tuy rằng không muốn Ly Thủy rời đi, thế nhưng là không nói thêm gì, chỉ là yên lặng mà cắn môi dưới. Ly Thủy thì lại miễn cưỡng mỉm cười. Ly Thủy sư minh, thời gian còn sớm, không bằng. A Mộc nói. Không cần,
đi thôi.
Ly Thủy nhìn một chút A Mộc, nỗ lực cười cợt. A Mộc rất hiếm thấy Ly Thủy như vậy thống khổ dáng vẻ, liền gật gù, tâm ý hơi động, Thiên Huyền Phi Điệp phóng lên trời.
Ly Thủy ca, ngươi nhất định phải trở lại, Lê Như chờ ngươi.
Thiên Huyền Phi Điệp vọt lên trong nháy mắt, Lê Như hô to.
Thiên Huyền Phi Điệp phóng lên trời.
Ly Thủy giáp căng thẳng, A Mộc lưu tâm, không nghĩ tới lại nhìn thấy Ly Thủy khỏe mắt có hai viên không rời cầu lệ.
Ly Thủy sư minh, sau 7 ngày, ta nhất định cùng ngươi trở lại.
A Mộc trùng Ly Thủy nói.
Hắn không nghĩ tới Ly Thủy dùng tình như vậy, bởi vì hắn biết Ly Thủy nhìn như nhu nhược ngại ngùng, nhưng tuyệt không là nội tâm không đủ kiên cường, trái lại bởi vì Ly Thủy mọi chuyện nhẫn nại, tâm lý năng lực chịu đựng tuyệt không phải người thường có thể so với.
Ngày xưa, Ly Thủy thường bị bắt nạt, nhưng từ chưa chạy qua lệ, ngày hôm nay lại khỏe mắt cầu lệ, có thể thấy được Ly Thủy dùng tình sâu.
A Mộc cũng biết Ly Thủy chắc chắn sẽ không lại hướng về Thiết Vân dưới sự yêu cầu sơn, như vậy mình nhất định phải giúp Ly Thủy lại tới một lần nữa.
Hả?
Ly Thủy sững sờ, sau đó nhìn một chút A Mộc, nhưng không nói thêm gì.
Tất cả đều không nói chung, Ly Thủy chỉ là nặng nề gật gù.
A Mộc nở nụ cười, sau đó lại từ càn khôn như ý chặt chung lấy ra hai bầu rượu, đưa cho Ly Thủy một bình.
Ly Thủy không khỏi hơi kinh ngạc, A Mộc thường ngày ẩm thực đều là Ly Thủy phụ trách, ngày nào từng có tiểu.
Lạc Nhật Phong Phùng Thiên Sư Minh đưa.
Người ta ra sức uống một phen lấy dội trong lòng phiền muộn, làm sao?
A Mộc nói.
Tuy rằng A Mộc cùng Ly Thủy tương giao đã lâu, nhưng hai người vẫn đúng là không cùng uống quá tiểu.
Được.
Ly Thủy trong lòng hợp vực, thay đổi thường ngày vẻ mặt, tiếp nhận bầu rượu.
Ha ha.
A Mộc cười to. Huynh đệ hai người đụng một cái bầu rượu, ngửa đầu các uống một đại khẩu.
Tiểu bao trong bụng, Ly Thủy nhìn một chút A Mộc, trong mắt vẻ mặt tạm đạm, bất đắc dĩ nói, A Mộc, ngươi nói ta có phải là một kẻ tàn phế?
Hả?
Ly Thủy sư minh, làm sao có thể nói như vậy?
Ngoại trừ không thể dưỡng dục tiên căn, ngươi loại nào không được?
A Mộc can ủi.
Ha ha.
Ly Thủy cười khổ, thật ở tu tiên giới, dưỡng dục không ra tiên căn, chính là phế nhân.
Làm nữ nhân ta yêu mến thống khổ thì, ta không thể cho nàng cần trợ giúp.
Nói, Ly Thủy manh uống một hớp lớn, một thoáng sặc phải hò khan mấy tiếng.
Không biết là không phải chịu ngày hôm nay sự tình kích thích, Ly Thủy cùng với bình thường dáng vẻ khá không giống nhau.
Ly Thủy sư minh, bất luận người nào đều mạnh mẽ không kịp việc.
Nay cùng có hay không tiên căn không có quan hệ, phàm nhân có phàm nhân đau khổ, tiên nhân tất có tiên nhân phiền phức.
Ngươi không phải nói nhân sinh trăm năm, sinh lão bệnh tử, không thể cưỡng cầu sao?
Lời kia có lý.
Nói xong, A Mộc bồi Ly Thủy cũng quán một ngụm rượu lớn.
Rượu này chính là Lạc Nhật Phong bí chế ẩn chứa linh khí rượu ngon, nếu như phùng trời mới biết bị hai người như vậy uống thả cửa, phòng trứng đều muốn đau lòng không thôi.
Nhân sinh trăm năm, sinh lão bệnh tử, không thể cưỡng cầu.
Ha ha,
nếu như là tiên, không liền có thể lấy nghịch thiên sao?
Ly Thủy nói.
Không phải vậy.
A Mộc yên lặng nhìn hư không.
Lúc này Thiên Huyền Phi Điệp phi đến cũng nhanh, nhìn phía xa núi non trùng điệp, như hổ như rồng, càng có vẻ như tiên nhân bay vút.
A Mộc đột nhiên nhớ tới sư phụ Vương Tuyệt, hắn không biết sư phụ có phải là tiên, nhưng chính là như vậy thông thiên nhân vật, có thể làm cho Bắc Hàn tông chủ đi theo làm tùy tùng, còn không phải có dạng độ sao?
Có lúc phàm có thể thắng tiên.
A Mộc nhớ tới Hàn Tiên Lý câu nói kia.
Phàm có thể thắng tiên.
Được lắm, phàm có thể thắng tiên.
Ly Thủy bất đắc dĩ nở nụ cười, sau đó yên lặng uống rượu.
Phàm có thể thắng tiên, Ly Thủy là tuyệt đối không tin.
Một lúc lâu,
Ly Thủy nhìn A Mộc buồn bã nói, "A Mộc, chờ ngươi tu hành thành công, không cần ta thời điểm, như vậy ta ở Bắc Hàn cũng là mất đi ý nghĩa. Ta liền rời đi Bắc Hàn tông."
"Hả?"
Ly Thủy sư minh, không nên nói như vậy.
Ly Thủy ở Bắc Hàn hơn 10 năm, kỳ thực bất luận thế nào, Bắc Hàn mới xem như là Ly Thủy gia. Mà bây giờ A Mộc thành Ly Thủy còn ở Bắc Hàn tông lý do duy nhất, không khỏi để A Mộc có chút lòng chua xót.
Tổng cộng 13 năm, ta cũng không thể dưỡng dục tiên căn.
Nếu không thể tu tiên, vậy ta liền hạ sơn cùng Lê Như, làm một đôi phàm phu phàm phụ, cho nàng cơ bản bình an.
Không biết tại sao, nói xong những câu nói này thời điểm, Ly Thủy khỏe mắt cầu lệ đã theo hai gò má chảy xuống.
Tổng cộng 13 năm, ta cũng không thể dưỡng dục tiên căn.
Nếu không thể tu tiên, vậy ta liền hạ sơn cùng Lê Như, làm một đôi phàm phu phàm phụ.
Nghe xong thoại, A Mộc mới đột nhiên rõ ràng, Ly Thủy khỏe mắt cầu lệ tuyệt không là chỉ cần vì là tình, càng nhiều chính là hắn quyết định muốn từ bỏ chính mình hơn 10 năm giấc mơ, nhân vì cái này cố thủ nhiều năm như vậy giấc mơ, không thể mang cho vật hắn muốn.
Kỳ thực, 13 năm đến, Ly Thủy chưa bao giờ từ bỏ tu hành, nhưng vẫn dưỡng dục không ra tiên căn.
Đây là một loại giàn vặn.
Này lại là thế nào tâm tính nha?
Biết rõ ràng vô vọng, còn đang yên lặng kiên trì, ở sâu sắc trong thống khổ không ngừng dãy rủa.
Hy vọng, thất vọng,
lại hy vọng, lại thất vọng,
mãi cho đến tuyệt vọng.
Một phàm nhân, có mấy cái 13 năm,
làm nữ nhân yêu mến thống khổ thì chính mình nhưng vô lực mà vì là, này sâu sắc kích thích Ly Thủy.
Nếu vô dụng, cái kia liền buông tha đi.
Ly Thủy sư minh.
A Mộc muốn nói chút thoại an ủi Ly Thủy, nhưng lại như nghẹn ở cổ họng. Không biết nói cái gì, có thể giờ khắc này nói cái gì đều là trắng xám.
Ly Thủy đột nhiên nhìn A Mộc cười cười nói, "A Mộc, ngươi là ta Ly Thủy một đời huynh đệ duy nhất.
Có thể, ta vĩnh viễn cũng không có cái gì có thể trở về báo ngươi.
Vì lẽ đó, ta muốn cùng ngươi ở Bắc Hàn, xem ngươi sơ tu, định tu.
Vậy ta liền có thể đi rồi."
Ly Thủy tuy rằng đang cười, nhưng là khỏe mắt nhưng mang theo lệ, âm thanh càng là dị thường trầm thấp.
"Ly Thủy sư minh, ngươi uống nhiều rồi, chúng ta không nói những này."
Toàn bộ Bắc Hàn tông bên trong, từ một loại nào đó ý nghĩa nói, Ly Thủy mới là A Mộc duy nhất chân tâm bằng hữu. Nghe xong những câu nói này, A Mộc trong lòng rất cảm giác khó chịu.
"Được, không nói những này, A Mộc, chúng ta uống rượu."
Nói, Ly Thủy trùng A Mộc vung lên bầu rượu, sau đó đem tiểu không ngừng mà trực tiếp đổ vào trong miệng. rượu cùng nước mắt chảy xuống dòng dòng, ướt nhẹp áo bào trắng, cũng tới tắt ly thủy mười mấy năm giấc mơ chi hỏa, chỉ là không biết rượu này có thể hay không dội đi ly thủy trong lòng phiền muộn. A Mộc không có ngăn cản, hắn biết vào lúc này, cái gì đều không cần phải nói. Nhân sinh hiếm thấy một túy, ly thủy có thể nên túy một lần. A Mộc có thể làm chính là bồi ly thủy uống rượu, đem càn khôn vòng ngọc chung 10 bầu rượu đều lấy ra. Ly thủy sư minh, ta cùng ngươi đại say một màn. Ha ha. A Mộc sư đệ, được. Ly thủy lúc này đón gió mà đứng, áo bào trắng phần phật, tựa hồ không có ngày xưa văn lược, nhưng bối cảnh nhưng là vô hạn bi thương. Thiên huyền phi điệp không cần điều khiển, hầu như ở trong hư không đã xoay quanh nửa ngày, hết thảy uống rượu xong, mới trực tiếp bay về phía thông thiên phong phía sau núi, A Mộc trụ sở. Đến phía sau núi tiểu viện, thiên huyền phi điệp bị càn khôn vòng ngọc tự động thu hồi. Huynh đệ hai người có thể đều say rồi, dắt nhau đỡ trở lại trong phòng, cùng y mạng loạn. Ánh trăng như nước, xuyên thấu qua sông linh, chiếu rọi này một đôi trăm nghìn năm sau làm cho cả hải hoang thế giới hoàn toàn thay đổi sắc mặt huynh đệ. Kỳ thực, trên đời bản không có ai có thể nhìn thấu tương lai, dù cho hắn là tiên vật. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, Bắc Phong tìm một ngày thứ hai, bầu trời trong xanh. A Mộc cảm giác say chỉ là nhất thời, rất sớm tỉnh lại. Trong ngày thường đều là ly thủy đến đưa cơm, hôm nay là không xong rồi, A Mộc liền đi trong ngọn núi tìm một con thỏ hoang. Ở trong miệng nhấc lên hỏa, A Mộc liền đem cái kia thỏ ở hỏa trên nướng chín. Vừa nướng chín, mùi thơm phân tán, ly thủy liền đẩy cửa đi ra. Ha, ly thủy sư minh, ngươi tỉnh đến đúng là thời điểm. A Mộc giơ lên trong tay thỏ. Ly thủy cười cợt, sau đó tìm nước suối rửa mặt. Có thể hôm qua tiểu, thật sự dội hết ly thủy trong lòng phiền muộn, ngày hôm nay ly thủy tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Hoàn toàn từ bỏ tu tiên ý nghĩ, chính là chuyển rơi mất ly thủy trong lòng mười mấy năm đá tảng, ly thủy cả người xem ra tinh thần rất nhiều, không giống ngày xưa nhu nhược chán trường. Nếm thử thủ nghệ của ta. A Mộc trực tiếp đem thỏ xé ra, đưa cho ly thủy nửa con. Ly thủy cũng không khách khí, nhận lấy chính là một cái. Ừm. A Mộc, thủ nghệ của ngươi không sai nha. Ly thủy khen. Ha ha. Đó là tự nhiên, không kém ngươi bao nhiêu đi. A Mộc cười nói. Có so sánh, ha ha. Ly thủy cười nói. Một con thỏ, hai người ăn được say sưa ngon lành, tán gẫu một chút chuyện phiếm. A nghỉ, A Mộc đột nhiên nói, Ly thủy sư minh, chúng ta Bắc Hàn Chư Sơn nơi nào cây cối tốt nhất? Ê, làm sao hỏi cái này, nghe nói tốt nhất cây cối cơ bản đều ở Bắc Hàn mặt phía bắc mười mấy ngọn núi trên. Ly thủy nói. Tốt lắm, Ly thủy sư minh, ngày hôm nay ta sau giờ ngọ liền về, ngươi ở chỗ này chờ ta, chúng ta đi mặt phía bắc tìm mấy phương vật liệu gỗ. A Mộc cười nói. Tìm vật liệu gỗ làm cái gì? Ly thủy nghi ngờ nói. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. A Mộc không cần phải nhiều lời nữa, đơn giản bắt chuyện một tiếng, thả ra thiên huyền phi điệp, liền thẳng đến Lạc Vân Ngai. Đến Lạc Vân Ngai, tiến vào chữ thiên độc phủ, A Mộc liền đã tọa tu hành. Tuy rằng ngày hôm qua một ngày chưa tu hành, thế nhưng đối với A Mộc ảnh hưởng hầu như không có. Dẫn khí nhập thể, như nước thủy triều linh khí không ngừng tụ tập đến A Mộc đan hải. Đan hải nơi sâu xa, cái viên này hơi phát ám bán ngưng tụ tiên căn chính đang không ngừng chập chờn. Ngày hôm qua, ly thủy tất cả, cũng làm cho A Mộc lòng sinh cảm xúc, không có tiên căn, thật sự ở tu tiên giới thì sẽ tự nhận rất rưỡi. Vì lẽ đó, A Mộc cũng phải nỗ lực sớm ngày tu ra tiên căn, bằng không ở người chính mình yêu trước mặt vô năng vô lực sự tình, có một ngày rất có thể liền sẽ phát sinh ở trên người mình. Tu hành rất thuận lợi, chỉ bất quá hôm nay thu nạp linh khí tốc độ so với trong ngày thường nhanh hơn 3 phần. Nhưng là hôm nay A Mộc cảm giác này chữ thiên động phủ cùng dĩ vãng có chút không giống, tựa hồ luôn có một đôi mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Nhưng là A Mộc quay đầu lại mấy lần, bốn vách tường trống trơn, chẳng có cái gì cả. Hả? A Mộc không khỏi khẽ cau mày, hẳn là hôm nay tu hành thừa thãi, sản sinh tâm ma. Sơ sơ ngực chấn tâm ngọc, ôn lương như nước. Nếu như thật có lòng ma, này chấn tâm ngọc nên hơi tỏa nhiệt, tiến hành chấn áp mới đúng. Xem ra không phải tâm ma, từ A Mộc nhập chữ thiên động phủ tới nay, này chấn tâm ngọc liền chưa từng có nhiệt quá. Nghe đồn trung thiên địa nhân ba động tu hành sẽ có tâm ma sự, xưa nay đều chưa từng xuất hiện. A Mộc lấy lại bình tĩnh, kế tục tu hành, loại cảm giác đó bất chi bất giác biến mất, A Mộc liền không lại quan tâm. Bởi vì cùng ly thủy hẹn cẩn thận, A Mộc liền chỉ sửa chữa ba canh giờ, buổi trưa chưa quá, liền xuất động về buôn phía sau núi tiểu viện. Ly thủy từ lâu ở trong viện chờ đợi. A Mộc, đến cùng tìm vật liệu gỗ làm gì? Ly thủy nói. Ha ha. A Mộc nở nụ cười, làm quan tài. Làm quan tài? Ly thủy ngạc nhiên. Ừm. Ta chuẩn bị giúp cho ngươi lên như ra ra làm một chiếc quan tài. A Mộc nhìn Ly thủy nói. Ế. Ly thủy không nghĩ tới A Mộc lại còn đem những việc này để ở trong lòng, cảm động sau khi không khỏi nói, bên dưới ngọn núi có rất nhiều bán quan tài, chúng ta mua một cái liền được, không cần tự mình làm. A Mộc cười một tiếng nói, những kia quan tài có thể 3 năm rưỡi thi thể bất hủ sao? Có thể trạch bị hậu thế sao? 3 năm rưỡi bất hủ, trạch bị hậu thế. Ly thủy cả kinh, 3 năm rưỡi bất hủ cũng có thể phép tính khí, trạch bị hậu thế chưa từng nghe tới. Quan tài đều là cho phàm nhân dùng, người tu tiên đều là dùng pháp khí an táng, nào có 3 năm rưỡi bất hủ quan tài. Cái kia là được rồi. A Mộc cười nói, Ly thủy sư minh, ngươi muốn đi đưa đến quan tài tuy không phải pháp khí, thế nhưng nhất định bảo đảm thi thể 3 năm bất hủ. Cho tới có thể hay không trạch bị hậu thế, liền xem ngươi cùng lệnh như cô nương rồi. Ừm. Ly thủy khá là thông minh, một thoáng liền nghe nói rồi A Mộc trêu tức tâm ý, không khỏi sắc mặt đỏ chót. Ha ha, xem thủ nghệ của ta đi. A Mộc có cười nói. A Mộc, ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy. Ly thủy vẫn là lần đầu tiên nghe nói A Mộc sẽ làm quan. Ha ha, ta A Mộc làm quan tài, không dám nói hải hoang vô địch, thế nhưng toàn bộ Bắc Hàn tông giới bên trong, phòng trường không người nào có thể vượt qua ta. Đi thôi, Ly Thủy sư minh, chúng ta đi mặt phía Bắc Quần Sơn. Nói, A Mộc lôi kéo Ly Thủy lên Thiên Huyền Phi Điệp, thẳng đến mặt phía Bắc Quần Sơn. Bắc Hàn Tông quần phong liên miên ngàn dặm, nhưng tứ phương đều có một phong lãnh tụ. Đông phương Thiên Tử phong, phương tây Lạc Nhật phong, phía nam Vọng Nam phong, trung phương nhưng là Thông Thiên phong, chỉ có phương Bắc quần phong vô số, nhưng không có ngày xưa trấn Bắc phong thống lĩnh. Bắc Hàn Tông mặt phía Bắc cũng là Bắc Hàn Tông tu hành đệ tử ít nhất địa vực, nơi này tuy rằng cũng là quần phong liên miên, núi non trùng điệp, nhưng đối lập với cái khác ba mặt, nơi này thì lại có chút vắng lặng cùng hoang vu. Bốn phong bốn động đều không có động phủ ở đây, ngẫu có một ít định tu cấp cao cho đến linh cấp tu sĩ mở động phủ tu hành, bình thường cũng không sẽ chọn Bắc Hàn Tông mặt phía Bắc những này sơn mạch. Bởi vì Bắc Hàn tổ huấn, Bắc Hàn đệ tử không được bước vào Hàn Nguyên một bước, mà Bắc Hàn Tông hướng về Bắc chính là Hàn Nguyên, vì lẽ đó Bắc Hàn đệ tử đều có chút kiêng kỵ mặt phía Bắc quần sơn. Còn có một cái nguyên nhân, chính là Bắc Hàn Tông mặt phía Bắc cái kia dải sương. Ngày đó A Một mới vào Bắc Hàn thời điểm, liền từng xa xa nhìn thấy Bắc Hàn Tông mặt phía Bắc là sương mù mờ mịt một mảnh, tựa hồ có món đồ gì ngăn cản, kỳ thực cái kia chính là Bắc Hàn Tông mặt phía Bắc dải sương. Không người nào có thể nói rõ ràng, tại sao có cái này dải sương, tại sao cái này dải sương hưởng thọ không tiêu tan. Chỉ là, dựa theo Bắc Hàn Tông truyền thuyết, cái kia dải sương vị trí nguyên bản nên Bắc Hàn Tông trấn Bắc Phong. Đã từng có người hoài nghi nói, trấn Bắc Phong có phải là không có biến mất, mà chỉ là bị sương lớn lung tỏa, không nhìn thấy mà thôi. Nhưng là rất nhanh bị một ít tu sĩ cấp cao phủ định, bởi vì Bắc Hàn Tông cũng từng có người dò xét qua này sương lớn. Vụ chính là vụ, không có bất kỳ đặc biệt, nơi nào có trấn Bắc Phong cái bóng. Vì lẽ đó, dần dần đại gia đều tin tưởng Bắc Hàn truyền thuyết, trấn Bắc Phong là bị tiên nhân lấy đại pháp lực xóa đi. Lúc này, Ly Thủy cùng A Mộc liền bồi hồi ở Bắc Hàn mặt phía Bắc quần sơn phía trên. Bọn họ xa xa liền có thể trông thấy như màn lớn giống như bông xuống Bắc Hàn chi Bắc nồng đậm sương mù. Cái kia sương lớn tựa hồ đang đem Bắc Hàn Tông cùng một thế giới khác tách ra. Sương lớn bên kia bất luận có hay không trấn Bắc Phong, thế nhưng nhất định chính là tiến vào Hàn Nguyên môn hộ. Truyền thuyết Hải Hoang thất đại môn phái một trong Bắc Cực Tiên Hải liền ở Hàn Nguyên bên trên. Hải Hoang bảy đại tiên môn, tuyệt không là Bắc Hàn Tông như vậy môn phái có thể so sánh với. Vì vậy, tuy rằng hai người cũng thật tò mò cái kia Bắc Hàn bộ mang, nhưng là bọn họ tuyệt không dám vi phạm một bước. Mấy ngàn năm qua Bắc Hàn Tông lịch đại đệ tử đều tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn, như vậy tất có đạo lý, A Mộc cùng Ly Thủy không phải là không biết trời cao đất rộng người. Hai người mục đích không phải là muốn tìm tốt hơn vật liệu gỗ, đương nhiên sẽ không vô cớ sinh sự. Phải biết hiếu kỳ hại chết miêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, Mãnh Ngộ Tiên Hổ lúc này đẩy mắt nhìn tới, hầu như hết thảy trên ngọn núi đều là cổ mục che trời, còn có rất nhiều trên ngọn núi mang theo tuyết sắc. Đây là mang theo vài phần cổ lão mùi vị thế giới. Bắc Hàn Tông quá lớn, chính là ở lại hơn 10 năm Ly Thủy đối với nơi này hết thảy đều cực kỳ xa lạ, hai người chỉ có thể bỗng dưng nhìn xuống. Bất quá, có Thiên Huyền Phi Điệp, hai người cũng không phải tất phí quá nhiều khí lực. Rốt cục tuyển chọn một tòa không biết tên ngọn núi, hai người từ từ hạ xuống. Sở dĩ tuyển chọn ngọn núi này, bởi vì trên ngọn núi này xanh um tươi tốt mọc đầy bách thụ, sợ là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn quả. Ngoại trừ âm trầm một cùng sợi vàng tây lim, từ một chờ quý báu vật liệu gỗ cùng một ít đặc thù tài liệu, bách thụ có thể tính là làm quan thượng giai vật liệu. Bình thường bách tính, chết rồi nếu có thể có một bộ tốt nhất bách quan tài gỗ, như vậy chết cũng nhắm mắt. Nay trên núi mọc đầy cổ bách, tự nhiên hấp dẫn A Mộc. Thật không nghĩ tới Bắc Hàn Tông bên trong có bảo địa như thế, những này cổ bách đan sen chẳng trị, xanh ngắt di thiên, dịu xá, vượt tiếp không phai mở, thụ linh thấp đều ở ngàn năm trở lên. Thực sự là trời xanh tạo hóa. A Mộc cùng Ly Thủy đều bị những này cổ bách chấn động. A Mộc còn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy bách rừng cây, không khỏi than thở, Bắc Hàn tiên môn, quần sơn đều bảo. Sau đó hai người chuyển hơn nửa canh giờ, mới tuyển lựa một gốc cây khá là cổ lão bách thụ, cái này cổ thụ cao gần 10 trượng, lục quan xanh đúng tươi tốt, thân cây bốn lượn tương cầu, đầy đủ 12, ba người vây kín, sợ là có hơn 3000 năm. A Mộc thầm nghĩ trong lòng, này thụ làm quan, Lê Như gia gia cũng không hưởng công đời này. Bất quá, này cổ bách nhưng là khiến người ta chịu mến. Vì lẽ đó A Mộc quyết định không thương gốc dễ, chỉ lấy một trong số đó đoạn, đủ một chiếc quan tài liền có thể. Mà làm sao lấy đi này quả cổ bách, A Mộc thì lại sớm có sắp xếp. Bình thường phủ cứ đồ vật, muốn hướng về lay động như vậy cổ bách hầu như không thể. Chỉ thấy A Mộc từ càn khôn như ý chặt chung lấy ra một cái hiện ra ánh sáng lạnh phi kiếm, thanh phi kiếm này là cấp 6 pháp khí, là bình thường sơ tu 6, 7 giai tốt nhất pháp khí. Đây là trước đó vài ngày Ngàn Vân Động Hàn Chu toàn đưa cho A Mộc, Ngàn Vân Động chính là Bắc Hàn Tông bên trong chuyên môn luyện khí đạo phủ, bằng không một cái sơ tu cấp 8 đệ tử vẫn đúng là đưa không ra như vậy phẩm chất phi kiếm. Kiếm này tuy không phải pháp bảo cấp bậc, thế nhưng hơn xa bình thường nhân gian phàm bình, chặt cây một gốc cây cổ bách hẳn là điều chắc chắn. A Mộc để Ly Thủy thoáng tránh ra, chính mình xem chuẩn vị trí, ánh kiếm lóe lên. Xì một tiếng, phi kiếm kia thẳng vào bách thụ thân cây, nhưng là bởi vì này thân cây quá mức to, không thể đem cổ bách chặt bỏ. Bởi vì A Mộc không có dưỡng dục ra tiên căn, không thể đem linh khí chuyển hóa thành tu lực, càng không thể đem tu lực rót vào phi kiếm bên trên, vì lẽ đó thanh phi kiếm này sắc bén là đủ, nhưng là không thể hoàn toàn phát huy ra thứ 6 giai uy lực của pháp khí. Này kiếm nếu như ở Hàn Chu toàn như vậy sơ tu cấp 8 tu sĩ trong tay, sợ là chỉ cần bung lên, ánh kiếm vừa qua, cái kia ngàn năm cổ bách thì sẽ theo tiếng mà đứt. Nhưng là A Mộc không được, liếc mắt nhìn phi kiếm kia, không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra, ta chỉ có thể coi ngươi là bữa dùng. Dứt lời, A Mộc liền bung lên phi kiếm này. Kèn kẹt. Thật sự cho rằng đúa một cái, bắt đầu phạt thụ. Nếu như Hàn Chu toàn biết mình hảo ý tặng cho A Mộc phi kiếm, lại bị dùng để phạt thụ, không biết nên làm cảm tưởng gì.
Phi kiếm tuy rằng sắc bén, bất đắc dĩ này bách thụ quá thô, A Mộc chém gần nửa canh giờ mới cơ bản quyết định. Sớm biết như vậy hao hết, nên gọi hai người trợ giúp. A Mộc thu rồi phi kiếm vô vô, sau đó đem chính mình chặt bỏ đầy đủ hai phó quan tài vật liệu gỗ thu vào càn khôn như ý chặt chung. Cực khổ rồi. Ly Thủy cười cười. Không khổ cực. Vẫn là tu vi không được, nếu như Lạc Vân Ngai sư mình, tùy tiện tới một người đều là vung tay lên sự. A Mộc lắc đầu một cái, sau đó lại dặn Ly Thủy nói, ngày mai, ngươi đừng quên cho ta nắm làm quan công cụ liền được, trong vòng 7 ngày tất thành một cái thật quan. A Mộc cùng Vương Tuyệt học được làm quan thủ pháp cùng thế tục không giống, bằng không há có thể mới vừa chặt bỏ vật liệu gỗ, trong vòng 7 ngày liền có thể thành quan. Ly Thủy cười một tiếng nói, yên tâm, không quên được, ngươi giúp Lệ Như ra ra làm quan, ta tuyệt không thể quên. A Mộc cười cợt, nếu vật liệu gỗ đã chiếm được, liền muốn trở về Thông Thiên Phong. A Mộc lại vỗ vỗ cây kia cổ bách, này quả cổ bách rất lớn, A Mộc không tổn gốc dễ, thậm chí ngay cả thân cây đều chưa hề hoàn toàn chém đứt. Vì lẽ đó nó vẫn cứ sừng sững. Đa tạ, cổ bách huynh. A Mộc mở ra một câu chuyện cười, liền muốn lấy ra Thiên Huyền Phi Điệp, cùng Ly Thủy trở lại. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng hổ gầm truyền đến, chấn động người màng nhĩ băng vọng, núi rừng rung động. Đi kèm một luồng ác phong, không biết ở nơi nào đột nhiên thoát ra một con bạch nạch mãnh hổ, răng nanh ung tùm, mắt tự trung đồng, tê tê gầm nhẹ, nhìn A Mộc hai người. Này hổ khá là cao to, chiều cao gần trượng, càng đặc biệt chính là này mãnh hổ dưới sườn lại mọc ra một đôi cánh, hai cánh một trượng, cũng có hơn trượng. Bán tiên hổ. Ly Thủy cả kinh nói. Bán tiên hổ. A Mộc vừa nghe, cũng là sửng sở, không nghĩ tới ở này vô danh trên núi, lại gặp phải như vậy dị thú. Này bán tiên hổ chính là một loại cấp thấp linh thú, pháp lực tương đương với nhân loại tu sĩ sơ tu 4, 5 giai trình độ, dũng mãnh dị thường lại tính cách hung tàn, không dễ thuần hóa, nhưng truyền thuyết có một tia long tính, vì lẽ đó mọc ra một đôi cánh, hai cánh dựng ra, có thể chớp mắt trăm dặm. Bởi vậy, bán tiên hổ nếu như có thể thuần hóa, nhưng là linh cảnh trở xuống tu sĩ không sai linh thú phi hành, có thể đổi 20 viên đồng cấp linh tệ. Chính là tử bán tiên hổ cũng là cả người là bảo, da hổ, hổ cốt, hổ đảm, răng nanh trở không gì không thể luyện khí hoặc là làm thuốc, một con chết rồi bán tiên hổ cũng có thể trị hơn 1000 linh thạch. Vì lẽ đó, mới ra đến bán tiên hổ dọa A Mộc nhảy một cái, Ly Thủy càng là ra hiệu A Mộc mau thả ra Thiên Huyền Phi Điệp, đi là hơn. Bất quá, A Mộc nhưng lập tức tỉnh táo lại. A Mộc không phải hạ người tham tiền, bất quá, này bán tiên hổ cũng không tệ tu luyện đối thủ. Tuy rằng A Mộc liền tiên căn đều không có dưỡng dục đi ra, thế nhưng A Mộc vẫn là muốn thử một chút dựa vào chính mình tiên cốt cùng một ít pháp bảo, đến cùng có thể hay không đánh bại sơ tu 4, 5 giai trình độ địch thủ. Lần trước tuy rằng cùng sơ tu cấp 3 Đặng Nham từng giao thủ, nhưng là Đặng Nham không có sát tâm, liền không nhìn ra A Mộc thực lực chân chính. Lần này đối mặt tính cách hung tàn bán tiên hổ, vừa bạn có thể làm đá thử vàng. Nghĩ tới đây, A Mộc trùng Ly Thủy nở nụ cười, "Ly Thủy sư minh, chúng ta buổi tối đôn thịt hổ." "Đôn thịt hổ?" Ly Thủy sắc mặt chấp nhận, hắn nhìn ra A Mộc tâm tư là không muốn đi, trái lại chặn đánh giết này bán tiên hổ bận bịu vội la lên, "A Mộc, không nên cùng xuất sinh này đấu, vậy cũng là tương đương với sơ tu 4, 5 giai tu sĩ." "Khà khà, không sao cả." A Mộc trong lòng nắm chắc, hắn có càn khôn như ý trạc hộ thân, còn có Thiết Vân Triệu Hoán Phủ, còn có cây mây đen điểu. Cuối cùng bên trong thể còn có tuyệt thế thần vật ma quan, nặng bao nhiêu bảo đảm, bán tiên hổ muốn ăn hắn căn bản không thể. Chỉ thấy A Mộc run tay một cái, trước tiên đem Thiên Huyền Phi Điệp lấy ra, trực tiếp rơi vào Ly Thủy trước mặt. "Ly Thủy sư minh, ngươi đi lên trước, vạn nhất không được, ngươi đi trước." A Mộc lại là trên mặt mang theo nụ cười nói. Ly Thủy hận không thể chính mình quá khứ đem A Mộc kéo lên, nhưng là trong bọn họ khoảng cách cái kia bán tiên hổ, Ly Thủy sợ đến hơi run, cũng không dám quá khứ. Bận bịu lên Thiên Huyền Phi Điệp, nhưng là Ly Thủy cũng chắc chắn sẽ không đi một mình, nhìn A Mộc làm sao đối phó cái kia bán tiên hổ. Hai người đối thoại trong nháy mắt, cái kia bán tiên hổ chỉ là gầm nhẹ không ngừng, chân trước đánh gục, thân thể về phía sau hơi cong, một đôi hổ mắt, mắt lộ ra hung quang, bất cứ lúc nào chuẩn bị nhào tới trước. Bởi vì là đối mặt A Mộc cùng Ly Thủy hai người, vì lẽ đó này bán tiên hổ khổng lồ hổ đầu lắc lư trái phải, tựa hồ đang do dự trước tiên đánh về phía ai. Bất quá, thấy Ly Thủy lên Thiên Huyền Phi Điệp, tựa hồ không ý định động thủ, này bán tiên hổ liền đưa ánh mắt trực tiếp tập trung ở A Mộc trên người. "Đến đây đi, xuất sinh, đưa tới cửa bữa tối." A Mộc giương tay một cái chung này thành cấp 5 pháp khí phi kiếm. Đừng xem A Mộc trên người có hai cái hồn bảo, nhưng là có thể dùng cho công kích pháp bảo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ không thể dễ dàng lấy ra cây mây đen điểu, vẫn đúng là cũng chỉ có thanh phi kiếm này. Càn Khôn Như Ý Trạc tuy rằng được xưng công phòng một thể, nhưng là đối với hiện tại A Mộc tới nói chính là một cái túi đựng đồ, chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể tự động hội chủ. Bán tiên hổ linh trí chưa mở, căn bản không biết A Mộc nói chính là cái gì, bất quá, phòng trường ý nghĩ trong lòng giống như A Mộc. Nó cũng coi A Mộc là làm nó bữa tối, cũng rất hưng phấn, bởi vì ngụm nước đều chảy ra, nó so với A Mộc gấp hơn nhiều. Hống, một tiếng giống to, này bán tiên hổ thân thể nhảy lên, chính là hai, ba trượng, đánh về phía A Mộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, đánh giết tiên hổ tốc độ thật nhanh. Như luận tốc độ, này bán tiên hổ nhưng là A Mộc gặp phải tốc độ nhanh nhất địch thủ, đương nhiên Chu Vân Cơ không ở tại liệt. A Mộc gấp hướng sau thả người, đồng thời kiếm trong tay, hướng lên trên bắn lên, thẳng đến cái kia bán tiên hổ bụng. Bán tiên hổ vừa thấy, trong hư không lại dương lên hai cánh, trực tiếp lướt qua A Mộc đỉnh đầu, sau đó bốn một cái thân, liền đến A Mộc sau lưng. Thân hình nhanh tự chớp giật, khiến người ta không ứng phó kịp, hống, lại là một cái sau lưng đánh lén. A Mộc đã quên này bán tiên hổ có thể tung bay được, một thoáng mất tiên cơ, trực giác mặt sau ác phong đập tới, chỉ có đem phi kiếm trong tay về phía sau một vòng, tận lực bảo vệ hậu thân. vẫn là A Mục công lực không đủ, nếu như là sơ tu 7, 8 giai tu sĩ, trực tiếp ngự kiếm, anh kiếm lóe lên, liền có thể đem này bán tiên hổ đánh giết. Nhưng là A Mục chiêu kiếm này, nhưng chỉ có thể bảo vệ chung quanh hắn 3-4 thước khoảng cách. Bán tiên hổ vừa thấy ánh kiếm không mạnh mẽ lắm, lại hơi một bên thân thể, chỗ yếu trên cơ thể tránh thoát A Mục ánh kiếm, đồng thời đôi cọp nhưng là ở A Mục ánh kiếm trung xuyên qua, đột nhiên quét qua. Này đôi cọp có tới to bằng trứng ngỗng, giống như roi thép, mang theo cương phòng, sợ hình như có nghìn cân lực lượng, đột nhiên quét về phía A Mục hậu tâm. Lần này nếu như quét chúng, sơ tu cấp 5 trở xuống tu sĩ tất nhiên trọng thương. Mà lúc này, A Mục quay lưng bán tiên hổ, muốn trốn cũng không thể. Xa xa Ly Thủy vừa thấy, không khỏi mặt không có chút máu, lần này chứng thực, A Mục sợ là lành ít dữ nhiều. Đùng, một tiếng vang thật lớn vang vọng, nhưng lại nhưng chưa từng xuất hiện A Mục bị bán tiên hổ quất bay cảnh tượng. Mà là cái kia bán tiên hổ hú lên quái dị, phụ thống nhảy ra xa 3-4 trượng, túi người gầm nhẹ liên tục, một cái như cương đôi cọp bản tại bên người, tựa hồ đang hơi có giận. Xem ra này lực phản chấn, vẫn cứ để này bán tiên hổ cũng bị thương nhẹ. Lại nhìn A Mục phía sau lưng áo bào trắng trực tiếp bị đánh thành hồ điệp hình, tứ tán bay tán loạn, màu đồng cổ da thịt dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng lộng lẫy. A Mục thì lại bình yên vô sự, một mặt cười gần nhìn cái kia bán tiên hổ. Thiên Huyền Phi Điệp trên Ly Thủy, cả kinh trận mắt quát mồm, đây là tu đồng sao? Tương đương với sơ tu 4, năm giai tu sĩ một đòn toàn lực, chính là ngoan thạch cũng phải đánh thành một mịn, có thể cái kia đôi cọp quật ở A Mục trên người, A Mục lại bình yên vô sự. Lúc này, Ly Thủy mới nhớ tới lúc trước Đặng Nham cùng A Mục lúc đối chiến, A Mục tựa hồ cũng không sợ những công kích này, thậm chí lúc trước Chu Vân Cơ công kích đối với A Mục đều là vô hiệu, lúc này mới nội tâm hơi định. A Mục liếc mắt nhìn cái kia bán tiên hổ, phi kiếm trong tay xoay ngang, sắc mặt dần lạnh. Vừa mới A Mục hơi lớn ý, không nghĩ tới bị bán tiên hổ một đòn liền đắc thủ, như không phải A Mục 10 năm luyện thể, lần này thì sẽ muốn hắn nửa cái mạng đi. Bất quá cũng được, lần này triệt để mà gây nên A Mục sát tâm, vốn đang cân nhắc có phải là chào cái hoặc phải trở về, hiện tại A Mục thì lại một lòng muốn đem xuất sinh này làm thịt. Đồng thời, vừa mới một thoáng quật, cái kia cảm giác quen thuộc để A Mục trong lòng nóng lên, nhớ tới Vương Tuyệt cùng Vũ Nhi. A Mục tu luyện không chính là vì sư phụ cùng Vũ Nhi sao? Nếu như hiện tại liền một con bán tiên hổ đều đối phó không được, còn nói gì đại đạo? Còn nói gì vạn năm trọng trách? Nghĩ tới đây, A Mục tinh lực dâng lên, tuyệt không có thể lại cho bán tiên hổ nửa điểm cơ hội. Hét dài một tiếng, thân hình hơi động, A Mục đột nhiên buôn bán tiên hổ phóng đi. A Mục cam hiểu chính là gần người công kích, chỉ có gần rồi bán tiên hổ thân mới có thể lạnh lùng hạ sát thủ. Nói cho cùng, này bán tiên hổ chính là một cái cấp thấp linh thú, không có bao nhiêu linh trí, vừa thấy A Mục xông lên, hung tính quá độ, vừa mới phụ thống hoàn toàn quăng ở sau gáy, lại không né không tránh, cũng về phía trước vọt một cái. Thân thể gần bác, này bán tiên hổ còn không sợ quá cái gì. Nó hai chảo một phần, mang theo lạnh lẽo cương phong. Một chảo đánh về phía A Mục phi kiếm, một chảo đào hướng về A Mục trước tâm, đồng thời ngoác ra cái miệng rộng, tung tùm răng trắng, lại phát sinh một đạo lóa mắt hồng quang, thẳng đến A Mục môn. Bán tiên uy vũ chảo như tiên câu, đó là không tầm thường pháp bảo vật liệu, hoàn toàn không thua gì A Mục phi kiếm trong tay, mà cái kia đạo hồng quang càng là bán tiên hổ trời sinh hệ lửa pháp thuật, hổ vân hỏa. Này hổ vân hỏa chính là một loại cấp thấp thú hỏa, bất quá vẫn là hơn xa phàm hỏa, so với lúc trước Đặng Nham lấy ra hỏa vân thuẫn uy lực chỉ cường không kém. A Mục vừa thấy không khỏi lạnh rên một tiếng, chỉ cần gần người A Mục liền không sợ, cấp bậc này công kích hầu như đều đối với hắn đều là vô hiệu. A Mục phi kiếm trong tay, không nhường chút nào, trực tiếp đón lấy hổ chảo. Đồng thời, tay trái dò ra trung thực hai chỉ, trực đâm bán tiên hổ hai mắt. Chỉ có điều, vào lúc này A Mục đều không có lưu ý, hắn hai chỉ trên lại có từng tia hắc mang lấp lóe. Tuy rằng, A Mục đơn trưởng cũng có mở thạch phá kim lực lượng, bất quá này bán tiên hổ thép thiết cốt, chính là đánh tới cũng không thể chí mạng, vì lẽ đó A Mục thẳng đến xuất sinh này hai mắt, để cầu toàn công. Cho tới buôn hướng mình khuôn mặt hồng quang, A Mục triệt đầu tránh ra, tuy rằng sóng nhiệt tập người, nhưng là trực tiếp bị A Mục không nhìn. Trước tâm một chảo, A Mục liền không hề liếc mắt nhìn. Nhận chức này bán tiên hổ chảo chung có thể làm sao? A Mục song chỉ tất nhiên đâm mù bán tiên hổ hai mắt. Nhưng là bán tiên hổ nhưng không phải nghĩ như vậy, nó thân cao cánh tay trường, A Mục tay trái cách nó còn có 3 thước nhiều, nó chân trước thì lại đến A Mục trước người. Xuất sinh này lại còn muốn đánh cái trên lệch thời gian. Đột nhiên, tia lửa văng khắp nơi, kim loại văng lên, này bán tiên hổ hổ chảo lại thật sự đỡ lấy sắc bén dị thường cấp 6 phi kiếm. Đồng thời, vang một tiếng, mặt khác một chảo ở giữa A Mục trước tâm. Nhưng là, A Mục thân thể liền hoảng đều không hoảng, bán tiên hổ chính là đánh vào ngàn năm hàn thiết bên trên, hú lên quái dị, đau đến chỉ sót ruột phổi. Thừa cơ hội này, A Mục đột nhiên về phía trước, hai chỉ liền đến bán tiên hổ trên trán. Xì, một tiếng, ngón giữa ở giữa bán tiên hổ mắt trái, mà ngón trỏ thì bị xuất sinh kia liều mạng né tránh. Hống, hống, bán tiên hổ phụ thống kêu quái dị, toàn bộ ngọn núi vì đó chấn động, A Mục cũng là màng thai một cổ, đầu góc chìm xuống. Mà Ly Thủy càng là trực tiếp bị đánh ngất ở Thiên Huyền Phi được trên. Sấn lúc này, bán tiên hổ đột nhiên sau tung, sau đó dương lên cánh, liền muốn bay trốn. Đáng tiếc nó mới vừa bay lên đến, liền một thoáng té rớt, nguyên lai vừa mới A Mục chỉ tay trực tiếp tổn thương này bán tiên hổ đầu góc, một tia góc còn treo ở A Mục trên ngón tay, chủ yếu hơn chính là vừa mới A Mục trên ngón tay hắc mang chỉ xuyên đầu góc của nó. Tổn thương đầu góc, này bán tiên hổ nắm không tốt cân bằng, không thể phi hành, liền hốt hoảng đi vào bách rừng cây. A Mục làm sao có thể làm cho nó chạy trốn, phi thân liền truy. Một hổ một người, một trước một sau, ở này vô danh sơn phong trên truy tập. Bán tiên hổ, xe nhẹ chạy đường quen, hơn nữa nhanh nhẹn cực kỳ, bốn chảo mở ra, như bay. Mà A Mục cũng không dám yếu thế, bước đi như bay, theo sát không nghỉ.
đáng thương bán tiên hổ cũng là linh thú, lại bị một cái tu đồng truy e rằng nơi có thể trốn, tiêu quái dị không ngớt. Trong nháy mắt, một hổ một người liền ở này vô danh trên núi chạy đi hơn 10 dặm. Cái kia bán tiên hổ mắt trái cuồng bên trong, đau đầu sắp nứt, tụ cục chảy máu, dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi. Mà A Mộc thì lại không chút nào mệt mỏi cảm giác, trái lại trong cơ thể khí tức trôi chảy cực kỳ, đang trong biển cái kia bán thực hóa tiên căn lại càng thêm ngưng tụ. Mắt thấy liền muốn đuổi tới, đã thấy cái kia bán tiên hổ đột nhiên ở lại thân hình, đầu một đi ngược A Mộc bổ nào. Hả? Thật xuất sinh. A Mộc cười lạnh một tiếng, kỳ thực tuy rằng ở truy tập bán tiên hổ, nhưng là A Mộc nhưng vẫn ở lưu ý sự phản kích của nó. A Mộc đã từng là giết người ma vương, há có thể không biết không đuổi giặc cùng đường, cẩn thận để phòng đạo lý. Cái kia bán tiên hổ tự nhận là thông minh, cùng đường mặt lộ, xoay người lại một đòn, muốn tới một người công lúc bất ngờ. Nhưng là hoàn toàn sai rồi, chỉ thấy A Mộc đột nhiên giương tay một cái màu đen cây mây liền hiện tại A Mộc trong tay. Khoảng chừng trái phải không người, A Mộc không hề e dè, trực tiếp lấy ra cây mây đen điều. A Mộc về phía trước, bán tiên hổ phản công, trong nháy mắt hai người gặp gỡ. Chỉ thấy A Mộc trong tay hắc mang giương ra, sau đó bán tiên hổ một tiếng thê thảm dị thường kêu thảm thiết, chấn động núi rừng. Xì, cái kia cây mây đen điều ở giữa bán tiên hổ bên hông, hầu như cắt đậu hũ giống như vậy, cái kia bán tiên hổ khổng lồ thân thể trực tiếp bị vừa kéo vì là hai đoạn. Vành, bốn chảo co giật liên tục, nắm lên vô số núi đá, hổ đầu dây rùa ba, lại còn ở gầm nhẹ, này bán tiên hổ chết không nhắm mắt. Dùng cái gì một vật đen, chính mình cho rằng mạnh như sắt thép thân thể thì sẽ một phần vì là hai. Quá nửa khắc, này hai đoạn hổ thi mới dần dần bất động. A Mộc nhưng là trong lòng vui vẻ, sư phụ cho bảo bối sát thực vô địch, vừa mới chính mình chỉ là nhẹ nhàng vung lên, chút nào không trở ngại, này bán tiên hổ liền bị đánh vì là hai đoạn. Cái cảm giác này thực sự là thoải mái. Nhìn này bán tiên hổ thi thể, A Mộc cười lạnh một tiếng, sau đó từ cản khôn như ý chặt chung lấy ra một cái túi đựng đồ liền muốn cái bọc kia bán tiên hổ thi thể. Buổi tối đôn thịt hổ mở cái đại vân, đánh bữa ăn ngon. A Mộc lẩm bẩm lồ bầu. Nhưng là liền lúc này, A Mộc đột nhiên trong lòng hơi động, cảm giác cách đó không xa có người chính hướng về phía bên mình đi tới. Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, kỳ thực A Mộc căn bản không có xem thấy người tới, nhưng là không biết tại sao chính là cảm giác có người đến rồi. Đây là linh giác. A Mộc cũng biết người tu tiên có thể tu ra linh giác thần thức loại hình. Có thể cái kia bình thường đều là định tu trở lên tu hành mới có thần thông. Cảm giác của chính mình làm sao như vậy kỳ quái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, Hắc Y lão nhân A Mộc không khỏi nhíu một cái mi, sau đó vừa ngẩng đầu, quả nhiên bất quá chốc lát, chỉ thấy phía trước một cái đường mòn chuyển ra một người. Người này làm cho người ta cảm giác cực kỳ kỳ quái, lúc bắt đầu tựa hồ là phiêu trên đất cất bước, dáng vẻ cũng có chút mơ hồ không rõ, dường như quỷ hồn. Dần dần mà A Mộc mới thấy rõ người tới là tên khá là gầy gò ông lão mặc áo đen, trong tay mang theo một cái hắc hồ lô. Hơn nữa xác thực là hai chân cất bước, bất quá đi lại không nhanh, một bước ba diêu, khá là dáng dấp nhàn nhã. Ông lão mặc áo đen này vừa xuất hiện, liền cho A Mộc một loại không tên cảm giác. Không phải nhìn thấy phàm nhân thân thiết, cũng là nhìn thấy tiên giả kính nghệ, mà là một loại quỷ khí âm trầm mùi vị, không nói được, nói không rõ. Hơn nữa tuy rằng thấy rõ ông lão, nhưng là A Mộc luôn cảm giác cách xa nhau món đồ gì nhìn người lao giả này. Đây là người nào? A Mộc trong lòng kỳ quái. Nơi này nhưng là ít dấu chân người Bắc Hàn mặt phía Bắc vô danh sơn phong, theo lý thuyết không nên có nhân vật như vậy. Lẽ nào là Bắc Hàn bên trong linh cảnh ẩn tu người? Nhưng là ông lão mặc áo đen này trên người liền nửa phần như hàn thiên lý, bạch nhất phong trở người giống như tiên phong đạo cốt đều không có, cũng không gặp cảnh tượng kỳ dị. A Mộc chính suy nghĩ, lại nghe ông lão mặc áo đen kia trong miệng nói lẩm bẩm, có thể cười một hồi điên bằng ngộng, ngàn năm xa xôi tự phù vân. Bùi lao sự, không cần hỏi. Xem nhật nguyệt, đồ bật trầm. Phóng khắp cả thoáng qua quần của nơi, ta chính là tiên trung độc nhất người. Sướng cười nhỏ, thao túng trong tay hát hồ lô, ông lão mặc áo đen liền thẳng đến A Mộc phương hướng mà tới. Nghe từ, coi hành. A Mộc bận bịu toàn bộ tinh thần đề phòng. Cây mây đen điều liền giấu ở cánh tay phải bên trong, bất cứ lúc nào có thể ra, đồng thời hắn hơi không người. Phải biết tiên môn nhiều ẩn sĩ, ông lão mặc áo đen này nếu xuất hiện ở đây, hơn nửa cùng Bắc Hàn Tông có quan hệ, vì lẽ đó A Mộc vẫn là cẩn thận ứng phó, không muốn mất lễ nghi. A Mộc hơi không người, chuẩn bị thi lễ, nhưng là ông lão mặc áo đen kia liền không hề liếc mắt nhìn A Mộc một chút, tự mình tự liền muốn ở A Mộc bên cạnh xuyên qua. Loại kia không nhìn tự nhiên tới cực điểm, rên lên cười nhỏ, mang theo bầu rượu, tựa hồ say sưa khắp chúng quanh sân sắc, lại không cái khác. A Mộc không khỏi sững sờ, đây là ý gì? Bắc Hàn Tông môn hạ đệ tử A Mộc bái kiến tiền bối. A Mộc cũng không muốn như vậy bị lơ là, vì lẽ đó hết sức lớn tiếng nói. Nay một tiếng đúng là thật sự có tác dụng, say sưa với sơn thủy rên lên cười nhỏ ông lão mặc áo đen đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. A Mộc vừa nhìn không khỏi trong lòng tức giận, ngươi cũng không phải lão già mù, ta lớn như vậy một người ngay khi bên cạnh ngươi, ngươi không nhìn thấy. Mù nhìn xung quanh cái gì? Bất quá, A Mộc nhưng không có toát ra bất mãn, mà là lại nói một tiếng, Bắc Hàn Tông môn hạ đệ tử A Mộc bái kiến tiền bối. Vào lúc này, ông lão mặc áo đen kia xem xong bốn phía, mới đưa ánh mắt chuyển hướng A Mộc, nhíu nhíu mày, lại nhìn hai bên một chút, xác định không người, mới nói, tiểu tử ngươi ở nói chuyện cùng ta ngươi. Nhìn thấy ta. Ông lão mặc áo đen này âm thanh khá là khàn khàn, khiến người ta nghe cực không thoải mái. A Mộc nhìn một chút ông lão mặc áo đen kia, thầm nghĩ trong lòng, ngươi một người lớn sống sờ sờ ai không nhìn thấy. Trong miệng nhưng cung kính nói, văn bối chính là cùng tiền bối nói chuyện. Hả? Ông lão mặc áo đen kia vẻ mặt càng giật mình, ngươi còn có thể nghe thấy lời ta nói. Nay vừa hỏi, càng làm cho A Mộc không sờ tới đầu óc. Văn bối có mắt có thể thấy được, có nhị có thể nghe, làm sao không nhìn thấy tiền bối, không nghe thấy tiền bối nói chuyện. A Mục nói. Lần này, ông lão mặc áo đen kia thấy hứng thú, không khỏi nhìn kỹ một chút A Mục, sau đó hơi nhướng mày, lại vây quanh A Mục quay một vòng. Ông lão mặc áo đen này vẻ mặt cực kỳ quái lạ, khi thì cau mày, khi thì triển khai, đầy đủ nhìn nửa khắc đồng hồ. A Mục để hắn nhìn ra đều có chút sợ hãi, nói, tiền bối nhưng là Bắc Hàn ẩn sĩ cao nhân. Có thể ở này Bắc Hàn Tông vô danh phong xuất hiện, có thể sướng ra phong khắp cả thoáng qua quần của nơi, ta chính là tiền trung độc nhất người như vậy từ khúc, nhất định không phải phàm nhân, vì lẽ đó A Mục mới thăm dò hỏi một câu. Ông lão mặc áo đen kia nghe A Mục đặt câu hỏi, đầu tiên là theo bản năng gật gù, sau đó lại lắc đầu, lại nhìn A Mục vài lần, cũng lầm bầm lầu bầu không nhìn đấu, không nhìn đấu, cuối cùng hỏi ngược lại A Mục nói, tiểu tử, ngươi là Bắc Hàn người phương nào môn hạ? A Mục thấy thế nào làm sao cảm giác này hắc y ông lão quái lạ, không dám dễ dàng đắc tội, nhân tiện nói, vãn bối chỉ là Bắc Hàn Tông tu đồng, vẫn không có đưa về bất luận người nào môn hạ. Tu đồng, đi vào bất luận người nào môn hạ. Hắc y ông lão giật mình nhìn A Mục, chính là, vãn bối lên núi mới vừa không tới 3 tháng. A Mục nói, 3 tháng, ai? Phung phí của trời nha. Một thân tiên cốt, lại không có trực tiếp bị bắt vì là tông chủ đệ tử, còn làm cái gì tu đồng? Bắc Hàn Tông cái kia đám ngu ngốc. Ông lão mặc áo đen nhìn một chút A Mục, sau đó lại nhíu nhíu mày, bất quá, ngươi này rửa ảnh tiên căn có chút quái lạ. Không nhìn đấu, không nhìn đấu. Lẽ nào? Ông lão mặc áo đen không khỏi thở dài một hơi, nhưng không có nói tiếp. Ông lão mặc áo đen này khiến người ta không hiểu rõ lắm, bất quá trong lời nói tựa hồ đối với Bắc Hàn Tông bất mãn, khá là A Mục tiếc hận, A Mục không thể làm gì khác hơn là nói, tông chủ có ý định thu đệ từ ta, bất quá vẫn cần một ít khảo sát. Ừm, cũng đúng. Sau đó ông lão mặc áo đen kia lại nói, hiện tại Bắc Hàn Tông tông chủ tu vi gì? Nghe ông lão mặc áo đen mấy câu nói này, A Mục cơ bản có thể kết luận ông lão mặc áo đen này không phải Bắc Hàn Tông người, bằng không có thể nào đối với Bắc Hàn Tông nói ra, mở miệng không kém, cũng không biết tông chủ tu vi. Đồng thời, A Mục cũng kết luận ông lão mặc áo đen này tất là đại ẩn cao nhân, nói không chắc liền như sư phụ của chính mình Vương Tuyệt. Vì lẽ đó, A Mục vội hỏi, cư vạn bối biết, tông chủ chính là linh thánh cấp thấp tu vi. Linh thánh cấp thấp? Ông lão mặc áo đen lắc đầu một cái, sau đó vừa tựa hồ khá là miễn cưỡng gật gù. Này lắc đầu gật đầu động tác nhìn ra A Mục đều có chút say xe, không biết ông lão mặc áo đen này đến cùng là hạ tâm lý. Không biết tiền bối là cao nhân phương nào, có thể hay không bàn xuống tên họ. A Mục nói, tính toán một chút, ngươi không cần biết, ta lão già tháng ngày trải qua thật thoải mái, ngày hôm nay làm sao gặp phải ngươi. Nói cho ngươi, không nên cùng bất luận kẻ nào nói gặp phải ta rồi, bằng không ngươi tất có đại họa. Ông lão mặc áo đen kia trịnh trọng cảnh cáo A Mục. A Mục trong lòng tuy rằng không phản đối, nhưng thấy đối phương không muốn nhiều lời, liền gật đầu đáp lời. Ừm. Ông lão mặc áo đen thái độ đối với A Mục vẫn tính thỏa mãn, sau đó liếc một cái trên đất bán tiên hổ, ngươi giết, chính là vãn bối giết chết. A Mục nói, tu đồng thân có thể đánh giết bán tiên hổ, rất tốt. Người ta hữu duyên, này bán tiên hổ liền đưa cho ta lão già pha rượu đi. Ngươi xem coi thế nào? Ông lão mặc áo đen nhìn A Mục nói, tiền bối yêu thích, vãn bối tự nhiên hiếu kính. A Mục mặc dù có chút bực mình, chính mình thật vất vả giết bán tiên hổ, lại dăm ba câu liền bị ông lão này phải đi, nói thật hay như vẫn là A Mục đạt được chỗ tốt giống như vậy, bất quá A Mục nhưng không có do dự chút nào, như vậy quái ông lão vẫn là kết giao cho thỏa đáng. Không sai. Tiểu tử. Ông lão mặc áo đen cũng không khách khí, chỉ thấy hắn giương tay một cái chung hồ lô, một đạo hắc quang, cái kia bán tiên hổ liền bị bắt vào trong hồ lô, mà trên đất vết máu thì bị một vệt mà không. A Mục không khỏi giật nảy cả mình, ông lão mặc áo đen thì lại cười hì hì. Như thế nào, này hồ lô không thể so ngươi càn khôn như ý chặt kém đi. Sau này còn gặp lại, tiểu tử. Nói xong, ông lão mặc áo đen cũng mặc kệ nghe xong lời của mình có chút trợn mắt ngoác mồm A Mục, lắc thân thể, rên lên cười nhỏ, lại là một bước ba diêu đi rồi. Bất quá, đi rồi 3, 4 bộ, ông lão mặc áo đen lại xoay người, đối với A Mục nói, tặng ngươi một câu thoại đi. Cẩn thận chữ thiên động phủ trên vách tường đổ vật. Nhớ kỹ, đừng nói với người khác nhìn thấy ta rồi. Cái này đưa ngươi bảo mệnh đi. Nói ông lão kia run tay một cái màu mực ngọc bội bị ném tới A Mục trong tay. A Mục càng là ngẩn người, tạm biệt ông lão mặc áo đen kia không lại về thân, chậm rãi mà đi. Sau đó A Mục lại cảm thấy ông lão mặc áo đen kia dáng vẻ mơ hồ không rõ lên, tựa hồ lại không cất bước trên mặt đất, mà là trôi nổi trên đất cao hơn một thước dáng vẻ. Trên đường thấy, hôn qua thân. Đời này nhất định phải quên hồng trần, tu hành thế gian 3000 nói, ngươi ta nhưng là bạn đường. Mơ hồ không rõ từ khúc chuyển đến. A Mục, A Mục. Chính lúc này, A Mục đột nhiên nhìn thấy Ly Thủy điều động tiên huyền phi điệp mà tới. Càng chuyện kỳ quái phát sinh, Ly Thủy cùng ông lão mặc áo đen kia đi rồi một cái đỉnh đầu trạm. Nhưng là Ly Thủy căn bản không nhìn thấy ông lão mặc áo đen, mà ông lão mặc áo đen thì lại liền cũng không ngẩng đầu đầu liền vòng qua Ly Thủy, sau đó quay đầu lại hướng A Mục giơ giơ lên trong tay hắc hồ lô, sau đó dần dần đi xa. A Mục, ngươi không có chuyện gì sao? Ly Thủy đến A Mục trước người thân thiết hỏi, vừa mới hắn bị hổ gầm đánh ngất, khi tỉnh lại không gặp A Mục hình bóng, lúc này mới vội vàng tìm tới. A Mục khe khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình vô sự, ánh mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào Ly Thủy khi đến phương hướng. A Mục, ngươi nhìn cái gì chứ? Ly Thủy cũng không khỏi hướng về phía sau nhìn một chút, nhưng là nơi đó không có một bóng người, có cái gì có thể xem? Ly Thủy sư minh, vừa mới ngươi nhìn thấy những người khác sao? A Mục hỏi. Những người khác? Này Hoang Sơn Gia Lĩnh, ai tới? Nếu như vô tình gặp hắn cũng là nhìn thấy quỷ rồi. Ly Thủy nói. Ừm.
A Mộc phía sau lưng thật sự có chút lạnh cả người, bởi vì A Mộc nhìn thấy hắn ông lão mặc áo đen tuy rằng đi xa, thế nhưng ngờ ngợ có thể thấy được, nhưng là Ly Thủy nhưng chút nào không nhìn thấy. Lúc này A Mộc trong lòng cực kỳ khiếp sợ, ông lão mặc áo đen này là người nào? Một chút liền xem ra bản thân là tiên quốc thân, cũng nhìn ra chính mình có càn khôn như ý trạng, thậm chí nhìn ra chính mình ở Lạc Vân Nhai chữa thiên động phủ tu hành. Như vậy nhãn lực tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường, chí ít nên cùng với Bắc Hàn Tông tổ sư Đường người sư tổ kia là một cấp bậc. Hơn nữa tại sao chỉ có mình có thể nhìn thấy hắn, người khác không nhìn thấy đây? Cái kia cuối cùng liên quan với chữ thiên động phủ cảnh cáo lại là có ý gì? Các loại nghi vấn, A Mộc trong lúc nhất thời không thể nào giải đáp. A Mộc, bán tiên hồ đây. Ly Thủy hỏi. Chạy mất rồi. A Mộc nói, hắn quyết định tạm thời không giống Ly Thủy giảng hắc ý chuyện của ông lão mặc áo đen này quá mức thần bí. Ân, nhưng đáng tiếc, bất quá ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Chúng ta trở về đi thôi. Ly Thủy nói. A Mộc lúc này mới gật đầu, tâm ý hơi động, ông lão mặc áo đen kia biếu tặng màu mực ngọc bài bị A Mộc lén lút thu vào càn khôn như ý trạng, hai người liền lên tiên huyền phi điệp. Trong hư không, A Mộc nhìn xuống, nhớ kỹ này vô danh sơn phong vị trí, nhảy lên tiên huyền phi điệp, về buồn thông tiên phong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Bác Phong không tu A Mộc cùng Ly Thủy trở lại thông tiên phong phía sau núi tiểu viện. A Mộc đem khảm bệ bách vật liệu gỗ sắp đặt ở trong viện. Chưa từng tiên phong sau khi trở lại, Ly Thủy liền cảm giác A Mộc hơi khác thường. Bất quá hắn cho rằng là A Mộc đấu bán tiên hổ có chút mệt mỏi, liền sớm chút rời đi, để A Mộc nghỉ ngơi thật tốt. Ly Thủy đi rồi, A Mộc trở lại trong phòng, không khỏi cau mày suy tư ông lão mặc áo đen kia là nhân vật nào, có thể cuối cùng không có nửa điểm manh mối, lại lấy ra cái viên này màu mực ngọc bài, lan qua lộn lại nhìn hồi lâu, bình thường, gật liên tục tiên ra mùi vị đều không có. Ai? Không có kết quả, A Mộc không nghĩ nhiều nữa, thu hồi ngọc bài. Không biết tại sao, từ khi nhìn thấy ông lão mặc áo đen kia sau, A Mộc đầu liền có chút phát trầm, liền nghĩ một hồi liền hỗn loạn ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, A Mộc mơ thấy Vương Tuyệt, mơ thấy Vũ Nhi, thậm chí mơ thấy Liêu Trần các hương thân. Trong mộng tất cả mạnh khỏe, dường như hôm qua. Mãi cho đến Ly Thủy đến đưa cơm tối, A Mộc mới tỉnh lại, lại ngủ hơn một canh giờ. Buổi chiều tham ngủ đối với thân là tiên quốc, sắp đuôi thành linh căn A Mộc tới nói vẫn là lần đầu tiên. Ngày thứ hai, A Mộc như thường lệ đi Lạc Vân Nhai chữ thiên động phủ tu hành. A Mộc nhớ kỹ ông lão mặc áo đen, vào động sau đó, đầu tiên là tỉ mỉ kiểm tra một lần chữ thiên động phủ bốn vách tường. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, ngoại trừ vách đá bóng loáng như gương cùng đỉnh đầu bảy đặt nhàn nhạt vầng sáng minh châu, trong động phủ lại không cái khác, cũng không có một chút nào dị dạng. Quan sát không có kết quả, A Mộc không thể làm gì khác hơn là ngồi ngay ngắn ở trên đài đá, bắt đầu tu hành. Bao nguyên thủ nhất, đạo khí nhập hải, dần dần hóa thực chính mình linh căn. A Mộc đang trong biển linh căn, đã có 7, 8 phần 10 hóa thực, màu đen như thăm dễ, cái tiên căn nhìn như khá là thần bí. Nếu như đúng là màu đen hệ nước tiên căn, còn thực là không tồi, bởi vì Bắc Hàn Tông tiên pháp thích hợp nhất chính là hệ nước tiên căn, bất quá A Mộc tổng cảm giác mình tiên căn màu đen tựa hồ có chút không giống, dựa theo dưỡng dễ, cái quyết ghi chép hệ nước tiên căn, hắc mà có quang, nhưng là chính hắn một màu đen đều là âm u, hơn nữa mơ hồ A Mộc luôn cảm giác màu đen trùng chen lẫn một tia đỏ như máu, có thể nhìn kỹ có tựa hồ không có. Không nhìn thấu. Không nhìn thấu. A Mộc đột nhiên nhớ tới ông lão mặc áo đen kia. Như vậy nhãn lực đến cùng không nhìn thấu chính mình cái gì? A Mộc tự hỏi. Trong cơ thể ma quan cùng cây mây đen điều là A Mộc bí mật lớn nhất, lẽ nào là ông lão mặc áo đen kia nhìn thấy hai thứ đồ này? Nhưng là A Mộc lại lắc đầu cảm giác sẽ không, này ma quan cùng cây mây đen điều đều là Vương Tuyệt Tứ cho đồ vật của chính mình, tuyệt sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện. Bác Hàn Tông tổ sư nội đường sư tổ không cũng không chút nào xem ra trong cơ thể mình ma quan cùng cây mây đen điều sao? Bất quá, ngươi này tiên căn có chút quái lạ. Không nhìn thấu, không nhìn thấu. A Mộc nhớ tới ông lão mặc áo đen hoàn chỉnh nguyên văn cùng với muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi khẽ to mày. Chẳng lẽ là mình tiên căn có cái gì không giống sao? Màu đen hẳn là hệ nước tiên căn. Chẳng lẽ mình màu đen linh căn chẳng lẽ không nhập cấp bậc, hoặc là càng thêm xuất chúng? Nghĩ tới đây, A Mộc cau mày, bất quá cuối cùng A Mộc quyết định trước tiên mặc kệ nó. Dựa theo A Mộc tu hành tốc độ, không ra một tháng, chắc chắn hoàn thành tiên căn định phẩm, trước tiên đem tiên căn nuôi thành lại nói, đến lúc đó tất cả tự có rõ ràng. Định tâm tư, A Mộc liền không nghĩ nhiều nữa, an tâm tu hành. Ngày hôm đó tu hành khá là thuận lợi, A Mộc cũng không có lại cảm giác được có một đôi mắt ở sau lưng nhìn mình chằm chằm. Xem ra, ngày hôm qua vẫn còn có chút lo xa rồi. A Mộc cười khổ một tiếng, cũng là đem ông lão mặc áo đen tạm thời đặt ở một bên. Tu hành hơn 4 canh giờ, A Mộc cảm giác gần đủ rồi, liền ra động phủ, không nghĩ tới Thiết Vân lại ở Lạc Vân Mai dưới. Thiết Vân sư minh. A Mộc thừa thiên huyền phi điệp hạ xuống, hướng về Thiết Vân thi lễ nói: "A Mộc sư đệ, trong lúc rảnh rỗi, ta tới thăm ngươi một chút." Thiết Vân cười nói, đồng thời quan sát tỉ mỉ một thoáng A Mộc, linh khí toát lên, ta nghĩ ngươi nên đến tiên căn hóa thực giai đoạn đi. A Mộc gật đầu cười nói, "Thác Thiết Vân sư minh phúc khí, mấy ngày nữa liền có thể hóa thực thành công rồi." A. Thiết Vân vẫn là vì lấy làm kinh hãi, cái kia chẳng phải là không ra một tháng, chắc chắn hoàn thành định phẩm, tiên căn đại thành. A Mộc không có nói mình màu đen nhạt linh căn vấn đề, bởi vì A Mộc tổng cảm giác mình đàn trong biển màu đen nhạt tiên căn tựa hồ cùng ma quan có chút quan hệ, vì lẽ đó không muốn nhiều lời, liền chỉ là khẽ mỉm cười gật đầu tán thành. "Chúc mừng A Mộc, đây thực sự là ta Bắc Hàn Tông trong lịch sử đệ nhất tốc độ." Theo tiếng nói, Lạc Vân Ngai trong động phủ sơ tu trong động phủ bay ra ba người. Chính là cùng A Mộc khá là quen thuộc Lạc Nhật Phong Phùng Thiên, Vọng Nam Phong Hà Thiểu Khanh cùng cái kia ngàn vận động Hàn Ngọc Thành, ba người này cũng quan hệ phi thường, vì lẽ đó thường thường kết bạn, nói chuyện chính là Lạc Nhật Phong Phùng Thiên.
xin chào Thiết Vân sư bá. Ba người này tuy là Bắc Hàn sơ tu trung kiệt xuất, nhưng là cũng không dám như A Mộc bình thường xưng hô Thiết Vân làm sư mình. Thiết Vân cười gật gù, sau đó nói, ba người các ngươi, đừng quên mấy ngày sau sự. Thiết sư ba yên tâm, không quên được. Ba người cùng kêu lên nói, đồng thời còn đều âm thầm nhìn lướt qua A Mộc. A Mộc không biết chuyện gì, cũng không có lắm miệng. Phùng Tiên lại nhìn A Mộc một chút cười nói, A Mộc sư đệ, chờ ngươi tiên căn đại thành, nhưng là phải yêu xin mời huynh đệ chúng ta mấy người đến ngươi phía sau núi tiểu viện, đồng thời chúc mừng, không say không nghỉ nha. Hà Thiểu Khanh cùng Hàn Ngọc Thành cũng đồng thời nói, không sai, cái này phải chúc mừng. A Mộc cũng cười nói, mấy vị yên tâm, đây là tự nhiên. Ngã, cũng thời điểm mong rằng Phùng sư huynh nhiều nắm chút rượu ngon. Phùng Tiên cười nói, tất cả dễ bàn. Thiết sư bá, A Mộc sư đệ, chúng ta còn có việc, trước tiên cáo từ rồi. Nói xong, ba người ngự phong mà đi. Thiết Vân nhìn một chút ba người bối cảnh, cười nói, đều là ta tông tinh anh, ba người này nếu như ta nhớ không lầm đều là không tới 2 năm là được ngũ phẩm tiên căn, nhưng là một loại ngươi so với liền có khác biệt một trời một vực. Thiết Vân sư minh quá khen rồi. A Mộc cười nói, sau đó chuyển đề tài, đúng rồi. Thiết Vân sư minh, không biết ta Bắc Hàn tông mặt phía bắc những kia ngọn núi có thể có cái gì ẩn tu cao nhân tiền bối. Mặt phía bắc những kia ngọn núi. Thiết Vân sững sờ, nơi đó hầu như bán hoang vu, nào có cái gì cao nhân tiền bối. Theo ta được biết đừng nói mặt phía bắc ngọn núi không có, chính là cái khác chư phong động phủ đều một cái không có. Ta trong tông ẩn tu tiền bối đều ở ngọn núi chính thông thiên phong trên, cũng bất quá như vậy rất ít mấy người mà thôi. Mà bác phong không người. Ồ. A Mộc gật đầu, xem ra ông lão mặc áo đen kia thật sự không phải Bắc Hàn tông nhân vật. A Mộc, ngươi làm sao hỏi cái này? Thiết Vân nói. A Mộc đương nhiên sẽ không nói ra hắc ý chuyện của ông lão, bất quá cũng sớm nghĩ kỹ ứng đối chi tử. Liên đem cùng Ly Thủy Hạ Sơn, Lê Như ra ra bệnh nguy, chính mình tìm một làng quan, trên đường đi gặp bán tiên hổ chờ sự từng cái nói rồi, chỉ có điều kết cục vẫn là đổi thành bán tiên hổ đào tẩu mà thôi. Cuối cùng A Mộc nói, ta xem cái kia mặt phía bắc ngọn núi chính cũng là thành tú bảo địa, không có Bắc Hàn đệ tử tu hành, bị những kia linh thú chiếm cứ có chút đáng tiếc, cho nên liền hỏi một chút. Sau khi nghe xong, Thiết Vân gật gù than thở, ta Bắc Hàn chư phong đều bảo, cái kia mặt phía bắc chư phong cũng xác thực đều là thành tú nơi. Bất quá, chỉ là bởi vì tổ huấn lệnh cấm cùng trấn Bắc Phong không ở, mới dẫn đến bây giờ hoang phế rồi. Cái đề tài này liền bị A Mộc nhẹ nhàng bỏ qua. A Mộc lại nói, Thiết Vân sư minh, mấy ngày sau đưa qua việc, mong rằng ngài có thể phê chuẩn ta cùng Ly Thủy Hạ Sơn. Vừa mới A Mộc đã đem tất cả báo cho Thiết Vân, huống hồ lần trước cũng bình yên vô sự. Thiết Vân liền gật đầu nói, Ly Thủy ở Bắc Hàn Tông hơn 10 năm, không có công lao, cũng có một phần khổ lao. Nếu ngươi nhất ý giúp hắn, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cẩn thận chính là. Đa tạ Thiết Vân sư minh. A Mộc cười nói, khách khí cái gì? A Mộc, ta còn có chuyện phải làm. Những ngày qua liền chờ ngươi tiên căn đại xong rồi. Thiết Vân cười cợt, cáo tử. A Mộc cũng trở về chuyển phía sau núi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, kỳ dị phù văn làm A Mộc trở lại phía sau núi tiểu viện thời điểm, Ly Thủy từ lâu ở nơi đó chờ đợi đã lâu, một bộ khá là dáng vẻ nóng nảy. Hắn dựa theo A Mộc yêu cầu cùng mình cho rằng cần chuẩn bị kỹ càng tất cả làm quan cần dụng cụ, kể cả những kia cổ bách vật liệu gỗ, hầu như chiếm nửa cái tiểu viện. Nhìn một chút những công cụ đó, A Mộc không khỏi lắc đầu cười khổ. Buôn, cái đục, cái bảo, tuyên cứ, dao và cưa, đầu ca cứ, tay diêu xuyên, ống mực, một tỏa, thước thợ, chữ thước, hoa quỳ, búa, còn có chạm trổ dao trổ, thậm chí còn có mấy dũng không giống màu sắc tất vật chờ chút, có thể nói không thiếu gì cả, chỉ cần là làm quan cần Ly Thủy đều chuẩn bị đủ. Nếu như không phải Ly Thủy cũng coi như là tiên gia con cháu, chuẩn bị những này không phí sức ý, mà là có thể dùng túi càn khôn một lần đưa đến, A Mộc hầu như hoài nghi Ly Thủy đánh cướp một nhà thợ một điểm hoặc là quan tài phô, sau đó dùng xe ngựa loại hình vận lên núi. Đồng thời, nhìn thấy những này A Mộc cũng có trở nên hoảng hốt, tựa hồ trở lại Liêu Trấn, trở lại cây một hương tung bay bừng ra. Hơn 10 năm cảm giác quen thuộc cùng mùi vị, khắc vào A Mộc trong trí nhớ. Cây một hương trung, A Mộc tựa hồ có thể nghe thấy Vương Tuyệt bất mãn quát lớn cùng Vũ Nhi trong ngày thường vui vẻ vui cười. Nhưng là nơi đây không phải Liêu Trấn Vương gia, mà là Bắc Hoang Bắc Hàn Tông. Nơi đây chỉ có Ly Thủy, không có sư phụ, cũng không có Vũ Nhi. Khẽ thở dài một cái, A Mộc thu thập tâm tình, gật đầu ra hiệu đồ vật đủ, sau đó đem Thiết Vân sư huynh đồng ý hai người hạ sơn việc, cũng nói cho Ly Thủy. Ly Thủy tự nhiên mừng rỡ không ngớt, ngồi A Mộc dùng qua cơm, liền hỏi A Mộc khi nào làm quan. A Mộc cười nói, Ly Thủy sư minh, ta làm quan tài tuy rằng được bí chuyển, nhưng cũng không phải một ngày công lao. Ngày hôm nay chúng ta có thể làm chính là phá tan vật liệu gỗ, sau đó khóa lại này ngàn năm ngọc bách linh khí liền có thể, chân chính bắt đầu làm quan đến sau 3 ngày. Ly Thủy không biết vì lẽ đó, A Mộc nở nụ cười, liền một mình động thủ trước tiên đem cái kia cổ bách vật liệu gỗ phân cách ra. Này làm quan việc, A Mộc khô rồi 10 năm, có thể nói xe nhẹ chạy đường quen, không tốn sức chút nào. Không qua bao nhiêu công phu, cái kia ngàn năm cổ bách liền bị A Mộc bị hư hao 12 mảnh. Sau đó, A Mộc dùng hồng tất ở cái kia 12 mảnh vật liệu gỗ trên phân biệt cho vẽ từng cái đặc thù phù văn. Những kia phù văn hình thái khác nhau, thiên kỳ bách quái, người bình thường căn bản là không nhìn ra đó là cái gì, chỉ có thể cảm giác đó là một ít kỳ quái mà lại không có chương có thể theo đồ án. Thế nhưng Ly Thủy nhìn những đùa chú này, không khỏi cau mày suy tư, hồi lâu nói, A Mộc, ngươi vẽ ra những này là cái gì phù văn? A Mộc nhìn một chút những đùa chú này, thở dài nói, ta cũng không biết, chỉ là từ tiểu học tập làm quan, liền cùng sư phụ học tập những đùa chú này. Hỏi có thể chuẩn bị khắc họa ra những đùa chú này, ta có thể ai không ít đánh. Sư phụ ta nói những đùa chú này có thể khóa lại vật liệu gỗ linh khí không tiêu tan, như vậy mới có thể làm ra thật quan, có thể làm cho thi thể bất hủ. Sư phụ của ngươi cũng là tu sĩ. Ly Thủy nghi nói, liên quan với lên núi trước sự, A Mộc chưa bao giờ cùng Ly Thủy nhắc lên, vì lẽ đó Ly Thủy cũng không biết A Mộc trong nhà còn có Vương Tuyệt, Vũ Nhi vân vân. Ế, không phải, một phàm nhân, một cái quái ông lão. Nhớ tới sư phụ cái kia thần bí phàm nhân, A Mộc không khỏi cười khổ một cái. Làm sao? Ly Thủy sư minh, những bữa chú này có cái gì không thích hợp sao? Thấy Ly Thủy liên tục nhìn chằm chằm vào những kia vật liệu gỗ trên màu đỏ phù văn, A Mộc không khỏi hỏi. Ly Thủy lắc lắc đầu nói, đúng là không có cái gì không thích hợp, ta chỉ là cảm giác những bùa chú này rất giống trong truyền thuyết tiên môn một ít phù ấn, bất quá lại có sự khác biệt, ta cũng chỉ là xem qua chút ít thư tịch từng có ghi chép, cho nên mới hỏi một chút. Tiên môn trung phù ấn. A Mộc trong lòng hơi động, hắn cũng biết có một loại người tu tiên có thể khắc họa phù ấn, mượn tiên địa tư thế, hóa thành tự thân lực lượng, thậm chí có thể lấy này chứng đạo. Bất quá môn phép thuật này khá là phiền phức thâm ảo, tu sĩ bình thường tuyệt khó tập luyện, Bắc Hàn Tông bên trong càng là chỉ thấy điện tịch mảnh ngữ ghi chép, không gặp ai tập. Mà trong ngày thường sơ tu đệ tử dùng đùa chú những vật này nếu không chính là cực kỳ cấp thấp linh phù, nếu không chính là sư phụ đối tặng cho, uy lực thật sự trọng đại phù ấn người bình thường là khắc họa không ra. Sư phụ truyền xuống những này khắc vào trên quan tài phù văn đúng là một loại phù ấn sao? A Mộc thầm nhủ trong lòng. A Mộc, ngươi biết bao nhiêu cái như vậy phù văn? Ly Thủy nói. Tổng cộng 999 cái. A Mộc nói. Nhiều như vậy. Nghe được con số này, Ly Thủy cũng là cả kinh, bởi vì cư hắn giải tu sĩ bình thường có thể khắc họa 2-3 loại phù ấn đã là không sai. Đúng nha. Những bùa chú này rất khó nhớ, ta đầy đủ ký hơn 3 năm mới ký toàn học được. A Mộc nói. Ly Thủy lại nhìn kỹ một chút những kia phù văn, sau đó lắc đầu, hẳn là không phải phù ấn mới đúng, bình thường chỉ có linh cảnh tu vi mới có thể khắc họa phù ấn mới đúng, hơn nữa nếu như những này thực sự là phù văn nói vậy sẽ không như vậy tùy ý khắc họa, đồng thời sớm nên xúc động linh khí hoặc đại thế. Sợ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Không chừng là cái gì các ngươi thợ một tổ sư bí truyền, 999 cái, còn thật khó cho người. Ly Thủy mở ra một câu chuyện cười. A Mộc cũng cười cợt, nhưng là trong lòng nhưng không được buồn chồn. Bởi vì A Mộc cảm giác chỉ cần cùng sư phụ có quan hệ, phát sinh bất cứ chuyện gì đều là có thể. Bất quá, A Mộc cũng không có ở vấn đề này xoắn xuýt, ngược lại những kia phù văn chính mình cũng khắc trong tâm khảm, nếu như đúng là cái gì phù ấn, cái kia tất là sư phụ có ý định chuyện cho đồ vật của chính mình, ngày sau tự nhiên sẽ có phần hiểu, nói không chắc cũng là cái gì đại thuật thần thông. Mấy ngày đảo mắt liền quá, ngày thứ 6 thời điểm A Mộc cho Lệ Như ra ra làm quan tài liền làm tốt. Đây là một cái toàn thể trên thoa sơn đen ngàn năm bách quan tài gỗ, về phần tại sao đổ sơn đen, A Mộc giải thích vì là trấn ma, mà những kiêm màu đỏ phù văn thì lại lít nha lít nhít sắp xếp ở trong quan tài bộ. Về mặt ngoại hình cái này quan cùng bình thường quan tài không hề có sự khác biệt, phía trước lớn, sau đoan tiểu, hiện hình thang hình, hai cái bên cùng nắp tà trung mang hồ, toàn bộ quan tài thật giống là một cái nửa bên viên mục. Quan tài chính diện trên đầu điêu khắc chính là lưu ly bi thính, càng sức lấy dương cánh bay lên thiên hạ, thương thốc thịnh vượng thanh tùng, bách thụ những vật này. Quan tài hai bên phân biệt có khắc hai cái chính đang cưới mây đạp gió ô long, còn có đàn cổ, cổ hoa, mai lan cúc khắc trang sức. Toàn bộ quan tài trang trọng hào phóng, cấp độ rõ ràng, rực rỡ có thứ tự, đường nét phiêu giật trôi chảy. Ly Thủy thấy này quan không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, đối với A Mộc làm quan kỹ xảo than thở không ngớt. Chủ yếu nhất chính là mặc dù cách thủy dưỡng dục không ra linh căn, thế nhưng ở Bắc Hàn lâu ngày, Ly Thủy vẫn là có thể cảm giác được này sơn đen bách quan tài gỗ tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Chuẩn xác rằng, đây căn bản không phải một cái phản quan, mà là một cái pháp khí. Có này quan, cũng là lết như ra ra phúc phận rồi. Ly Thủy thở dài nói. A Mộc cười cợt, không tỏ rõ ý kiến, sau đó nửa đùa nửa thật nói, nếu là có một ngày tu tiên không làm nổi, ta liền về nhà mở một cái quan tài điếm. Cái kia hóa ra được. Ta cho ngươi làm thuê dài hạn, ha ha. Ly Thủy cũng cười nói. Ngươi huynh đệ ta, lấy quan chứng đạo, ha ha. A Mộc nói. Này phía sau núi tiểu viện vang vọng, hai người tiếng cười. Nhưng là ai cũng không sẽ nghĩ tới, cái này đối thoại ngày sau lại thành một câu lời tiên tri. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, tặng quan gặp nạn ngày thứ 2, chính là 7 ngày kỳ hạn. A Mộc cùng Ly Thủy rất sớm liền dùng qua điểm tâm. Bởi vì đã cùng Thiết Vân chào hỏi, hai người liền trực tiếp điều động Thiên Huyền Phi Điệp xuống núi. Lúc này, Thái Dương vẫn chưa tới một can, hai người liền đã đến Lê Như trong nhà. Lê Như trong nhà đến không ít hương thân, mọi người đều biết lao già hoặc không lâu, người nông thôn cũng biết Lê Như một người không dễ dàng, đều đến giúp một tay hoạt, nhìn có thể làm những gì. Trong viện thậm chí có người giúp đỡ Lê Như thu xếp một cái cũng xem là tốt tùng quan tài gỗ, bởi vì lần trước Ly Thủy để cho Lê Như 10 khối linh thạch, làm những này tự nhiên không phí sức. Nơi này cũng có người nhận thức Ly Thủy, vì lẽ đó Ly Thủy cùng A Mộc vừa đến ngoài sân, liền có người gọi, "Lê Như, ngươi thần tiên ca ca đến rồi, mau đi xem một chút." Nghe xong lời này, Ly Thủy vẫn là thật không tiện, lập tức liền là mặt đỏ lên, sau đó liền nhìn thấy Lê Như con mắt tưởng đỏ đi ra, nói vậy lại là vừa mới khóc. "Ly Thủy ca, A Mộc sư đệ, không nghĩ tới các ngươi có thể đến." Lê Như ra nên tiếp hai người. A Mộc mỉm cười khẽ gật đầu, toan từng thấy. Ly Thủy nhìn Lê Như nói, "Chúng ta không quá yên tâm, cho nên tới nhìn." Tất cả đều không nói chung, Lê Như ha có thể không biết Ly Thủy tâm tư, không khỏi buồn vui lan sen. Thì chính là Ly Thủy đối với mình tình thâm ý trùng, bi chính là ra ra hôm nay chính là đại nạn. Lê Như đem Ly Thủy cùng A Mộc nên vào nhà chung. Lê Như ra ra thay đổi một thân bộ đồ mới, bán ỉ ở trên giường, còn có mấy cái lao ca môn ở cùng hắn tán gẫu. Lê Như ra ra vẻ mặt ngược lại không tệ, một điểm cũng nhìn không ra là sắp chết người. Bất quá Ly Thủy cùng A Mộc đều biết đây là cái kia dưỡng dễ,
cái đan cùng hồi khí đan dược lực bất còn, một khi canh giờ vừa đến, dược lực một thất chính là lão già này nhắm mắt thời gian. Lê Như Gia Gia tinh thần cũng còn tốt, biết mình đại nạn đã đến, lão già trái lại nghĩ thông suốt rồi, vừa nói vừa cười. Thấy Ly Thủy cùng A Mộc đến rồi, lão già kia càng là cao hứng, bận bịu bắt chuyện Ly Thủy cùng A Mộc ngồi ở bên giường. Lần trước, hắn không có nhìn thấy A Mộc, thế nhưng nghe Lê Như nói rồi, chính mình ăn được đan dược kỳ thực đều là A Mộc. Vì lẽ đó lão già vẫn nhớ, đầu tiên là cùng Ly Thủy cùng A Mộc nói một chút lời cảm tạ. "Gia Gia, ngài không cần khách khí." Ly Thủy nói. "Đúng nha, lão gia tử, chỉ là việc nhỏ, không cần để ở trong lòng." A Mộc cũng nói. "Ha ha, vậy ta lão già liền không phí lời rồi." Lê Như Gia Gia cũng là phong khoáng tính tình, liền không nữa nhiều lời cái này, bất quá nhưng lại nặng nề thở dài một hơi. "Gia Gia, ngươi có cái gì tâm nguyện, cứ việc nói đi ra, Ly Thủy nhất định vì là ngài làm được." Ly Thủy nói. Lê Như Gia Gia vừa nghe, vẻ mặt buồn bã, sau đó nắm lấy Ly Thủy tay nói, "Ly Thủy, kỳ thực ta không có cái gì tâm nguyện rồi. Ngươi cũng biết Lê Như từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, chịu không ít khổ, ta đi rồi, duy nhất không yên lòng chính là Lê Như." Nói tới chỗ này Lê Như Gia Gia không khỏi rơi mất nước mắt, sau đó nói tiếp, "Ly Thủy, ta biết ngươi là tiền gia con cháu, Lê Như không xứng với ngươi, nhưng là ta không có ai có thể thác, ngày sau liền cầu ngươi nhiều quan tâm cho nàng một thoáng, khỏe không?" Hữu tâm nhân đều có thể nghe được, kỳ thực Lê Như Gia Gia là muốn ở trước khi Lâm Trung đem Lê Như hoàn toàn giao cho Ly Thủy, nhưng là kiêng kỵ Ly Thủy tiền gia con cháu thân phận, không dám đem lời nói đến mức quá đấu, sợ Lê Như không xứng với nhân gia. Ly Thủy vừa nghe, vào lúc này còn có điều kiêng kỵ gì, lớn tiếng nói, "Gia Gia, ngươi yên tâm, ngày sau Lê Như liền giao cho ta Ly Thủy chăm sóc. Ta Ly Thủy nguyện cùng Lê Như tư thủ cả đời, nếu là làm trái, thiên nhân có phạt." Ngoại trừ A Mục, chính là Lê Như đều không nghĩ tới Ly Thủy có thể nói ra những lời ấy. Lời vừa nói ra, chính là Ly Thủy lời thề, tuy là đối với Lê Như Gia Gia nói, nhưng trên thực tế tiện lợi chúng biểu đạt đối với Lê Như yêu thương. Chính là tình huống trước mắt, Lê Như cũng không khỏi mắc cỡ đỏ cả mặt, Lê Như Gia Gia có tin mừng lão lệ tung hành, bên cạnh các hương thân càng là kinh ngạc than thở, đều vì Lê Như cao hứng. Bởi vì Ly Thủy tuy là tu đồng ở Bắc Hàn Tông bên trong không người để ý, nhưng ở phàm nhân trong mắt nhưng là tiên gia con cháu, tuyệt đối không phải. Lê Như có thể gả cho tiên gia con cháu, nhưng là thiên đại phúc phận. Con oan, Gia Gia cảm tạ ngươi. Ta chết cũng nhắm mắt. Lê Như Gia Gia kích động cũng không biết đang nói cái gì. Ly Thủy biết Lê Như Gia Gia bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm mắt, ra hiệu A Mộc đem cái kia cổ bách quan lấy ra cho lão già liếc mắt nhìn. Phàm nhân đều coi trọng quan tài, tục xưng lão phỏng, để Lê Như Gia Gia tận mắt xem, cũng coi như cuối cùng an ủi đi. A Mộc loáng một cái tay, cái kia cổ bách quan liền hiện ra ở trong phòng, hầu như chiếm toàn bộ gian nhà. Giao, nay tiểu thôn Lạc thôn dân bởi vì cách Bắc Hàn Tông khá gần, cũng biết tiên gia túi chứa đồ loại hình đồ vật. Nhưng là vừa mới nhưng không thấy A Mộc túi chứa đồ, liền hiện ra này chiếc quan tài, không khỏi cả kinh. Chủ yếu hơn chính là, ai cũng chưa từng thấy như vậy tinh mỹ tuyệt luân quan tài. Hơn nữa này chiếc quan tài cảm giác cực kỳ không giống, không có bình thường quan tài làm cho người ta âm u khủng bố cảm giác, trái lại làm cho người ta một loại đều muốn đi vào ngủ một giấc cảm giác kỳ dị. Đây là ngàn năm cổ bách quan. Bất quá, này tuyệt không là bình thường quan tài, ta còn chưa từng thấy như vậy tay nghề. Ta đều muốn đi vào nằm một hồi. Thật là có người biết hàng, trong phòng trong đó có một vị tóc trắng xóa ông lão nói. Đại gia đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán tiên gia bảo vật không đồng nhất giống như. Gia Gia, đây là ngươi lão phòng. Ly Thủy nói. Ha ha. Là đủ, là đủ. Ta lão già sống không ổn. Ha ha. Cảm tạ các ngươi. Lê Như Gia Gia nhìn cái kia cổ bách quan tài cười to không ngớt, sau đó đột nhiên sắc mặt buồn bã, tiếng cười im bặt đi. Gia Gia. Lê Như sắc mặt đột nhiên biến, lập tức đánh tới. Ly Thủy một đáp Lê Như Gia Gia mạch, mạch tượng đã không, dưỡng dễ, cái đan cùng hồi khí đan dược hiệu hết. Gia Gia. Lê Như ôm Gia Gia khóc lớn không ngừng, những người khác cũng là trong lòng rầu rĩ, cái kia mấy cái lao ca môn đều dài thán lắc đầu. Nhân sinh trăm năm, khó thoát khỏi cái chết. Cuối cùng, tất cả kỳ thực đều là mây khói phù vân, hết thảy đều sẽ biến thành cho bụi. Ngoại trừ Lê Như, lão giả không có thân nhân của nó, tất cả liền đều giản lược, không có dựa theo bình thường phong tục. Bởi vì trước đó hết thảy đều an bài xong, Ly Thủy, A Mộc cùng các hương thân trợ giúp Lê Như cho Gia Gia nhập liệm, an táng. Dù tự nhiên là A Mộc làm cổ bách quan, mộ phần liền ở ngoài thôn 4, 5 dặm nơi, Ly Thủy tự mình chọn một vùng. Tiên tiến hậu hậu bận việc hơn nửa ngày, Lê Như muốn vẩy hô các hương thân tự cơm, các hương thân đều khéo léo từ chối ai về nhà đấy. Cuối cùng chỉ còn giữ lại Lê Như, Ly Thủy, A Mộc ba người, Lê Như tâm tình cực kỳ hạ, Ly Thủy tự nhiên không liền lập tức đi ngay. A Mộc biết điều ở trong viện tiểu tọa, chờ đợi Ly Thủy cùng Lê Như nói chút lặng lẽ thoại. Lúc này thái dương hơi tây dưới, một vùng núi xa thấp thoáng, hồng hà vi hiện, biểu lộ ra khá là say lòng người. Ở đây nóng nhìn Bắc Hàn ngọn núi chính, có một phen đặc biệt mùi vị, đặc biệt là cái kia lãnh tụ Đông Phương Tiên Tử phong, tử khí mịt mờ, xinh đẹp tuyệt trần đã cực, thần kỳ say lòng người. Có người nói, Bắc Hàn năm phong, lấy Thiên Tử phong đẹp nhất. Không quang cảnh đẹp, cũng bởi vì Thiên Tử phong tất cả đều là Bắc Hàn nữ đệ tử. Dung Phùng Tiên lại nói chính là Thiên Tử một mạch, sát động Bắc Hàn. Nghĩ tới đây, A Mộc không khỏi cười cợt. Nhưng vào lúc này, A Mộc đột nhiên nhìn thấy hai đạo bóng người màu xám từ mặt nam cấp tốc ngự phong mà đến, tựa hồ mang theo một đoàn sát khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, luồng khí xoáy chi lao hạ. A Mộc hơi nhướng mày, bản năng cảnh giác, sau đó đứng lên. Thân mặc áo bào xám tu sĩ, trừ phi là linh cảnh tu sĩ, bằng không nhất định không phải Bắc Hàn tông đệ tử. Bạch, lam, từ ba bảo mới là Bắc Hàn đệ tử trang phục. Quả nhiên, hai cái trên dưới 30 tuổi xa lạ người áo bào cho trực tiếp rơi vào lên như ra bên trong tiểu viện, sắc mặt khó coi. Bọn ngươi người phương nào? A Mộc sắc mặt lạnh lẽo, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nghe xong A Mộc câu hỏi, cái kia hai cái áo bào cho tu sĩ chỉ là đối diện một chút, không nói câu nào, sau đó không hề do dự trực tiếp ra tay. Hai người một tay giương lên, hai ánh kiếm thẳng đến A Mộc. Ngự kiếm thuật. A Mộc cảm kêu không tốt, có thể như vậy trôi chảy điều động phi kiếm chí ít nên sơ tu 7, 8 giai tu vi, hơn nữa này hai thanh phi kiếm một cái buôn A Mộc trước tâm, một cái buôn A Mộc đầu lâu, ánh kiếm như điện, thẳng đến chỗ yếu, rất hiển nhiên chính là muốn kết quả trực tiếp A Mộc tính mạng. A Mộc đã sớm trong bóng tối đề phòng, tâm ý hơi động, Thiên Huyền Phi Điệp hóa thành một đạo ô quang, trực tiếp bước lên ở dưới chân, mang theo A Mộc bay lên trời. Đối mặt sơ tu 7, 8 giai tu sĩ phi kiếm, A Mộc cũng không dám lấy thân thử nghiệm. Thiên Huyền Phi Điệp nhanh chóng cực kỳ, nhanh chóng né tránh, hai người phi kiếm nhất thời thất bại. Quả nhiên là linh cấp pháp khí. Một người trong đó người áo bào cho nhìn lướt qua A Mộc cười lạnh nói: "Sư minh, chúng ta mai phục 7 ngày, đáng giá." Bớt nói, chậm thì sinh biến. Một cái khác áo bào cho nói. A Mộc vừa nghe, nhất thời rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Nói vậy hai người này 7 ngày trước nhìn thấy mình và Lý Thủy, chính mình Thiên Huyền Phi Điệp chính là cấp trung linh bảo, đặt ở bình thường núi nhỏ môn đều có thể coi là bảo vật chân phái, vì lẽ đó nổi lên giết người đoạt bảo chi tâm. Nghĩ tới đây, A Mộc không khỏi hơi cười gằn, thầm nói, muốn đánh ta A Mộc chủ ý không phải hiểm sống được quá dài sao? Hai người trước mắt tuy có thể điều động phi kiếm, thế nhưng không có định tu vi thế, tu vi nên ở sơ tu 7, 8 giai, nhiều nhất là cấp 9 đại viên mãn. Tu vi như thế, nếu như A Mộc toàn lực thôi thúc Thiên Huyền Phi Điệp, nhất thời nửa khắc hai người sợ là cũng không đuổi kịp. Nơi này cách Bắc Hàn mặt Đông Thiên Tử Phong không hơn trăm dư dặm lộ trình, chỉ này một điểm, A Mộc liền đứng ở thế bất bại, thực sự là thấy lợi tối mắt. Vì lẽ đó A Mộc không có lập tức vận dụng có thể trực tiếp triệu hoán Thiết Vân Linh Phù, có thể chính mình đứng phó, hà tất phiền phức người khác. Giết người đoạt bảo. Các ngươi là môn phái nào, thật là to gan. Ta chính là Bắc Hàn Tông đệ tử, các ngươi làm như vậy đến cũng biết hậu quả. A Mộc trôi nổi ở trong hư không cười gằn, cây mây đen điểu đã tảng nơi cánh tay bên dưới, A Mộc muốn trước tiên làm kinh sợ hai người, tùy thời ra tay. Bắc Hàn Tông ba chữ vừa ra, hai người này người áo xám rõ ràng lông mày gật gật. Bắc Hàn Tông được xưng Bắc Hoang Tam Đại Tiên môn, tu tiên giới người phương nào không biết. Bọn họ từ lâu dẫm tốt một chút, lại có thể nào không biết A Mộc cùng Ly Thủy là Bắc Hàn Tông đệ tử. Chỉ là tài bảo động lòng người, cấp trung linh bảo sức mê hoặc quá to lớn, có thể như quả hai người này biết A Mộc trên người còn có hai cái cấp thấp hồn bảo, không thông báo sẽ không điên cuồng. Nay tiểu thôn lạc đã đến Bắc Hàn Tông biên giới, hơn nữa A Mộc cùng Ly Thủy là hai cái không đỡ nổi một đòn tu đồng. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy lần trước Ly Thủy cho lên như 10 khối linh thạch sự, ra tay rộng lượng như vậy, nắm giữ linh cấp trung phi hành pháp bảo, cái kia trên người tất nhiên còn có thứ tốt, suy đi nghĩ lại, tuy rằng có Bắc Hàn Tông ai, nhưng hai người vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần. Hai người này đã ẩn nút mấy ngày, rốt cuộc đã tới cơ hội. Nhanh chóng ra tay, cướp giật pháp bảo, thủy thi di tích, đây là hai người lúc trước kế sách. Vì lẽ đó A Mộc vừa nói ra Bắc Hàn Tông ba chữ, hai người tuy rằng chần chờ một chút, thế nhưng lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Sư Minh, đừng động cái khác, giết hắn lại nói, bằng không Bắc Hàn Tông người đến liền xong. Hai người đối diện một chút, đồng thời lần thứ hai tế cất cánh kiếm, trong đó cái kia áo xám sư đệ càng là giương tay một cái ném ra mười mấy chương hỏa phụ chụp vào A Mộc. Kỳ thực theo lẽ thường đối phó một cái chỉ ỷ vào một cái phi hành pháp khí tu đồng, căn bản không cần như vậy phiền phức, phi kiếm vừa ra liền lấy thủ cấp. Nhưng lại A Mộc có linh giai phi hành pháp bảo, có thể né tránh phi kiếm, hai người này người áo xám lại cực kỳ cẩn thận, tình nguyện lãng phí linh phủ, cũng phải tốc chiến. Vì lẽ đó hai người ra tay cực kỳ tàn nhẫn, không chút nào để lối thoát. Bởi vì lưu lại chỗ trống, tương lai tử chính là bọn họ. Hai đạo phi kiếm đều là phẩm chất pháp khí không tồi, ánh kiếm năng dọc, trên dưới tung bay, lóa mắt liêu người. Thiên Huyền Phi Điệp tuy rằng thần diệu, nhưng dù sao vẫn là do linh thạch khởi động, không giống do tự thân lực lượng khởi động giống như ý trong lúc nhất thời để A Mộc tránh trái tránh phải, cực lực né tránh, ngàn cân treo sợi tóc. Mà những kia hỏa phù, tuy rằng có thể bị A Mộc không nhìn, nhân vì là cấp bậc này hỏa phù đối với A Mộc thân thể chút nào vô dụng, nhưng là những này hỏa phù nhưng có thể dễ dàng tiêu hủy A Mộc quần áo, làm cho A Mộc cũng tận lực né tránh miễn cho quá mức chật vật. Cũng không thể trần truồng điều khiển Thiên Huyền Phi Điệp trên không trung bay loạn nha. Tuy rằng A Mộc như vậy né tránh, không có sức đánh trả chút nào, nhưng đã để cái kia hai tên áo xám tu sĩ ám kêu không tốt. Bọn họ không nghĩ tới nho nhỏ này tu đồng, lại thật có thể không ngừng tránh thoát phi kiếm, hơn nữa những kia có thể khắc chế Bắc Hàn môn bình thường hộ thân pháp thuật hỏa phù lại đối với A Mộc vô hiệu. Này tu đồng trên người tất có báo vật hộ thân. Đây là hai cái người áo xám nhất trí ý nghĩ. Kỳ thực hai người bọn họ một cái là sơ tu cấp 9, một cái là sơ tu cấp 8, vẫn không có nhãn lực có thể nhìn ra A Mộc tiên cốt, tự nhiên cho rằng A Mộc có pháp bảo hộ thân. Lúc này thấy không có đánh giết trong chớp mắt A Mộc, cái kia áo xám sư Minh Hồ, sư đệ, ngươi đi tóm lấy mặt khác tiểu tử, tên tiểu tử này trước tiên giao cho ta. Kế sách này ác độc, nắm lấy Ly Thủy, không sợ A Mộc không đi vào khuôn phép. Dứt lời, cái kia áo xám sư Minh hai tay kết ấn, điều động quanh thân tu lực, quanh thân lan ra ánh sáng, trong nháy mắt ở trước người hình thành một cái đường kính không xuống một trượng không ngừng xoay tròn khối không khí vòng xoáy, trực tiếp hướng về A Mộc chúng tới. Cái vòng xoáy này vừa ra, A Mộc nhất thời liền cảm giác trong thiên địa một nguồn sức mạnh kéo tới, dưới chân Thiên Huyền Phi Điệp đột nhiên chính là hơi ngưng lại, chính mình kể cả Thiên Huyền Phi Điệp lại bị định trên không trung. Này pháp thuật chính là áo xám sư Minh bí pháp, tên là luồng khí xoáy chi lao, chính là thôi thúc quanh thân tu lực, hóa lực vì là lao, đem kẻ địch nốt lại không gian bí pháp. Lấy sơ tu cấp 9 tu vi triển khai phép thuật này,
có thể khốn định tu trở xuống hết thảy tu sĩ, có thể nói là áo xám sư huynh ép đáy hòm bí kỹ. Nay thuật có thể sống nắm bắt địch thủ, cũng có thể trực tiếp kẻ địch ép tới nát tan, nhưng tiêu hao tu lực rất lớn, lấy này áo xám sư huynh tu vi, bây giờ chỉ có thể triển khai một lần, như không phải hôm nay sự tình cấp bách, hắn cũng sẽ không dễ dàng triển khai. Mà cái kia áo xám sư đệ vừa thấy, bận bịu thay đổi thân hình, chuẩn bị bắt Ly Thủy. Kỳ thực vừa mới tất cả bất quá là trong nháy mắt. Lúc này, Ly Thủy cùng Lê Như mới vừa từ trong phòng chạy đi, còn chưa thấy rõ tình thế. A Mộc vừa thấy, cái kia áo xám sư đệ thẳng đến Ly Thủy hai người, ám kêu không tốt. Mà lúc này cái kia luồng khí xoáy chi lao từ lâu đem cháo hắn ở trong đó, cái kia áo xám sư huynh không ngừng thôi thúc pháp thuật, cái kia luồng khí xoáy nhanh chóng xoay tròn, không ngừng thu nhỏ lại. A Mộc bị gắt gao khóa lại, trong nháy mắt liền cảm trong lòng khó chịu, hô hấp hơi ngưng lại. Nếu như kế tục thu nhỏ lại, sợ là muốn đem A Mộc tươi sống đẻ chết. Nhưng là vào lúc này, A Mộc trong cơ thể mà quan lại không có động tĩnh gì, lần trước có thể tự động hộ chủ càn khôn như ý chặt cũng không có sản sinh phản ứng. Lần này gây go rồi. A Mộc lần thứ nhất cảm giác được sơ tu cấp 9 tu sĩ một đòn toàn lực đáng sợ. Áp lực dần trùng, luồng khí xoáy như lao, A Mộc quanh thân tiên cốt đều cảm giác được như núi lớn giống như áp lực nặng nề, cái kia áo xám sư huynh thì lại trên mặt mang theo cười gằn, như sói đói nhìn trong mắt đồ ăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, lực chém cấp 9 A Mộc bị tức toàn chi lao nhốt lại, ngàn cân treo sợi tóc. Có thể chính đang này thế ngàn cân treo sợi tóc, A Mộc trong cơ thể đan hải nơi ma quan rốt cục có phản ứng. Một luồng khí lưu từ A Mộc đan hải lao ra, cùng trước hai lần như thế, A Mộc biết vậy nên thân thể bùng lòng. Cái kia luồng khí xoáy chi lao biến thành tu lực bị toàn bộ nuốt chửng, sau đó đạo nhập A Mộc đan hải. Áp lực hoàn toàn không có, A Mộc trong mắt sát cơ đột ngột hiện, dưới chân thiên huyền phi điệp về phía trước vọt một cái, một tay giương lên, một vệt đen hiện ở trong tay. Lúc này A Mộc cũng không cố rất nhiều, nếu như không lấy ra cây mây đen điều sợ một lúc liền không có cơ hội. Cái kia áo xám sư minh đang toàn lực thôi thúc pháp thuật, làm lập tức thu lấy pháp bảo mộc đẹp. Nhưng là chẳng biết vì sao đột nhiên chính mình tu lực đột nhiên biến mất, luồng khí xoáy chi lao trong nháy mắt tan rã. Này quá quỷ dị, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn chỉ thấy A Mộc đã hướng mình mà tới. Cái kia áo xám sư minh thấy A Mộc vọt tới không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một cái nho nhỏ tu đồng liền một cái người tu tiên cũng không tính, có thể có thủ đoạn gì, còn không là đi tìm cái chết. Chỉ thấy cái kia áo xám sư minh trong tay pháp quyết biến đổi, phi kiếm của nó hóa thành một đạo bạch hồng, trực tiếp đón nhận A Mộc. A Mộc khỏe miệng treo lên uốn con cười gằn, rất lâu không giết người, A Mộc đột nhiên phi thường tưởng niệm mùi máu tanh. Cây mây đen tiên ở tay, A Mộc tóc dài tung bay, dường như ma thần, đột nhiên đánh hướng về thành phi kiếm kia, không biết tại sao vào lúc này A Mộc đột nhiên cảm thấy chính mình đan hải nơi cái kia chưa thành màu đen tiên căn. Tựa hồ tuôn ra một luồng kỳ dị sức mạnh, trực quán cánh tay của chính mình đó là một loại huyết cùng ma cảm giác, cây mây đen điều vẽ ra dài hơn một trượng màu đen ma mỹ. Giết! A Mộc trong mắt hàn quang bùng lên. Giang giác một tiếng vang dọn, cái kia áo xám sư minh con mắt suýt chút nữa không chừng đi ra, hầu như lập tức choáng váng, phi kiếm của hắn theo tiếng mà đứt. A Mộc trong tay cái kia vệt đen đến cùng là cái gì, lại lập tức đứt đoạn mất phi kiếm của chính mình. Thanh phi kiếm kia nhưng là cấp 9 pháp khí, ở hướng về trên một điểm chính là tu cấp pháp bảo. Mà A Mộc trong tay hắc mang lại hướng về cắt đầu hủ như thế đem cắt đứt. Nhưng là không cho hắn suy nghĩ nhiều, A Mộc nhanh tựa như điện tiệm, trong tay hắc mang thẳng đến đỉnh đầu của hắn đánh xuống. Sơ tu cấp 9 tu sĩ có thể nào không có thủ đoạn bảo mệnh, cái kia áo xám tu sĩ trong nháy mắt ra chỉ ba đạo phòng hộ, băng thuẫn, màn nước, quang vụ, bất kỳ một đạo phòng hộ cũng có thể chống đỡ định tu trở xuống bất kỳ tu sĩ nào công kích, càng có một cái mâm ngọc thả ra vạn vệ sáng bảo vệ đỉnh đầu, nhìn dáng dấp chí ít nên một cái cấp trung phòng ngự loại tu bảo. Nhưng là A Mộc nhưng không quan tâm những chuyện đó, lúc này một tia hắc mang từ A Mộc trong mắt lóe ra. Giết. Đây là A Mộc lúc này duy nhất ý nghĩ. Từ đan trong biển lần thứ hai truyền đến cái kia kỳ dị sức mạnh, cây mây đen điều trí thượng mà xuống, gần trượng hắc mang, như thái sơn áp đỉnh, lực bổ xuống. Đùng, trước hết phá nát chính là cái kia mâm ngọc, dồn dập ngọc vỡ, như thác nước tung tóe. Lập tức ba đạo phòng hộ ở A Mộc hắc mang bên dưới, ánh bạc chớp loạn, trực tiếp hóa thành hắc khí, thùng rông kêu to. À, một tiếng hét thảm, cái kia áo xám sư minh trực tiếp bị A Mộc hắc mang đánh vì làm hai nửa, liền ngay cả thi thể đều trong nháy mắt hóa thành khói đen mà tán. Bất quá vẫn có máu tươi tung tóe, một nửa rơi vào A Mộc áo bào trắng bên trên. Hồi lâu không có giết người vui vẻ, này máu tươi kích thích A Mộc. Chỉ thấy A Mộc trong mắt lần thứ hai lóe qua hắc mang, thẳng đến cái kia áo xám sư đệ mà tới. Đáng tiếc vừa mới phá tan cái kia luồng khí xoáy chi lao, đánh giết áo xám sư mình, lãng phí một chút thời gian. Lúc này cái kia áo xám sư đệ từ lâu đến Ly Thủy cùng Lê Như trước mặt, bất quá, hắn muốn định giết Ly Thủy, nhưng là không nghĩ tới sư minh của chính mình lại trong chớp mắt bị A Mộc đánh giết. Vì lẽ đó phi kiếm trong tay trực tiếp gác ở Ly Thủy cùng Lê Như trên cổ. Cái kia áo xám sư đệ tuyệt đối không ngờ rằng, sư minh của chính mình sơ tu chính là cấp 9 tu sĩ, còn có tu bảo hộ thân, chỉ cần không phải gặp phải định tu trở lên tu sĩ, tuyệt đối sẽ không bị đánh giết, dĩ nhiên chết ở một cái nho nhỏ tu đồng trên tay. Đừng tới đây, bằng không ta lập tức giết bọn họ. Lúc này, này áo xám sư đệ không nghĩ nữa làm sao giết người đòi bảo, mà là làm sao bảo mệnh. Đối mặt áo bào trắng tiên huyết, đầy mắt sát cơ A Mộc, một luồng ý lạnh trực thoán này áo xám sư đệ nội tâm. Mà treo ở giữa không trung A Mộc còn thật không dám về phía trước, Ly Thủy cùng Lê Như không phải là hắn. A Mộc có bao nhiêu loại thủ đoạn bảo mệnh, Ly Thủy cùng Lê Như nhưng là như thế không có. Một cái sơ tu cấp 8 tu sĩ thanh phi kiếm gác ở hai cái phạm nhân trên cổ, vậy còn không là một ý nghĩ liền có thể muốn hai người mệnh đi. Đem ngươi phi hành pháp bảo ném lại đây. Người áo xám cười lạnh một tiếng, thấy A Mộc không dám lên trước, trong lòng hắn có sức lực.
Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, A Mộc chỉ là thân thể mạnh mẽ, trong tay còn có không biết tên pháp bảo, nhưng tuyệt đối không thể ngự phong, một khi không có cái kia phi hành pháp khí A Mộc chính là con cọp không có răng. A Mộc, không muốn cho hắn, ta chết rồi không quan trọng lắm. Ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Lúc này, luôn luôn nhu nhược Ly Thủy lại hô lớn. Đừng, người áo xám kia xoay tay lại liền cho Ly Thủy một cái tát, tiểu tử thúi, câm miệng. Bằng không ta trước hết giết cô gái nhỏ này. Nói, kiếm trong tay ép một chút, liền ở Lê Như trắng miệng trên cổ tìm một đạo danh máu. Lê Như lúc này mặc dù dọa cho phát sợ, trên má đều là nước mắt, bất quá nhưng cắn vào hàm răng, một tiếng chưa hàng. Ly Thủy cắn răng, chặt chẽ chừng một chút người áo xám kia, cười lạnh nói, ngươi giết hắn, ta cùng nàng chết một lần mà thôi. Cũng tuyệt không muốn liên lụy huynh đệ của ta. Nói liền muốn về phía trước vọt một cái, trực tiếp va vào người áo xám phi kiếm. Kha kha, tiểu tử đúng là có mấy phần nghĩa khí. Nguyên lai, người áo xám kia sớm có phòng bị, trong tay linh phủ lóe lên, hai tấm định thân phủ trực tiếp đánh vào Ly Thủy cùng Lê Như trên người. Như vậy hai người muốn động cũng không thể. Như thế nào, không muốn huynh đệ mất mạng, cũng sắp điểm đem phi hành pháp bảo giao ra đây. Người áo xám nhìn A Mộc kêu gào nói. Vào lúc này, người áo xám đã là nôn nóng bất an, hắn biết nơi này là Bắc Hàn Tông biên giới, bất cứ lúc nào cũng có thể có Bắc Hàn đệ tử trải qua. Chỉ cần đoạt này phi hành pháp bảo, liền muốn chạy mất dép. A Mộc vừa thấy trước mắt tình thế, tuyệt không thể để cho Ly Thủy cùng Lê Như bị thương tổn, tâm ý hơi động, triệu hoán Thiết Vân Linh Phủ liền vô thành vô tức phát sinh. Này phi hành pháp bảo có thể cho ngươi, bất quá nếu như lúc này ngươi lập tức rời đi, ta có thể bảo đảm ta Bắc Hàn Tông không truy cứu việc này. A Mộc vừa nói vừa rơi xuống Thiên Huyền Phi Điệp. Nói chuyện mục đích, không phải là muốn kéo dài một chút thời gian, Thiết Vân Sư Minh lập tức liền đến. Đừng nói nhảm, ném qua đến. Cái kia áo xám nam tử kêu lên, hắn biết không có thể lại tha, cũng sẽ không tin tưởng A Mộc, kiếm trong tay ép một chút, Ly Thủy cổ cũng bị vẽ ra một đạo danh máu. Cho ngươi. A Mộc vẫn đúng là sợ người áo xám này chó cùng rất rộng, vì lẽ đó không do dự nữa, Thiên Huyền Phi Điệp thẳng đến người áo xám ném đi. Này Thiên Huyền Phi Điệp không phải là hồn bảo, thiếu một tia linh tính, không thể cho chủ, vì lẽ đó bị người áo xám một cái tiếp được. Kha kha. Người áo xám cười lạnh một tiếng, đột nhiên kiếm trong tay đột nhiên ép xuống, liền muốn kết quả Ly Thủy cùng Lê Như tính mạng. Thật tặc tử. A Mộc mắng to một tiếng, nhưng là muốn phải cứu Ly Thủy Lê Như dĩ nhiên không được. Bất quá, đang lúc này, A Mộc đột nhiên thấy người áo xám kia biểu hiện hơi ngưng lại, tựa hồ lập tức bị định thân ở nơi đó. Sau đó người áo xám phía sau đột nhiên không hề có một tiếng động vô hình xuất hiện hai tên cực kỳ xinh đẹp cô gái mặc áo tím. Hừ, ở Bắc Hàn Tông cửa, đánh ta Bắc Hàn Tông đệ tử chủ ý, thực sự là chán sống rồi. Một người trong đó cô gái nói, đồng thời chỉ thấy một tay giương lên, một tia sáng trắng, thẳng đến người áo xám kia đầu lâu. Bắc Hàn Định Tu. Áo xám lúc này bị Định Tu uy thế áp chế, không thể động đậy một chút nào, nhưng là vẫn là đột nhiên hô, sư thúc, cứu ta, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, Bắc Hàn Oai, nhưng là áo xám tu sĩ lời còn chưa dứt. Chỉ thấy đạo bạch quang kia trực tiếp chém xuống đầu của hắn. Đồng thời, trong hư không một cánh cửa ánh sáng mở ra, tái hiện ra một đạo màu tím cao to bóng người, chính là Bắc Hàn Thiết Vân. Bất quá, trong tay hắn nhưng mang theo một cái tu sĩ áo bào xanh, chỉ là người này bán rủ xuống đầu không thấy rõ dung mạo, như là đã sớm bị Thiết Vân giết. A Mộc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai hai người này, người áo bào cho trong bóng tối còn có giúp đỡ, hơn nữa nhìn đến còn là một vị địch tu, cái kia áo xám tu sĩ trước khi chết hô to tất là người này. A Mộc, ngươi không sao chứ? Thiết Vân không nói thêm gì, trái lại trùng A Mộc cười cợt. Không có chuyện gì, đa tạ Thiết Vân sư minh. A Mộc nói. Lúc này cái kia hai tên tử y mỹ nữ vung tay lên, liền giải Ly Thủy cùng Lệ Như trên người định thân phủ, đồng thời đi tới. Vừa mới chém giết người áo xám nữ tử trùng Thiết Vân cười nói, đại sư minh, A Mộc, Ly Thủy đều không bệnh, thì bội chúng ta xem như là không có nhục sứ mệnh. Thiết Vân cười nói, làm phiền hai vị sư muội. Sau đó Thiết Vân quay đầu hướng về A Mộc giới thiệu, A Mộc, này chính là ngươi Thiên Tử Phong băng sư thúc dưới trướng đệ tử, Tử Vận, Tử Ngọc hai vị sư tỷ. Các nàng nhưng là Thiên Tử Phong kỳ tài, tu hành bất quá 20 năm. Bây giờ đều là định tu cấp thấp đại viên mãn tu vi. Đa tạ hai vị sư tỷ. A Mộc nói cảm ơn, Ly Thủy cùng Lê Như cũng đội vàng nói tạ. Thiên Tử Phong thực sự là sản xuất nhiều mỹ nữ, nay Tử Vận, Tử Ngọc đều là tuyệt sắc phong thái. Tử Vận đem Thiên Huyền Phi Điệp giao cho A Mộc, cười cười nói, A Mộc sư đệ không cần khách khí. Vật quy nguyên chủ, ngươi hai lần hạ sơn, chúng ta vẫn được Thiết Vân sư minh nhờ và bảo vệ cho ngươi, ngươi có thể lấy tu đồng thân lực chém sơ tu cấp 9 tu sĩ, thật là làm cho tỷ muội chúng ta bội phục không thôi. Đúng nha. Nếu như không phải Thiết Vân sư minh giao cho để ngươi học hỏi kinh nghiệm cũng được, chúng ta còn thật không dám để ngươi cùng sơ tu 8, 9 giai tu sĩ độc thủ. Muội muội Tử Ngọc nhanh mồm nhanh miệng, liếc nhìn một chút A Mộc, đôi mắt đẹp lưu danh, xem ra vừa mới A Mộc anh dũng biểu hiện để vị này định tu cấp mỹ nữ tu sĩ đều rất nhiều hảo cảm học hỏi kinh nghiệm. A Mộc không khỏi nhìn một chút Thiết Vân. Thiết Vân cười một tiếng nói, 7 ngày trước, Tử Vận Tử Ngọc liền vẫn theo ngươi cùng Lý Thủy, sớm phát hiện này ba tên tu sĩ, chỉ là không có độc thủ. Ta biết sau, liền nói không phải bạn bất đắc dĩ, các nàng tỷ muội không cần ra tay. Không nghĩ tới ngươi lại có thể chém giết sơ tu cấp 9 tu sĩ, thật là làm cho ta cũng giật nảy cả mình nha. Thiết Vân cười ha ha, A Mộc thì lại trong lòng cả kinh, xem ra này định tu chi sĩ tuyệt không phải sự tưởng tượng của chính mình đơn giản như vậy. Bởi vì Chu Vân Cơ duyên cớ, A Mộc vẫn đối với định tu chi sĩ xem thường. Nhưng là hôm nay vừa nhìn, hai cái định tu cấp thấp tu sĩ, tùy tùng chính mình không chút nào giác, hơn nữa vừa mới Tử Vận đánh giết cái kia áo xám tu sĩ, chỉ là một tay phất lên, định tu uy thế bên dưới, đẳng cấp chênh lệch để cái kia áo xám tu sĩ liền không thể động đậy được, có thể thấy được định tu chi sĩ tuyệt không phải là mình tưởng tượng không đỡ nổi một đòn dáng vẻ. Đa tạ Thiết Vân sư minh, nguyên lai chỉ là một hồi hư kinh. A Mục nói, nếu như ai cũng có thể ở ta Bắc Hàn tông cửa giết người và bảo, vậy ta Bắc Hàn cũng là nói rằng Bắc Hàn tam đại tiên môn rồi. Phạm vi ngàn dặm từng cọng cây ngọn cỏ có thể nói đều là ta Bắc Hàn tông. Thiết Vân lạnh lùng nhìn này còn sót lại hai bộ thi thể nói, Thiết Vân sư minh, bọn họ là người nào? A Mục nói, bên ngoài 3000 dặm một cái môn phái nhỏ mà thôi, dù vân môn. Thiết Vân nói, như vậy chúng ta nên xử lý như thế nào? Không thể liền như vậy quên đi. A Mục nhíu nhíu mày, ta đã phái người xử lý, lập tức liền sẽ trở về. Thiết Vân cười nói, đồng thời cầm trong tay lục bảo người túi chứa đồ lấy xuống, trực tiếp đưa cho Tử Vận, cái này là cái định tu cấp thấp tu sĩ, phòng chừng có thể có chút thứ tốt, cái này túi chứa đồ sẽ đưa cho hai vị sư muội rồi. Tử Vận cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận, sau đó lại nhìn một chút Lê Như nói, Lê Như cô nương, ta xem ngươi thiên tư không sai, ngươi có thể nguyện cùng ta về Thiên Tử Phong. Lê Như sững sờ, cái gì về Thiên Tử Phong? Ly Thủy ở bên cạnh vừa nghe, nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, phải biết có thể vào Bắc Hàn Tông nhưng là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự, bận bịu đối với Lê Như nói, Lê Như, còn không đáp ứng, ngươi cùng hai vị sư thúc trở về Thiên Tử Phong, chính là ta Bắc Hàn đệ tử. Lê Như này mới phản ứng được, nguyên lai mình cũng có thể giống như Ly Thủy trở thành tiên gia con cháu. Lê Như đồng ý, đa tạ hai vị sư thúc. Lê Như cũng là khá là kích động, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vào tiên môn là có thể cùng Ly Thủy tướng mạo tư giữ. Cái gì sư thúc? Từ Ngọc điếu môi một cái, gọi sư tỷ, bằng không đều đem người gọi ra rồi. Sau đó không khỏi tàn nhẫn mà chừng Ly Thủy một chút, sợ đến Ly Thủy bận bịu thấp đầu. Ế, đa tạ hai vị sư tỷ. Lê Như đúng là vô cùng ngoan ngoãn. Này cũng không tệ lắm. Từ Ngọc cười nói, đồng thời con mắt không chỗ ở đánh giá A Mục. Từ Vận vừa nhìn muội muội thần thái không khỏi cười thầm, sau đó hướng về Thiết Vân nói, đại sư minh, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như không có chuyện khác, chúng ta liền trở về núi rồi. Tỷ tỷ, gấp cái gì? Thông Thiên Phong các sư minh không phải còn chưa có trở lại sao? Từ Ngọc đội hỏi, rõ ràng không muốn đi. Ai nói chúng ta không trở về? Từ Ngọc vừa dứt lời, chỉ thấy 7, 8 tên tu sĩ áo tím cùng 4, 5 tu sĩ áo bảo xanh ngự kiếm mà tới. Người cầm đầu chính là mới vừa nói người, A Mục nhận thức, chính là Thông Thiên Phong Vân trưởng lão đệ tử, định tu cấp trung tu vi, tên là Lý Vân Thông. Mặt sau đều là Thông Thiên Phong định tu đệ tử, cái kia vài tên Lam Bảo đệ tử, A Mục đúng là quen thuộc ba người, chính là Thông Thiên Phong Lạc Vân Nhai tu hành Phùng Tiên, Hà Thiểu Khanh, Hà Ngọc Thành ba người. Ba người này đều hướng về A Mục trừng mắt nhìn, cũng không dám tự tiện nói. Ba cái tiểu tử thúi, nguyên lai ngày đó các ngươi cùng Thiết Vân sư huynh nói tới chính là việc này nha. A Mục thầm nói. Về Thiết Vân sư huynh, Du Vân Môn, sơ tu trở lên đệ tử cộng 42 người, trong đó sơ tu 39 người, định tu 3 người, đã toàn bộ chém giết, 500 tu đồng toàn bộ phân phát. Động phủ tiêu hủy, Du Vân Tông băng hoang xóa tên. Lý Vân Thông ngữ khí bướng bỉnh, tựa hồ muốn nói một câu phi thường bình thường việc. Mà A Mục nghe xong không khỏi hơi hấp một cái hơi lạnh, lần thứ nhất hắn cảm giác được Bắc Hàn Tông không thể xâm phạm. Nếu muốn giết Bắc Hàn đệ tử, đoạt bảo giả, chính là bị diệt môn xóa tên kết cục. Tuy rằng kiếp sợ, thế nhưng A Mục nghe được tin tức này thời điểm, càng nhiều chính là khoan khoái. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối phương ác độc trước, liền không nên trách chính mình vô tình. Thiết Vân sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nói, đoạt được đồ vật, đều quy các ngươi cá nhân. Vừa nghe lời này, Lý Vân Thông chờ mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra lần hành động này, bọn họ đều có thu hoạch. Thiết Vân tìm tòi tay, đánh ra hai viên viên hỏa phù, kể cả cái kia lục bảo người cùng người áo xám thi thể đồng thời thiêu, sau đó trực tiếp đem vừa mới hai tên người áo xám túi chứa đồ đều hút tới trong tay, đưa cho A Mục. Những thứ đồ này, có thể ngươi dùng. A Mục tiếp nhận túi chứa đồ, không có xem trực tiếp trước tiên thu vào càn khôn như ý trạng. Kỳ quái chính là, Thiết Vân cùng Tử Vận tỉ muội, cũng không hỏi A Mục trong tay hắc mang sự tình, như là có cái gì hiểu ngầm. Tất cả thỏa đáng, Thiết Vân chờ người trở về Thông Thiên Phong, Tử Vận tỉ muội thì lại mang theo lên như về Bôn Thiên Tử Phong. Từ Ngọc lúc gần đi còn cố ý mời A Mục đến Thiên Tử Phong làm khách, thuận tiện cũng có thể mang theo Ly Thủy vân vân. Thiết Vân chờ người vừa nghe cười to rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 42, ma ảnh tái hiện A Mục, Ly Thủy cùng Thiết Vân chờ người cáo từ sau, thẳng đến phía sau núi tiểu viện. Từ Thiên Huyền Phi điệp trên hạ xuống, A Mục cùng Ly Thủy đều không khỏi thở dài một cái. Hồi tưởng lại hôm nay một nhóm, còn thật là có chút nghĩ mà sợ. Nếu như không phải tất cả đều ở Thiết Vân trong lòng bàn tay, hậu quả khó mà lường được. Hai cái tu đồng đối phó hai cái sơ tu cấp cao tu sĩ, hơn nữa trong bóng tối còn có định tu chưa lộ diện. Bất luận thế nào, vẫn còn có chút thần thoại. A Mục, lần này thực sự là cho ngươi thêm phiền phức rồi. Ly Thủy nói. Khà khà. A Mục cười một tiếng nói, phiền phức cái gì? Không phải rất viên mãn sao? Lê Như cô nương vào Thiên Tử Phong, ngày sau các ngươi chính là sư minh muội rồi. Ừm. Ly Thủy chỉ là gật gù, nhưng không nhìn ra quá nhiều sắc mặt vui mừng. Ly Thủy sư minh, ngươi tựa hồ không thật cao hứng. A Mục hơi kinh ngạc. Vừa mới trở về trên đường chỉ là nhiều cùng Thiết Vân chờ người đáp lời, đúng là không có nhiều chú ý Ly Thủy. Không cái gì. Chỉ có điều, Lê Như vào Bắc Hàn, tương lai tu hành thành công, ta vẫn là một cái tu đồng mà thôi. Phàm phu phàm phụ, sợ là cũng không thể làm. Ly Thủy cười khổ một cái. A Mục nghe vậy sững sờ, cái này phân đoạn hắn đúng là không có cẩn thận suy nghĩ, bây giờ Ly Thủy nói rồi đến vừa mới nghĩ đến. Trước đó vài ngày, Ly Thủy còn dự định cùng Lê Như tương lai làm một đôi phàm phu phàm phụ, có thể Lê Như vào Thiên Tử Phong có thể nói một bước lên trời,
tương lai như thật dưỡng dục ra thiên căn, như vậy cùng Ly Thủy liền có thể nói tiên phàm hai giới, hà đàm luận phàm phu phàm phụ. Vậy ngươi vừa mới vì sao không ngăn cản Lê Như, còn cực lực làm cho nàng đáp lại? A Mộc nói, ta Ly Thủy vốn là rất rưỡi, làm sao còn có thể ngăn Lê Như tiên đồ? Ly Thủy hơi lắc đầu một cái, cuối cùng Ly Thủy vẫn không thể tiêu tan mình không thể dưỡng dục tiên căn việc. Ly Thủy sư minh, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Số 1, Lê Như tiên độ chưa định, không hẳn liền có thể làm sao. Thứ 2, chính là Lê Như tu tiên thành công, ta xem cũng tuyệt không là người bạc tình. A Mộc không nghĩ ra cái gì thích hợp ngôn ngữ, chỉ có thể như vậy an ủi Ly Thủy. Ly Thủy gật gù khẽ thở một hơi, nếu như có thể bảo đảm Lê Như tu tiên thành công, chính là coi ta tên rác rưởi này như người rừng, lại có gì phương. Sau đó Ly Thủy không nói thêm nữa, đi vào nhà, nhìn có món đồ gì, chuẩn bị cho A Mộc cơm tối. Nhìn Ly Thủy bối cảnh, A Mộc không biết nên nói cái gì, chỉ là một vấn đề đột nhiên bốc lên đầu óc, Ly Thủy liền thật sự không thể tu tiên sao? Buồn buồn vào phòng, trong lúc nhất thời, A Mộc cũng không biết nói cái gì, chỉ là nhìn Ly Thủy bận rộn. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, A Mộc như cùng đi nhật như thế, kế tục đi Lạc Vân Nhai chữa Thiên Động phủ tu hành. Dọc theo đường đi, A Mộc thấy không ít Bắc Hàn Tông sơ tu con cháu, hơn nữa những đệ tử này xem A Mộc ánh mắt đều có chút bất đồng. Trong ngày thường, những đệ tử này đối với A Mộc cũng coi như khách khí, nhưng bình thường chỉ là gật đầu hỏi thăm, hoặc là khách khí hai câu. Phải biết bình thường tu đồng, sơ tu chi sĩ khả năng liền không thèm để ý bọn họ, có thể ngự phong ngự kiếm sơ tu có thể đều là chí ít 6, 7 giai tu vi. Có phi hành pháp bảo có thể bay ở trên trời có thể làm sao? Dù sao không phải bản lãnh thật sự. Vì lẽ đó những này ngày xưa đối với A Mộc khách khí hơn nửa đều là xem ở Hàn Thiên Lý cùng A Mộc tiềm lực trên, khách khí trình độ có hạn. Bất quá, ngày hôm nay những người này nhìn thấy A Mộc có thể cảm giác được ngoại trừ khách khí bên ngoài, đa số người nhìn A Mộc ánh mắt còn đều lộ ra một tia kính nể. A Mộc nở nụ cười, trong lòng hiểu rõ. Này nhất định là chính mình ngày hôm qua đánh giết sơ tu cấp 9 tu sĩ sự ở Bắc dòng nước lạnh truyền ra đến, lần thứ 2 chấn động Bắc Hàn Tông. A Mộc đoán không sai, ngày hôm qua Thiết Vân chờ người sau khi trở lại A Mộc một mình đánh giết sơ tu cấp 9 tu sĩ sự tình, liền truyền lưu mở ra. Bốn phong bốn động, cho tới Hàn Thiên Lý, cho tới tiểu tu đồng, ngoại trừ bế tử quan cùng không ở trong tông không có không biết chuyện này. Có nghi vấn, vừa sợ nhạ, càng có đố kỵ. Càng nhiều nhưng là khiếp sợ. Nếu như A Mộc không phải Hàn Thiên Lý đệ tử đích truyền dự bị, mọi chuyện được giữ gìn, hơn nữa xác thực là một cái tu đồng. Sợ là sớm có Bắc Hàn tự nhận cao cường sơ tu đệ tử tìm tới A Mộc tỉ thí một chút. Tu đồng giết sơ tu cấp 9, rất nhiều người nằm mơ đều sẽ không tin tưởng. Chính là bốn phong bốn động thủ tọa trưởng lao nghe xong A Mộc sự tích đều khiếp sợ một lúc lâu, nếu như nói A Mộc từng vượt qua Triệu Hiển Đặng Nham chờ người còn có thể lý giải, bởi vì cái kia dù sao không phải sinh tử chi bác, mà cái kia Du Vân môn tu sĩ nhưng là phải đến A Mộc vào chỗ chết, hai người này trong lúc đó nhưng là khác biệt một trời một vực. Bắc Hàn trên dưới chỉ có Hàn Thiên Lý nghe xong Thiết Vân báo cáo, không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là hơi gật đầu. Nghe xong liên quan với A Mộc trong tay hắc mang sự, Hàn Thiên Lý tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhắc nhở Thiết Vân A Mộc chuyện cá nhân không nên hỏi nhiều, cũng không muốn lên giường. Nói tóm lại, chuyện này cho Bắc Hàn nơi đến chấn động không thua kém một chút nào A Mộc dễ như ăn bánh tiến vào Lạc Vân Nhai chữ Thiên Đạo phủ. A Mộc ở Bắc Hàn người trong lòng địa vị lần thứ hai tăng lên. Lại nói A Mộc trong nháy mắt đến Lạc Vân Nhai, tiến vào chữ Thiên Đạo phủ. Cùng sơ tu cấp 9 một trận chiến, tuy rằng đã thắng, thế nhưng A Mộc rõ ràng cảm giác mình bản lĩnh cũng đủ, nếu như không có chư bảo hộ thân cùng dựa vào chính mình 10 năm rèn đúc tiên cốt, chính mình hầu như chẳng là cái thá gì. Bởi vì liền cấp thấp nhất băng chú, hỏa diễm thuật chờ ngũ hành phép thuật, A Mộc đều sẽ không triển khai. Từ trên bản chất giảng, A Mộc còn không là tu sĩ. Vì vậy, A Mộc quyết định chính mình muốn toàn lực tu hành, trong vòng một tháng nhất định phải tiên căn đại thành, thành là chân chính tu sĩ, sau đó mới có thể tu luyện tương ứng pháp thuật, tiến thêm một bước. Như cùng đi nhật như thế, A Mộc ngồi xếp bằng ở thạch trên này, ý dưỡng dễ, cái quyết công pháp tu hành, thu nạp linh khí, đào tạo tiên căn. Không biết tại sao, A Mộc hôm nay thu nạp linh khí tốc độ rõ ràng phải nhanh với ngày xưa. Quan sát bên trong thân thể thời gian, A Mộc thấy đan hải lý cái kia nguyên bản màu đen nhạt tiên căn tựa hồ càng ám một chút, không ngừng chập chờn, dâng trào linh khí không ngừng bị nó rút lấy. Sau đó, cái kia tiên căn hầu như lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng ngưng tụ. Như vậy ngưng tụ tốc độ hơn xa ngày xưa, đồng thời A Mộc lại nhìn thấy từng tia ánh sáng màu đỏ ở cái kia tiên căn bên trong lưu chuyển không thôi. Bây giờ A Mộc tiên căn tựa như một viên tráng kiện nhân sâm, mà ánh sáng màu đỏ kia liền tự từng cái huyết thống. Đó là cái gì? A Mộc thầm giật mình. Dựa theo dưỡng dễ, cái quyết ghi chép, không có đại thành tiên căn là không thể ở lại linh khí, bởi vì hết thảy linh khí đều sẽ chuyển hóa thành tiên căn chất dinh dưỡng. Nhưng là nếu như như vậy, vậy mình tiên căn bên trong lưu chuyển lại là cái gì? Lúc này, A Mộc đột nhiên muốn từ bản thân ở dùng cây mây đen điều đánh giết Du Vân môn sơ tu cấp 9 tu sĩ thì từ đan hải tiên căn nơi chuyển ra cái kia cố kỳ dị sức mạnh. Chẳng lẽ là tu lực? Cái gọi là tu lực chính là tu cảnh tu sĩ nắm giữ một loại pháp lực, là tu sĩ nuôi thành tiên căn sau đem linh khí chuyển hóa thành sơ cấp sức mạnh. Tu lực cũng là người tu tiên cơ bản lực lượng, nắm giữ tu lực liền có thể khởi động tiên môn đồ vật, chính là một cái chân chính tu sĩ. Nhưng là cái kia chính là tiên căn đại thành sau, mới có thể dần dần ngưng tụ thành sức mạnh. Từ trên lý thuyết giảng, A Mộc đang trong biển cái này tiên căn còn không phải chân chính tiên căn, như vậy tại sao có thể có tu lực đây? Không phải là tu lực, lại là cái gì? A Mộc hơi suy nghĩ, muốn thử điều động những kia ánh sáng màu đỏ ngòm, nhưng là bất luận A Mộc làm sao điều động, những kia ánh sáng màu đỏ ngòm đều là chút nào không bị khống chế, tự mình tự ở cái kia tiên căn bên trong lưu chuyển.
A Mục cũng không có cảm giác đến ngày hôm qua đánh giết cái kia sơ tu cấp 9 tu sĩ thì cái kia cố kỳ dị sức mạnh. Có thể hay không lại cùng ma quan có quan hệ? A Mục câm thầm nói. Lại nói Tử Vương Tuyệt đem ma quan để vào A Mục đan hải sau, ngoại trừ mấy lần tự động nuốt trừ ngoại giới sức mạnh ở ngoài, này ma quan không chút nào động tĩnh. Có lúc A Mục đều cảm giác nó không tồn tại. Nhưng là cái kia mấy lần thời khắc mấu chốt nuốt trừng nhưng là giúp A Mục đại ân, nếu như không có ma quan, A Mục sợ là sẽ không mang cho Bắc Hàn Tông nhiều như vậy chấn động. Đáng tiếc liên quan với ma quan, A Mục biết đến quá ít, có thể nói ma quan đối với A Mục tới nói vẫn là một điều bí ẩn. Nhưng là ở A Mục không nghĩ ra vì sao tiên căn bên trong có huyết hoa lưu động thời điểm, đột nhiên A Mục lần thứ hai cảm giác được sau lưng có một đôi mắt nhìn mình. Lâu không gặp rồi. Cảm giác này vừa xuất hiện, A Mục trong nháy mắt tập trung ý chí, không nghĩ tới nhiều ngày chưa từng xuất hiện cảm giác lại tái hiện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, một chính mình khác không có ai yêu thích sau lưng bị nhìn chằm chằm, đặc biệt là đối với A Mục tới nói. Sát thủ nhưng là thường thường đánh lén giết người, đã từng chết ở A Mục đánh lén bên dưới người cũng không phải số ít. Vì lẽ đó đều là A Mục nhìn chằm chằm sau lưng của người khác, khi nào để cho người khác nhìn mình chằm chằm. Vốn là, mấy ngày nay vẫn không có dị dạng, A Mục lợi dụng vì là ngày đó là chính mình ảo giác. Nhưng là hôm nay cảm giác như vậy xuất hiện lần nữa, A Mục có thể khẳng định chính mình cảm ứng tuyệt đối không sai. Nhất định có món đồ gì nhìn mình chằm chằm, này Lạc Vân Nhai chứa thiên động phủ tuyệt không bình thường. Không hổ là Bắc Hàn Lạc Vân Nhai tam đại ma động đứng đầu, xem ra chính mình thật yên lặng ở lại 2 tháng, có vẻ như tất cả bình thường, này không tầm thường sự tình rốt cục muốn phát sinh. Cẩn thận chứa thiên động phủ trên vách tường đồ vật. Ông lão mặc áo đen nói vang vọng ở A Mục đầu óc. A Mục lần này không có nóng lòng xoay người lại, mà là không hề động một chút nào, làm bộ chính mình không chút nào phát giác. Đến cùng sẽ là cái gì? A Mục trước ngực chấn tâm ngọc không có phản ứng chút nào, theo lý thuyết nên không phải cái gì mà vật mới đúng. A Mục thổ nạp không ngừng, trong bóng tối đề phòng, nhưng là đầy đủ quá nửa khắc đồng hồ, A Mục sau lưng nhưng tiếng động đều không hết thảy đều rất bình tĩnh, nhưng này bị nhòm ngó cảm giác như đứng ngồi không yên. Tính đến có chút đáng sợ, dường như có cái du hồn đồng bền sau lưng ngươi. Lại quá nửa khắc đồng hồ, A Mục không muốn đợi thêm, đột nhiên quay người lại hình. A Mục nhanh, nhưng là cái kia sau lưng đồ vật tựa hồ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt cảm giác kia liền biến mất, mặt sau chỉ là một mặt trống trơn bất động, không có thứ gì. Hả? A Mục hơi nhướng mày, hắn vừa mới xoay người lại tốc độ cực nhanh, nhưng là vẫn là không có thứ gì phát hiện. Nhìn kỹ một chút cái kia vết tượng, A Mục không thu được gì, liền xoay người lần nữa đả tọa. Nhưng là A Mục vừa mới ngồi xuống, cái kia sau lưng có người cảm giác lần thứ hai sản sinh. A Mục quay đầu lại, vẫn là không thu hoạch được gì. Như thế giả ba, A Mục đều có chút buồn bực mất tập trung. Đơn giản, A Mục trực tiếp xoay người đả tọa, nhưng là A Mục quay người lại, như vậy cảm giác đồng dạng ở sau lưng sản sinh. Ở này trong động phủ, bất luận A Mục làm sao điều chỉnh phương hướng, loại cảm giác đó như hình với bóng, làm sao cũng không cắt đuôi được. Sau đó, A Mục đơn giản hai tay mở ra, hướng về phía chống chân vách tường cười khổ, phương nào thần vận, có thể hay không hiện thân vừa hiện. Đồng thời, A Mục đem cây mây đen điều ẩn ở cánh tay dưới, nhưng là mặc hắn làm sao ngôn ngữ, này trong động phủ vốn là hắn một người. Như vậy dằn vặt hơn một canh giờ, A Mục hôm nay vô tâm tu luyện, mất hết cả hứng, liền rất sớm trở về phía sau núi. Từ khi A Mục ngày ấy ở chữ thiên trong động phủ lần thứ hai cảm giác được sau lưng có đồ vật nhìn mình chằm chằm sau, như vậy cảm giác liền mỗi nhật xuất hiện, chưa bao giờ biến mất. Lúc bắt đầu, A Mục thật sự không thích ứng, từ từ A Mục liền cũng quen rồi. Hơn nữa, A Mục còn có phát hiện mới, bởi vì sau đó mấy ngày, A Mục xoay người tốc độ biến nhanh, lại sẽ ở trên vách tường nhìn thấy một đoàn mơ hồ hình người bóng đen. Bất quá, bóng đen kia trong nháy mắt thì sẽ biến mất không còn tăm hơi, không thấy rõ dung mạo. Ma ảnh. Không biết tại sao A Mục nghĩ đến danh tự này, nhưng là ngực hắn chấn tâm ngọc vẫn cứ không có phản ứng chút nào. Nếu như này không phải Hàn Thiên Lý tự mình giao cho chính mình pháp bảo, A Mục đều có chút hoài nghi mình ngực cái số này xưng có thể chấn ma cấp thấp hồn bảo đến cùng có tác dụng hay không. Đảo mắt lại là 7 ngày trôi qua, A Mục tiên căn đã hoàn toàn ngưng tụ, tiến vào mấu chốt nhất định cấp bậc đoạn. Cái gọi là định phẩm, kỳ thực chính là thông qua dưỡng căn, tăng lên tiên căn phẩm chất. Bạch, lục, thanh, xích, tử, hoàng, lam, hát trở ngũ hành tiên căn, từng người cũng có thể phân không giống đẳng cấp. Còn đẳng cấp nào thì lại muốn xem vận mệnh của chính mình. Cứ A Mục biết, hiện tại Bắc Hàn tiên căn cấp bậc cao nhất chính là Hàn Thiên Lý một gã khác đệ tử ký danh Hàn Băng Y Lý cùng Vọng Nam Phong thủ tọa Mai Vọng Nam công tử Mai Lam Phong. Hai người bọn họ chia ra làm Thiên Bạch Kim căn cùng Xanh Lam Thủy căn, đều là bát phẩm tiên căn. Còn cửu phẩm tiên căn, nhưng chưa từng nghe nói. Định phẩm thành công, tiên căn chính là đại thành, khi đó tiên căn sẽ truyền ra đạo thứ nhất tu lực, thông suốt toàn thân, tiến hành lần thứ nhất tu lực rèn luyện thân thể. Tiên căn nuôi thành chính là bước vào sơ tu một cấp cảnh giới. Mấy ngày nay, A Mục không ngừng tu luyện, bây giờ đang trong biển cái viên này tiên căn, đã đen kịt như mực, như một gốc cây người da đen thăm. Nếu như là hắc thủy căn nguyên, bình cấp nên ở lục phẩm trở lên, A Mục cũng tự giác thỏa mãn. Bất quá nhìn đen nhánh kia như mực hơn nữa khá là long lanh tiên căn, A Mục tổng có một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đặc biệt là cái kia không khô chuyển ánh sáng màu đỏ, để A Mục hơi có chút không tên khiết đảm. Đỏ và đen, hai người này màu sắc tổ hợp luôn có một loại không tên mùi vị. Đỏ và đen, tựa hồ đại diện cho ma cung huyết. Bây giờ cự cách cuối năm tiểu khảo, còn có không tới 40 ngày, A Mục nhất định phải tiên căn đại thành. Tiểu khảo kỳ thực chủ yếu là chọn lựa nuôi thành tiên căn tu đồng, sau đó phân phối đến các phong các mạch tu hành của thi. Bất quá, này con nhằm vào bình thường đệ tử. A Mục nếu như nuôi thành tiên căn, tự nhiên thì sẽ bị Hàn Thiên Lý thu vào trong môn phái. Bây giờ A Mục ở Bắc Hàn Tông danh chấn tám mạch, lấy tu đồng thân nhập chữ thiên ma động, chém giết sơ tu cấp 9 tu sĩ, những này tuyệt không là bình thường đệ tử có thể làm được. Vì lẽ đó chỉ chờ A Mộc 3 tháng dưỡng dục ra tiên căn, liền có thể chính thức bái vào Hàn Thiên Lý môn hạ, thành là chân chính Bắc Hàn Tông chủ đệ tử đi truyền, bởi vì tốc độ như vậy, từ Bắc Hàn Tông khai phái tới nay liền chưa bao giờ có. Chỉ này một điểm, liền có thể lực ép Bắc Hàn chư đệ tử, người phương nào còn dám có dị nghị. Lại quá chút thời gian, Bắc Hàn trên dưới tất cả mọi người hầu như đều biết A Mộc tiên căn sắp đại thành. Thiết Vân trong vòng 3 ngày đến rồi 2 lần, liền chờ đợi A Mộc tiên căn đại thành. Ly Thủy mấy ngày nay cũng khá là hưng phấn. Ngày hôm đó chính là A Mộc nhập chữ Thiên Động phủ tu hành thứ 90 thiên, cùng thường ngày, A Mộc rất sớm nhập động tu hành. Mấy ngày nay, A Mộc tu hành tốc độ tăng nhanh như gió. Đan trong biển tiên căn lặng lặng mà trôi nổi ở đan hải bên trong, hơi tỏa ra ánh sáng màu đen, không giống trước đoạn tháng ngày âm trầm, tất cả tựa hồ cũng ở chỉ về Mặc Ngọc thủy căn, vậy cũng là có ghi chép bát phẩm tiên căn, này ngược lại là A Mộc không nghĩ tới. Nếu như định phẩm thành công, bát phẩm Mặc Ngọc thủy căn có thể khiến A Mộc tu sĩ một đường thông thuận, nghĩ tới đây A Mộc cũng không khỏi mà có chút hơi hưng phấn. Hơn nữa A Mộc cảm giác mình tựa hồ lúc nào cũng có thể tiên căn đại thành. Đạo khí nhập hải, tiên căn chập chờn, A Mộc dần dần nhập định, bây giờ cái kia sau lưng cảm giác đã không thể ảnh hưởng A Mộc. Ngược lại không có đặc biệt gì, A Mộc cũng là dần dần không để ý tới. Lúc này, A Mộc chỉ cảm thấy đang trong biển linh khí cuộn, màu đen tiên căn như mạc ngọc giống như vậy, hắc mang rạng rỡ, ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không thôi. Đây là này tiên căn duy nhất yêu dị địa phương. A Mộc tâm thần toàn bộ chìm đắm ở cái kia màu mực tiên căn bên trong, mà cái kia quần quật linh khí tựa hồ đang đối với hắn tiến hành cuối cùng tầm bổ cùng đánh bóng. A Mộc lúc này hai mắt khép hở, nhưng là chẳng biết vì sao A Mộc đột nhiên cảm giác một cái bóng đen xuất hiện ở trước mắt của chính mình. Có thể A Mộc rõ ràng nhắm hai mắt, cái cảm giác này như một người tỉnh táo biết mình đang nằm mơ như thế. Cái bóng đen kia là cái gì? A Mộc nỗ lực phân biệt, đó là một cái ngồi khoanh chân bóng người, tựa hồ cũng là đang tu luyện. Bất quá, bóng đen kia dung vô cùng mơ hồ. Bóng đen kia tỏa ra khí tức, lại làm cho cảm giác thấy hơi ngột ngạt. Lúc này A Mộc tất cả tựa hồ không bị khống chế, hắn chỉ thật có thể lăng lăng nhìn bóng đen kia bất động. Dần dần mà bóng đen kia chậm rãi rõ ràng, đường viền rõ ràng, đó là một người thiếu niên khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. A Mộc trong ý thức một tiếng thét kinh hãi, bởi vì A Mộc nhìn thấy một cái khác chính mình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, ma hồn nhập thể không có so với nhìn thấy một chính mình khác chuyện càng đáng sợ, bởi vì người đối diện không phải một chiếc gương, huống hồ đó là một cái hắc ám ngươi. Bóng đen kia dần dần rõ ràng, một cái hắc ám A Mộc, mặt mày thần thái, trông rất sống động. Chỉ có điều A Mộc thân mặc áo bào trắng, mà bóng đen kia thì lại tự ăn mặc một thân áo bào đen. Cái khác tất cả cùng A Mộc bình thường nhất quán, tựa hồ bóng đen kia chính là A Mộc ảnh trong gương. Ngay khi A Mộc thần thức cả kinh thì A Mộc thân thể đột nhiên động một cái, con mắt đột nhiên mở, sau đó trong nháy mắt xoay người lại. Tất cả như A Mộc sở liệu. Lần này nhòm ngó hắn cặp mắt kia không có chạy thoát, mà tựa hồ bị đọc lại ở nơi nào. Chữ Thiên Động phủ mặt sau trên vách động một cái trông rất sống động, khoanh chân bất động A Mộc xuất hiện ở trong mắt A Mộc. Cái bóng đen kia chính là A Mộc. Quang minh cùng hắc ám, bản thể cùng ảnh trong gương. Này quá khó mà tin nổi. Sự phát hiện này cả kinh A Mộc trợn mắt ngất ngụm. Nhòm ngó chính mình nhiều ngày, hiểu nhiên không còn hình bóng chính là chính mình cái bóng sao? Chính mình cái bóng làm sao sẽ ở Lạc Vân Nhai trên vách động? Bây giờ tại sao lại hình ảnh ngắt quãng với này đây? Không thể, nhất định là ảo giác. Đột nhiên, cái kia trên vách tường bóng đen tựa hồ đối với A Mộc khẽ mỉm cười, cái kia cố mỉm cười tràn ngập tà ác mùi vị, A Mộc nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Cùng lúc đó, A Mộc trước ngực chấn tâm ngọc rốt cục có cảm giác, một thoáng trở nên hưng cực, đồng thời một luồng mát mẹ tâm ý, trực chuyện A Mộc đầu góc. Tâm vô tạp niệm, vạn ma không vào. A Mộc trong nháy mắt liền tỉnh lại, đồng thời nhớ tới Hàn Thiên Lý chuyển tặng chính mình chấn tâm ngọc thời điểm mang đến Bắc Hàn sư tổ một câu nói. Chẳng lẽ là mình tâm có tạp niệm, bị ma xâm lấn, sản sinh ảo giác? Vừa mới nếu như không phải chấn tâm ngọc chính mình có thể hay không bị tẩu hỏa nhập ma? Lúc này A Mộc lại nhìn vách động bên trên, vẫn là vừa mới ngồi khoanh chân bóng đen, chỉ có điều không lại mỉm cười, mà là yên lặng mà coi, bất động không nói. Nghĩ tới đây, A Mộc khép lại hai mắt, lần thứ hai đem tâm thần của chính mình vắng lặng ở đan hải bên trong. Nếu là tâm ma, đương nhiên phải từ trong lòng đi phá. Lúc này A Mộc có thể nói nằm ở vật ngã lương vong cảnh giới, nhưng là cái kia ngồi khoanh chân bóng người nhưng lái đi không được, trái lại càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ đó là một cái thần niệm, dấu ấn với A Mộc linh hồn. Đang lúc này, A Mộc đột nhiên cảm giác cái kia cái bóng động. Ừm. A Mộc tâm thần hơi động, lần thứ hai mở hai mắt ra. Trên vách động cái bóng đen kia A Mộc, tựa hồ khẽ mỉm cười, cười đến như vậy ý tứ sâu xa, đã không có tà ác mùi vị, sau đó đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang trực tiếp tiến vào A Mộc đầu góc. Bất quá, lần này ngực chấn tâm ngọc nhưng cũng không còn phản ứng. Cái gì cũng không kịp làm, A Mộc liền mắt tối sầm lại, hai mắt đã không có thể thấy mọi vật, ngoại trừ ý thức vẫn còn, hết thảy trước mắt đều hóa thành một vùng tăm tối. Ngoại trừ thần thức, tất cả ngoại tại cảm quan tựa hồ cũng bị tứ đoạn. Cùng lúc đó, A Mộc đột nhiên cảm giác mình đang trong biển tiên căn kịch liệt run rẩy, những tia ở tiên căn bên trong lưu chuyển ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lưu chuyển lên, tựa như tia chớp phi động, tựa hồ chịu đến cái gì kích phát cùng sự vật nào đó sản sinh cộng hưởng. Đáng sợ hơn chính là, vẫn ở A Mộc đan hải nơi ngủ đông không gặp ma quan, chẳng biết lúc nào đi kèm ầm 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 âm thanh, như núi lớn ra biển, chậm rãi nổi lên. Như trước là cái kia che kín kỳ dị phù văn nhưng tàn thiếu một góc đen thui tiểu quan, thần bí, yêu dị, chính là lúc trước Vương Tuyệt đem 9 quan hợp nhất thì rằng dốc. Nay vẫn là rời đi liếu chấn sau, ma quan lần thứ nhất hiện hình, ma quan tỏa ra bao quanh hắc khí hầu như chiếm cư A Mộc toàn bộ đan hải, hiện lộ hết ngạo thị vạn cổ ma ý. Bây giờ A Mộc Đan Hải có thể nói chính là ma khí chi hải, mưa to gió lớn, lang quyển ngàn tầng. Ma quan bay bổng như trên biển rộng một cái chập trần tiểu chu, mà cái kia màu đen tiên căn liền tự một cái biển mây mù trung múa màu đen tinh linh. Ánh sáng màu đỏ, dường như tia chớp màu đỏ. Màu đen ma hải, đỏ như máu phích lịch. A Mộc mắt không thể thấy vật, chỉ có thể quan sát bên trong thân thể đan hải tất cả. Thần thức bị có một luồng kỳ dị sức mạnh khống chế, thân thể đã không nghe sai khiến, được xưng chấn ma cấp thấp hồn bảo chấn tâm ngọc lại hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này A Mộc đan trong biển ma quan lần thứ hai khẽ chấn động, mà ở A Mộc nhận biết bên trong dưới cái kia khẽ chấn động chính là cựu thiên chi lôi, cuồn cuộn mà đến, ầm 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 nổ vang hầu như muốn đánh tan A Mộc thần thức. Đan hải đã biến thành mênh mông biển rộng, cực kỳ vô bờ, chỉ có điều này biển rộng bên trên tất cả đều là khói đen bao phủ, tia chớp màu đỏ không ngừng xẹt qua. Đây là một cái hoàn toàn thuộc về ma quan thế giới, một cái hắc cùng hồng tạo thành thế giới, một cái ma cùng huyết thế giới. Phong ấn. Vạn năm, ta hồn. Trở về. Phong ấn. Vạn năm, ta hồn. Trở về. Một cái như có như không mở ảo bất định âm thanh từ ma quan nơi sâu xa chuyển đến, thanh âm kia lộ ra vạn cổ tang thương, tựa hồ xuyên thấu trăm nghìn vạn năm năm tháng mà đến. Này nhiều tiếng khẽ gọi tuy rằng dường như nói mớ, thế nhưng là tràn ngập quỷ dị sức mạnh. Không biết tại sao, A Mộc lúc này trong lòng tràn ngập bi thương, mà màn nên sơ mới vào chữ thiên động phủ loại kia cảm giác quen thuộc lần thứ hai sản sinh. Đây là một loại lâu không gặp trở về cảm giác, quen thuộc, xa lạ, thân thiết, ấm áp. Cái cảm giác này tựa hồ chờ đợi vạn vạn năm, nhưng cũng chưa bao giờ thay đổi. Ma quan không trọn vẹn một góc, phát tán ra một tia mông lung quần của khí, không thấy rõ, nói không rõ, hỗn độn một mảnh. Tự triệu hoán, tự thức tỉnh. Đột nhiên, vừa mới chui vào A Mộc trong đầu cái kia cố kỳ dị sức mạnh đột nhiên trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, thẳng đến đan trong biển ma quan mà tới. A, lúc này, A Mộc đầu đau như búa bổ, ở trong ý thức kêu to. Cùng với đồng thời, đan trong biển cái kia màu đen tiên căn đột nhiên phóng xạ ra vạn đạo hoa. Một loại sâu tận xương thủy đau đớn truyền khắp A Mộc quanh thân, như là năm đó Vương Tuyệt dùng cây mây lần thứ nhất của A Mộc như thế, loại đau này trực kích linh hồn, xuyên qua tam sinh. Không phải thân thể đau đớn, mà là linh hồn rung động. Không phải một đời nhân quả, mà là đời đời kiếp kiếp thức tỉnh. Sau đó chính là màu đen tiên căn vỡ vụn âm thanh, răng rắc, ca, sắt, như vô số hắc thủy tinh vỡ vụn, màu đen mảnh vỡ như mực vũ giống như phân tán toàn bộ đan hải, kia chớp màu đỏ hóa thành từng sợi khói nhẹ, trực tiếp hòa vào ma quan. Mà A Mộc ở thần thức lạc lối cùng thấu xương đau đớn trung trực tiếp mất đi. Lúc này, nếu như Lạc Vân Ngai chữ thiên trong động phủ còn có những người khác định sẽ khiếp sợ tột đỉnh A Mộc bị một đoàn khói đen bao vây, vô chi vô giác nằm ngang trôi nổi ở chữ thiên trong động phủ. Mà chữ thiên động phủ trong vách toàn bộ tỏa ra phát ra linh quang, đây cơ hồ là một thế giới khác. Vô số đạo linh khí hầu như lấy mắt trần có thể thấy trình độ, tụ tập đến A Mộc trên người, bất quá đều bị chuyển qua thành đạo vết đen. Hơn nữa, còn có một đạo cùng A Mộc giống nhau như lúc màu đen cái bóng cùng A Mộc đầu liên kết, ngồi xếp bằng trôi nổi, hai mắt khép hờ, tựa như cười mà không phải cười, vạn cổ không kinh sợ đến mức răng rớp. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, bất chi bất giác chính là ba ngày ba đêm. Lạc Vân Ngai chữ thiên trong động phủ tình cảnh như trước, mà động phủ ở ngoài nhưng là khác một phen cảnh tượng. Nguyên lai Bắc Hàn Đông đảo tu sĩ đã tập hợp ở Lạc Vân Ngai dưới. Tựa hồ mưa gió nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 45, 9 ngày 9 dạ Lạc Vân Ngai ở ngoài, người người nhốn nháo. Bạch y kỳ, áo lam, thử ý ba màu trang phục đều có. Trong đó thình lình liền có cực nhỏ lộ diện Bắc Hàn Tông ngọn núi Chính Vân, Lý hai vị đến linh cấp trưởng lão khác. Bọn họ cùng Thiết Vân cùng còn có 9 tên tử ý định tu đệ tử toàn bộ tập trung ở Lạc Vân Nhai trong hư không, cắt theo một loại nào đó phương vị đứng thẳng, như là bất cứ lúc nào chuẩn bị kết thành một loại nào đó trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc. Phùng Thiên, Hà Tiểu Khanh, Hà Ngọc Thành mấy người cũng ở bên dưới vách núi, áo lam phiêu phiêu, lúc này hầu như hết thể ở Lạc Vân Nhai tu hành sơ tu đệ tử đều ra quan. Xa xa, cũng không ít tám mạch đệ tử ở xa xa quan sát, Ly Thủy liền ở trong đó, vẻ mặt khá là lo lắng. Ngày hôm trước muộn, Ly Thủy dựa theo bình ngày cho A Mộc đưa cơm, nhưng không thấy A Mộc trở về. Ly Thủy cho rằng A Mộc có việc trì hoãn, liền kiên trì chờ đợi, nhưng là vẫn đợi được Thái Dương xuống núi Minh Nguyệt mọc lên ở phương đông, A Mộc vẫn chưa trở về. Ly Thủy cảm giác không đúng, liền vội bận bịu bẩm báo Thiết Vân. Thiết Vân vừa nghe, liền tới đến Lạc Vân Ngai, vừa nhìn liền biết hôm nay A Mộc từ buổi sáng đến hiện tại vẫn chưa xuất quan. Thiết Vân dù sao so với Ly Thủy có kiến thức cùng định lực, hắn cũng biết A Mộc bất cứ lúc nào có thể tiên căn đại thành. Tu đồng nuôi thành tiên căn chính là tu tiên bước thứ nhất, vì lẽ đó đến thời khắc mấu chốt, định phẩm đại thành, đệ nhất cố tu lực rèn luyện thân thể, nhập định thời gian dài chút cũng là rất bình thường hiện tượng. Liền, Thiết Vân liền ở đây tĩnh tâm đả tọa chờ đợi. Nhưng là, để Thiết Vân không nghĩ tới chính là, hắn đã chờ 3 ngày 3 đêm, chữ thiên động tĩnh đều không. Phùng Thiên chờ người vừa vặn xuất quan, vừa nghe nói A Mộc phòng trừng là đang trùng kích định phẩm tiên căn, mà 3 ngày 3 dạ chưa ra, cũng là đều ở nơi này chờ đợi. Kết quả, lại quá một ngày một đêm, A Mộc vẫn là không có động tĩnh chút nào. Thiết Vân mặc dù là định tu cấp cao tu vi, thần thức có thể bao trùm trăm dặm, thế nhưng là không thể nhìn xuyên Lạc Vân Nhai mỗi cái động phủ cấm chế, mà bất luận này tam đại ma động chữ thiên động phủ. Lại đợi nửa ngày, Thiết Vân không còn dám làm chủ, liền tự mình đem việc này báo cho Hàn Thiên Lý. Hàn Thiên Lý biết được việc này, cao mày. Bình thường xung kích định phẩm đại thành tiên căn, bất quá 2-3 nhật công lao, chính là tình huống đặc thù cũng nên trong vòng 4 ngày hoàn thành, có thể A Mộc lại bế quan gần 4 ngày 4 dạ chưa ra, tất là có không bình thường tình hình. Có thể Hàn Thiên Lý cũng không có biện pháp hay, bởi vì chữ thiên động phủ dẫn ở A Mộc trên người, Bắc Hàn Tông bên trong ngoại trừ A Mộc, chính là những kia lãnh đời sư tổ cũng không vào được. trừ phi dùng mạnh mẽ pháp thuật bí bảo trực tiếp nổ ra, nhưng là cái kia nhất định sẽ thương tới A Mục. Liền, Hàn Thiên Lý Trách Thành Thông Thiên Phong Vân, Lý hai vị trưởng lão cùng Thiết Vân chờ 10 tên định tu đệ tử, ở Lạc Vân Nhai ở ngoài đợi mệnh, bất cứ lúc nào có thể kết thành Bắc Hàn Tông Huyền Vũ đại trận, lấy ứng đối khả năng xuất hiện bất ngờ tình hình. Đồng thời, Hàn Thiên Lý do dự một chút, sau đó từ trong túi chứa đồ, lấy ra một viên màu đen viên đạn. Cửu Vũ Truy Hồn Hồn Đan. Thiết Vân vừa thấy viên thuốc này không khỏi kinh hãi, Cửu Vũ Truy Hồn Đan, lấy hồn phách đến Cửu Vũ đều có thể đoạt về tâm ý, có đánh vỡ luân hồi, cải tử hồi sinh hiệu quả. Nay Cửu Vũ Truy Hồn Đan chính là Bắc Hàn Tổ sư lưu, tuyệt không là tu sĩ bình thường có thể luyện chế đan dược, mà là vô hạn tiếp cận tiên đan tồn tại, đến hiện tại toàn bộ Bắc Hàn Tông cũng là còn lại 3 viên, nắm giữ viên thuốc này tương đương với có thêm một cái mạng. Nếu như A Mộc xuất quan, có cái gì bất ngờ, lập tức đem viên thuốc này cho hắn ăn vào. Sau đó hỏa tốc báo lại. Hàn Thiên Lý không nói thêm gì, thế nhưng sắc mặt nghiêm nghị. Thiết Vân cũng không có hỏi nhiều, còn cần hỏi nhiều cái gì? Liên truyền thừa 9000 năm Cửu Vũ Truy Hồn Đan đều lấy ra, cái kia chính là nói dốc hết Bắc Hàn lực lượng cũng phải bảo đảm A Mộc không việc gì. Thiết Vân đến Hàn Thiên Lý mệnh lệnh, bận điều triệu tập nhân thủ, đồng thời thông báo xuất Vân, Lý hai vị trưởng lão tụ tập ở Lạc Vân Ngai. Nhưng là mọi người kết thành trận thế lại đợi sắp tới 3 ngày 3 đêm, chữ Thiên Động phủ như trước không có động tĩnh gì. Mà nghe nói A Mộc xung kích tiên căn đại thành lại 7 ngày 7 đêm chưa ra, hẳn là muốn kết thành cửu phẩm tiên căn, liền có không ít Bắc Hàn đệ tử đến đây quan sát. Trong đó Lý Thủy, Phùng Thiên đám người và A Mộc có giao tình lo lắng A Mộc, tự nhiên cũng có Đặng Nham, Triệu Hiển loại hình hy vọng A Mộc có chuyện. Lại quá 2 ngày 2 đêm, vẫn không có động tĩnh. Thiết Vân vẻ mặt vô cùng lo lắng, thậm chí ngồi xếp bằng ở trong hư không vân, Lý hai vị trưởng lão đều là cao mày. Hai vị này đều là đến linh cấp thấp đại viên mãn tu vi, chính là Bắc Hàn Tông bên trong tuyệt đối cao thủ. Nhưng là hai người nhưng chưa từng thấy tình huống như vậy, đừng nói xung kích tiên căn đại thành, chính là phổ thông tu luyện, một cái hơi mạnh hơn phạm nhân tu đồng cũng không thể bế quan gần 9 ngày 9 đêm. A Mộc có thể hay không chôn thây ở chữ Thiên Động phủ chúng rồi. Rất nhiều Bắc Hàn đệ tử cũng bắt đầu nghĩ như vậy, thậm chí rất nhiều đệ tử đều mất hết cả hứng bắt đầu rời đi. Phòng trưng chúng ta thiên tài muốn ngã xuống rồi. Xa xa trong đám người Triệu Hiển một mặt đắc ý đối với bên cạnh Lý Thông nhỏ giọng thầm thì. Hai người này đều là vừa bị giam 3 tháng mới đi ra cất bước liền chính đuổi tới việc này, dáng vẻ khá là hưng phấn. Hai người bọn họ ước gì A Mộc không ra được, để giải mối hận trong lòng. Không quá nhiều mấy Bắc Hàn đệ tử vẫn là hy vọng A Mộc vô sự, bởi vì đại gia đều rõ ràng một cái vạn năm không gặp tu hành thiên mới đối với Bắc Hàn Tông cho rằng cái gì. Nếu như Bắc Hàn Tông tương lai thật sự ra một cái hồn cảnh tu sĩ, tuy rằng nhất định không sánh bằng Bắc Cực Thiên Hải, nhưng lực ép Thiên Hoang Môn cùng Tuyết Rơi các là đủ. Một cái hồn cảnh tu sĩ, dù cho là chỉ là tu hồn cấp thấp, liền có thể bảo đảm Bắc Hàn Tông 2-3 ngàn năm hương thịnh công suy. Chỉ cần A Mộc dưỡng dục ra thiên căn, chính là tu thiên thân, con đường tu tiên liền có thể nói là một mảnh đường băng phẳng, Bắc Hàn Tông tương lai tất nhiên cần phải ích cho hắn. Vì lẽ đó Lý Tính người đều hiểu được 3 tháng liền có thể dưỡng dục ra tiên căn A Mộc đối với Bắc Hàn ý nghĩa, cũng đều đang nóng nảy chờ đợi. Nhưng là ai cũng không có cách nào, xung kích định phẩm đại thành, dưỡng dục tiên căn không phải có thể hỗ trợ, cái này càng nhiều quyết định bởi với thiên phú cùng tạo hóa. Chính đang đại gia lo lắng lúc này, chợt thấy trong hư không mấy nói quang mang lóe lên. Nhất thời, Lạc Vân ngay trên chính là một tràng thốt lên. Nguyên lai đến không phải người khác, chính là Bắc Hàn Tông chủ Hàn Thiên Lý cùng 3 phong thủ tọa, Vọng Nam phong thủ tọa Mai Vọng Nam, Lạc Nhật phong thủ tọa Bạch Nhất Phong, Thiên Tử phong thủ tọa Băng Thiên Tử. Này 4 cái Bắc Hàn Tông hàng đầu nhân vật tụ hội Lạc Vân Ngai, vẫn là lần đầu. A Mộc thực sự là rất lớn. Thiết Vân vừa thấy bận bịu lại đây, lo lắng nói, "Tông chủ, A Mộc sư đệ còn chưa xuất quan." Hàn Thiên Lý gật gù, khẽ nhíu mày, kỳ thực tất cả mọi người bên trong Hàn Thiên Lý là tối biết A Mộc phất lượng. Kỳ thực hắn so với bất luận người nào đều muốn lo lắng, bất quá không thể hiện ra với ở ngoài mà thôi. Đợi thêm một canh giờ, nếu như A Mộc còn không xuất quan, liền để hết thảy ở đây tu hành định tu đệ tử mạnh mẽ xuất quan. Sau đó, chúng ta 4 người liền hợp lực đánh vỡ cái kia chữ Thiên Động phủ cấm chế. Hàn Thiên Lý ngữ khí bình thản, thế nhưng đại gia đều nghe ra trong đó ý vị, chính là thà rằng hư hao Lạc Vân Ngai, thà rằng 3 cùng cái khác Bắc Hàn tinh anh cũng phải cứu ra A Mộc. Hàn Thiên Lý lời vừa nói ra, Thiết Vân hơi biến sắc mặt, phải biết bế tử quan chưa thành mà mạnh mẽ xuất quan, rất khả năng tu vi rút lui, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ Lạc Vân Ngai tổng cộng có 15 vị Bắc Hàn định tu tinh anh tu hành, đặc biệt bắt phẩm tiên căn Hàn Băng Y đi cùng Mai Lăng Phong, hai người tu vi tiềm lực sợ là không kém gì Hàn Thiên Lý. Vì cứu A Mộc, cái này đánh đổi tựa hồ có hơi quá lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46. Dưỡng căn thất bại đình tổn Lạc Vân Ngai, thà rằng lấy tổn thương 15 vị Bắc Hàn định tu tinh anh, chỉ là vì bảo đảm A Mộc không việc gì, cái này đánh đổi thật sự quá lớn. Nhưng là Thiết Vân chỉ là trong lòng vừa nghĩ, Mai Vọng Nam cùng Băng Tiên Tử đều không nhắc tới ra dị nghị, hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng. Hơn nữa Hàn Thiên Lý 4 người kết bạn mà đến, hơn nửa trước đã có tính toán. Thiết Vân lùi ở một bên, bây giờ tông chủ đích thân tới, hắn trọng trách nhất thời buông lỏng. Hàn Thiên Lý vừa đến, Lạc Vân Ngai bầu không khí nhất thời trở nên càng thêm nghiêm nghị, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Triệu Hiển Lý Thông hàng ngũ càng là không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ ở nói thầm trong lòng. Hàn Thiên Lý nhìn chăm chú chữ Thiên Động phủ, trong ánh mắt không gặp buồn vui, thế nhưng dần dần mà Hàn Thiên Lý trên dưới quanh người 3 viên óng ánh lóe sáng có vẻ như to lớn hoa tuyết giống như đồ vật, trên dưới bay tán loạn không ngừng, nói về ánh sáng đem cháo ở trong đó. Linh thánh dị tượng. Tuyết chi nhận. Nhận biết Hàn Thiên Lý dị tượng tu sĩ, ở Bắc Hàn chí ít cũng là Thiết Vân cái này cấp bậc tu sĩ, sắc mặt không khỏi khẽ biến. Bắc Hàn Tông xuất thế người tu hành, Hàn Thiên Lý là duy nhất linh thánh tu sĩ, mà này linh thánh dị tượng chính là linh thánh cấp thấp trở lên tu sĩ độc nhất đặc thù. Bình thường không dùng tới linh lực thì này dị tượng không nhận ra, nhưng là một khi thôi thúc trong cơ thể linh lực, này dị tượng liền làm bạn mà sinh. Mà Hàn Thiên Lý cái này dị tượng lại có sự khác biệt, bởi vì hắn đem mình dị tượng ngưng luyện ở chính mình bản mệnh pháp bảo bên trong, tên là Tuyết Chi Nhận. Này Tuyết Chi Nhận tuy rằng chỉ là cấp cao linh bảo, thế nhưng tuyệt không thua gì cấp thấp hồn bảo, cả công lẫn thủ, ảo diệu vô cùng, chính là Hàn Thiên Lý đắc ý nhất pháp bảo, bình thường tuyệt không dễ dàng bày ra. Lúc này, Lạc Vân Ngai đệ tử có thể coi là mở rộng tầm mắt, linh thánh oai, dị tượng đại triển, bọn họ có thể lần thứ nhất nhìn thấy. Sơ tu cấp đệ tử khác đều không khỏi tự động lui về phía sau ra gần trăm trượng, chính là định tu đệ tử cũng đều lui ra vài chục trượng. Hàn Thiên Lý chu vi chỉ có cái kia đến linh cảnh giới ba phong thủ tọa trưởng lão, Thiết Vân cùng hai gã khác định tu cấp trung đại viên mãn đệ tử cậu bảy người. To lớn Lạc Vân Ngai, yên lặng như tờ, tính đến có chút dò người. Thời gian còn đang trôi qua, một canh giờ lập tức đã sắp qua đi, Hàn Thiên Lý hai mắt híp lại, cái kia Tuyết Chi Nhận tựa hồ bay lượn càng nhanh hơn. Mai Vọng Nam cùng Băng Tiên Tử phân biệt nhìn chằm chằm người tên cửa hiệu động phủ cùng định tu số một động, bất cứ lúc nào chuẩn bị dùng bí pháp thông báo bên trong Mai Lăng Phong cùng Hàn Băng Y Lý định tu đệ tử bế quan không giống A Mộc giống như vậy, mà là cũng có thể dùng bí pháp câu thông, bất quá bình thường sẽ không dễ dàng quấy rối bọn họ thôi. Lập tức liền muốn một canh giờ, 9 ngày 9 đêm, cuối cùng này một canh giờ là Hàn Thiên Lý chờ đợi cực hạn. Mặt trời lặn về hướng tây, lúc này Lạc Vân Ngai tất cả mọi người đều cảm thấy hàn ý dần trùng, nguyên lai lấy Hàn Thiên Lý làm trung tâm, Lạc Vân trên lại tất cả đều là lạnh vụ lạ tung bay. Hết thảy Bắc Hàn đệ tử đều ngừng thở. Bắc Hàn tông chủ, linh thánh cấp thấp cao thủ tuyệt đỉnh liền muốn ra tay rồi sao? Trong tiềm thức hầu như hết thảy Bắc Hàn đệ tử đều muốn nhìn một chút linh thánh cấp thấp tu sĩ phong thái. Linh thánh cấp thấp uy trấn Bắc Hoang, truyền thuyết bọn họ có chuyển sơn điền hải lực lượng, thế nhưng những ngày Bắc Hàn đệ tử còn chưa từng gặp Hàn Thiên Lý ra tay. Bởi vì đáng giá Hàn Thiên Lý ra tay đối thủ quá ít quá ít. Đối với tu cảnh tu sĩ tới nói, linh thánh tu sĩ chính là thần giống như tồn tại. Không khí tựa hồ cũng đọc lại, không khí sốt sáng hầu như khiến người ta mê muội, tất cả mọi người đều ở Hàn Thiên Lý hạ lệnh. Sau đó 15 tên định tu ra quan, tứ đại linh cảnh tu sĩ lập triển thần uy. Nhưng là ở này kiếm chương nô rút thời khắc, chỉ thấy chữ Thiên động phủ cửa động cấm chế bỗng nhiên sáng ngời, hát mang lóe lên, một bóng người từ bên trong bắn ra, bất quá hơi có chút lay động. A Mộc. Nhận thức A Mộc người gần như cùng lúc đó kinh ngạc thốt lên. Đạo nhân ảnh kia chính là A Mộc điều động Thiên Huyền Phi Điệp từ trong động phủ bay ra. A Mộc, Hàn Thiên Lý mặt lộ vẻ vui mừng, đầy trời lạnh vụ tàn đi, thẳng đến A Mộc mà đi. Hế? A Mộc vẫn là cái này sơ tu áo bào trắng, nhưng trong hai mắt một vệt đen lóe lên một cái rồi biến mất, vẻ mặt nhưng là khá là bề bại. A Mộc, ngươi không sao chứ? 9 ngày 9 đêm, tiên an, Hàn Thiên Lý mới vừa hỏi A Mộc nửa câu nói, nhưng là thần thức ở A Mộc trên người đã qua, trong nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Theo sát Hàn Thiên Lý phía sau Mai Vọng Nam, Bạch Nhất Phong trở nhân thần thức quét qua cũng là sắc mặt đột nhiên biến. A Mộc tự nhiên nhìn thấy mọi người vẻ mặt, không khỏi sắc mặt hơi trắng, trầm giọng nói, "A Mộc, có phụ chư vị kỳ vọng cao, dưỡng dục tiên căn thất bại." Dưỡng dục tiên căn thất bại? Thất bại rồi. A Mộc lời nói mặc dù thanh âm không lớn, thế nhưng là tự trời quang trung một đạo phích lịch, chấn động đến mức Bắc Hàn mọi người trong đầu ông trực hưởng, lại như màu đen gió xoáy thổi qua Bắc Hàn bầu trời, tất cả mọi người hầu như đều coi chính mình nghe lầm. Làm sao có khả năng? Ở Bắc Hàn tông bên trong cho tới Hàn Thiên Lý, cho tới tiểu tu đồng, ai cũng chưa hề nghĩ tới A Mộc sẽ tiên căn thất bại. Từ A Mộc mới lên Bắc Hàn tông, Bắc Hàn trên cung điện từ chối trực tiếp làm Hàn Thiên Lý đệ tử đích truyền bắt đầu, A Mộc đánh sơ tu cấp 3, lùi định tu cấp trùng, ung dung nhập Lạc Vân Nhai chữ Thiên Độc phủ, lực chém sơ tu cấp 9 tu sĩ, 3 tháng xung kích định phẩm đại thành, cho Bắc Hàn tông mang đến quá nhiều khó mà tin nổi, A Mộc hầu như là Bắc Hàn tông công nhận bạn năm không gặp kỳ tài. Như vậy A Mộc làm sao sẽ dưỡng căn thất bại? Không thể. Xa xa Ly Thủy cái thứ nhất không tin. Đúng nha, không thể. Có chút bình thường ngưỡng mộ A Mộc Bắc Hàn đệ tử cũng nói. Đúng, không thể. Nghi vấn âm thanh càng ngày càng nhiều, tụ tập thành từng đạo tiếng gầm. A Mộc nghe những thanh âm này, bi thảm nở nụ cười, sau đó trùng bốn phía liền ôm quyền nói, để chư vị thất vọng, ta A Mộc xác thực không có dưỡng dục ra tiên căn. Lời ấy tuyệt không giả tạo. Hàn Thiên Lý chờ tu sĩ cấp cao, thần thức quét qua, liền đã biết A Mộc tiên căn chưa thành, bởi vì không có nửa điểm tu lực gợn sóng. Không chỉ có như vậy, bình thời có thể ở A Mộc trên người cảm giác được linh khí toát lên cảm giác, cũng hầu như biến mất, trở nên nhỏ bé không đáng kể. 9 ngày 9 đêm, bị chữ Thiên Động phủ đánh rơi tu vi sao? Nhưng lại A Mộc vốn là phàm nhân mới đúng. Bắc Hàn tông, Bắc Hoang Tam đại tiên môn, Thương sư độc chúng, mọi người bảo vệ 9 ngày 9 dạng, thì ra là như vậy kết quả, ngoại trừ Hàn Thiên Lý hầu như tất cả mọi người trong lòng đều là cực kỳ khó chịu, chính là Thiết Vân cũng là cao mày. Đây cơ hội là cho cười, vận dụng Bắc Hàn tông hai đại trưởng lão cùng mười mấy tên định tu đệ tử bày xuống Huyền Hàn đại trận, Thiết Vân trong lồng ngực còn có một viên Cửu U Truy Hồn đan, Bắc Hàn tông chủ, ba phong thủ tọa đích thân tới chuẩn bị để hết thảy bế tử quan định tu đệ tử sớm xuất quan, tất cả những thứ này đều là sợ này Bắc Hàn vạn năm không gặp kỳ tài có cái gì bất ngờ. Không nghĩ tới A Mộc chính mình xuất quan, bình yên vô sự, thế nhưng lại là cái dưỡng căn thất bại kết quả. Kết quả này, liền ngay cả qua đường xem trò vui đều có chút không thể tiếp thu, chớ nói chi là bận 17, 8 cái ngày đêm một ít đệ tử. Kha kha. Vạn năm thiên tài lại nuôi thành thất bại. Thương sư động chúng, chuyện cười, chuyện cười. Lúc này Triệu Hiển cái thứ nhất nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nhưng là này một tiếng lại như một cái mồi dẫn hỏa, nhất thời gây nên một trận phản ứng dây chuyền. Có thể không, đây là chuyện gì nha? Đợi chừng mấy ngày, đây là sái hầu đây. Chó má thiên tài.
Ta sớm nói hắn không được, chính là dựa vào pháp bảo, nhìn thấy đi. Liền tiên căn đều dưỡng không ra, không phải là cùng Ly Thủy cái kia phế vật như thế sao?
Ha ha. Trong lúc nhất thời, ác thanh nổi lên một phía. Thế gian độc nhất không gì bằng người miệng, có người quạt gió thổi lửa, liền có người thừa thế xông lên.
Mà lúc này, Bắc Hàn Tông chư vị cao tầng tựa hồ cũng vô tâm quát bảo ngưng lại những đệ tử này.
Đi thôi, ta trả lại tu hành đây. Ta nhưng là phải xung kích sơ tu cấp 5.
Đúng nha.
Đi, ta cũng phải ổn định ta cấp 4 tu vi, uổng phí hết 4, 5 thiên.
Xem rác rưởi xuất quan.
Tạm biệt áo lam phiêu phiêu, cũng có chút hứa tử ý đi, từng cái ngự phong, tung kiếm, gió cuốn mây tan giống như tiêu tan. Chính là những kia bạch y tu đồng cũng là đại diêu đầu.
Xa xa, chỉ còn giữ lại lẻ loi Ly Thủy xa xa phóng tầm mắt tới A Mộc, sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng vẻ mặt nhưng cực kỳ kiên định, không có một chút nào rời đi tâm ý mà A Mộc sắc mặt hơi trắng, nhìn tứ tán đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Hiển trên người, trong mắt không dễ phát giác lóe qua một tia hâm mang.
A Mộc, không sao cả,
còn có cơ hội.
Hàn Thiên Lý miễn cưỡng trùng A Mộc cười cận, sau đó vung tay lên, đối với không dám tự động rời đi ba phong thủ tọa, Vân Lý hai vị trưởng lão cùng những kia định tu đệ tử chờ người, lại nói, chư vị cũng tản đi đi.
Hàn Thiên Lý nửa câu nói sau, âm thanh bình thản, nhưng vẫn có thể nghe ra trong đó mất hứng. Những người này vốn là trong lòng liền đau buồn, bao nhiêu đối với A Mộc khá không hài lòng, chỉ là ở Hàn Thiên Lý sắc mặt không dám biểu lộ, vừa nghe lời ấy, tự nhiên từng người không người trở ra, thả người bay đi.
Tam đại thủ tọa chung, Bạch Nhất Phong coi trọng nhất A Mộc, bằng không lúc trước cũng sẽ không đem Thiên Huyền Phi Điệp như vậy chí bảo tặng cho A Mộc, nhưng là lúc này cũng là khá là thất vọng, không khỏi khẽ lắc đầu.
Lần thứ nhất dưỡng căn thất bại, A Mộc tiết lộ, có thể nói một mảnh ảm đạm.
Liền, ba người này cũng cáo tử.
Cuối cùng chỉ còn dư lại Thiết Vân một người, Hàn Thiên Ly đối với Thiết Vân nói, "Thiết Vân, ngươi cũng đi thôi, ta có mấy lời muốn cùng A Mộc giảng."
Thiết Vân gật gù, nhìn một chút A Mộc, sau đó từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này Cửu Vũ Truy Hồn đan giao cho Hàn Thiên Ly, thở dài một tiếng, không có che giấu thật sâu thất vọng, cũng ngự phong mà đi.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, Bắc Quốc vong quốc to lớn lạc vân ai, cuối cùng chỉ còn dư lại Hàn Thiên Ly cùng A Mộc cùng Diêu nhìn nhau từ xa tu đồng Lý Thủy.
Phong như trước, sơn như trước, chỉ là A Mộc tựa hồ cảm giác tất cả có chút không giống.
Hàn Thiên Lý nhìn xung quanh, không nói thêm gì, mà làm một tay phất lên, trong nháy mắt mang theo A Mộc trực tiếp từ Lạc Vân Nhai biến mất.
Lúc này Ly Thủy ngơ ngác mà nhìn Hàn Thiên Lý cùng A Mộc biến mất địa phương, không nói một lời.
Mà A Mộc thì lại trong nháy mắt liền bị Hàn Thiên Lý Nazi đến một tòa lạnh lẽo nhà đá bên trong.
Trong nháy mắt Nazi, đây là linh cảnh tu sĩ một hạng thần thông.
Nhà đá không lớn, bất quá 2 trượng vuông vắn, 4 vách tường đều là màu xanh nham thạch, thế nhưng hàn khí tràn ngập, trên vách tường hơi mang theo băng sương, vô tận hơi lạnh từ trong vách tường tán thả ra, hàn ý thấu xương.
Nơi này càng như một chỗ băng động.
Đây là Thông Thiên Phong trong bụng, là ta bình thường tu hành vị trí, ngoại trừ Bắc Hàn Tông chủ, ai cũng không vào được.
Nơi này ngăn cách tất cả thần thức, chính là Bắc Hàn Tông mấy vị sư tổ cũng không thể tra xét.
Hàn Thiên Lý có ý riêng về phía A Mộc nói.
Tuy rằng này băng động lạnh thấu xương nước đóng thành băng, thế nhưng Hàn Thiên Lý nhìn ra A Mộc cũng không một chút hàn ý, này càng xác minh trong lòng hắn suy đoán.
Phải biết này nhà đã được xưng Hàn Âm Động, chính là Bắc Hàn Tông chủ chuyên tu tác dụng, không có đến linh tu vi, căn bản không thể ở chỗ này. Những kia hàn khí đều là cực âm khí, đến linh trở xuống tu sĩ cũng không thể chịu đựng, nhưng là A Mộc nhưng giống nhau bình thường. Điều này nói rõ A Mộc ngoại trừ tiên cốt, còn tất có cái khác thủ đoạn hộ thân.
Ế, tiền bối, làm sao mang ta đến đó?
A Mộc nhìn quét một chút băng động, ngữ khí khá là bình tĩnh.
Khi hắn một mình đối mặt Hàn Thiên Lý thời điểm, A Mộc vẫn là cảm giác tiền bối danh xưng này càng thêm thân thiết.
Hàn Thiên Lý nhìn một chút A Mộc, khẽ thở dài một cái, cũng không có trực tiếp trả lời A Mộc vấn đề mà là nói, "A Mộc, ta không nghĩ tới ngươi ngày hôm nay lại lấy phương thức như thế lần thứ 2 chấn kinh rồi Bắc Hàn Tông."
A Mộc vừa nghe, khẽ cười khổ nói, "Vạn bối không có dưỡng dục ra tiên căn, để tiền bối thất vọng rồi."
Thất vọng?
Hàn Thiên Lý nụ cười ý tứ sâu xa.
Một lát sau, Hàn Thiên Lý mới chậm rãi nói, "A Mộc, ta tin tưởng Vương Tuyệt tiền bối đệ tử chắc chắn sẽ không là một tên rắc rưởi."
"Hế?"
Hàn Thiên Lý đột nhiên nói lời như vậy, A Mộc đúng là không nghĩ tới, cái này cũng là A Mộc nhập Bắc Hàn Tông tới nay, Hàn Thiên Lý lần thứ nhất nhắc tới Vương Tuyệt.
Kỳ thực, A Mộc từ Bắc Hàn mọi người bình thường lời nói chung đã đoán được toàn bộ Bắc Hàn Tông đại khái chỉ có Hàn Thiên Lý một người biết Vương Tuyệt tồn tại.
Thân là phàm nhân nhưng một thân tiên cốt, Bắc Hàn tổ sư không thể thừa ngươi đại lễ, ung dung nhập chữa thiên ma động, lấy tu đồng thân đánh giết sơ tu cấp 9, tu hành tiến triển cực nhanh. 3 tháng xung kích định phẩm đại thành, 9 ngày 9 đêm mới xuất quan nhưng dưỡng căn thất bại.
A Mộc, ngươi nghe nói qua thần kỳ như thế rác rưởi sao?
Hàn Thiên Lý sắc mặt ôn hòa mà nhìn A Mộc.
A Mộc nghe xong Hàn Thiên Lý chỉ là nhàn nhạt cười cợt, không nói thêm gì.
Lúc này, A Mộc đối mặt Hàn Thiên Lý đột nhiên có một loại đã từng đối mặt Vương Tuyệt cảm giác, rất nhiều lời không cần phải nói phá, lẫn nhau tự nhiên rõ ràng.
Đem ngươi đánh giết Du Vân môn sơ tu cấp 9 tu sĩ thì triển khai hắc mang cho ta nhìn một chút đi.
Hàn Thiên Lý rất trực tiếp nói.
A Mộc cũng không do dự, ngày đó hắn chém giết Du Vân môn tu sĩ dùng cây mây đen điều, vì lẽ đó cây mây đen điều đối với Hàn Thiên Lý tới nói đã không tính là bí mật.
Hơi suy nghĩ, cây mây đen điều hóa thành một đạo hắc mang bắn ra, sau đó ở A Mộc trong lòng bàn tay hóa thành cây mây chi hình.
A Mộc trực tiếp đem nó đưa cho Hàn Thiên Lý.
Cái kia hắc mang dương ra, này hàn âm bên trong động cực âm khí nhất thời chính là hơi ngưng lại, Hàn Thiên Lý cũng là hơi nhướng mày, một luồng không tên sức mạnh để hắn khổ tu trăm năm linh tâm đều là run lên.
Đây là bảo vật gì?
Chính mình chính là linh thánh tu sĩ, nắm giữ chính mình linh tâm linh thể, chính là đối mặt trong truyền thuyết tiên bảo đều sẽ không có như vậy cảm giác.
Hàn Thiên Lý thầm nghĩ, liền đưa tay muốn tiếp nhận A Mộc đưa qua cây mây. Nhưng là ngay khi Hàn Thiên Lý muốn đụng tới cây mây trong nháy mắt, cái kia cây mây đen điều đột nhiên lại hóa thành một vệt đen, như tia chớp màu đen giống như đột nhiên bay vút lên, sau đó quay trùng quanh A Mộc trên dưới tung bay, mạn vẽ ra đạo đạo hắc hoa, tự động trọng chủ. Nhưng là này cây mây đen điều chắc chắn sẽ không là tu sĩ hồn bảo. Hàn Thiên Lý kinh hãi đến biến sắc, rất rõ ràng này cây mây đen điều có chính mình linh tính, căn vốn không muốn để Hàn Thiên Lý đụng vào. Đồng thời, này gây nên Hàn Thiên Lý trong lòng hứng thú, chỉ thấy tay phải hắn ngón giữa bắn ra, một đạo linh lực hóa là màu trắng lưu quang lượng như tinh thần, thẳng đến cái kia cây mây đen điều mà đi. Đừng xem Hàn Thiên Lý chỉ là ngón giữa bắn ra, nhìn như tùy ý, kỳ thực không phải vậy, vậy tuyệt đối là linh thánh cấp bậc pháp thuật, công kích như vậy chính là đến linh tu sĩ cũng khó có thể tránh thoát. Cái kia màu trắng lưu quang nhanh tự chớp giật, trong nháy mắt liền đến, Hàn Thiên Lý vẫn đúng là không tin, chính mình một cái đến linh tu sĩ, còn không lấy được một cái không có chủ nhân khống chế pháp bảo. A Mộc lúc này cũng không nghĩ tới cây mây đen điều lại không cho Hàn Thiên Lý đụng vào, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, đương nhiên sẽ không trong bóng tối thao túng. Bạch quang kéo tới, cây mây đen điều không né không tránh, chỉ là khẽ chấn động, sau đó đột nhiên vẩy một cái, trực tiếp đón nhận cái kia màu trắng lưu quang. Đùng, một tiếng vang dọn, Hàn Thiên Lý màu trắng lưu quang lại bị cây mây đen điều một đòn đánh tan, sau đó cái kia cây mây đen điều trôi nổi ở A Mộc trước người, nhắm thẳng vào Hàn Thiên Lý, hắc mang lấp lóe, sát ý tràn ngập. Ế, hết thảy trước mắt để Hàn Thiên Lý trợn mắt mắt mồm, nhìn dáng dấp này cây mây đen điều bảo vệ A Mộc, nếu như mình mạnh mẽ đến đâu ra tay, chắc chắn sẽ gặp phải công kích. A Mộc vừa thấy không khỏi có chút lúng túng, tâm niệm chung thôi thúc cây mây đen điều, nhưng là cái kia cây mây đen điều lại không nhúc nhích chút nào. Ngoại trừ Vương Tuyệt cùng A Mộc, này cây mây đen điều tuyệt sẽ không để cho người khác đụng vào, xem ra A Mộc vẫn là đánh giá thấp cây mây đen điều uy lực. Đây tuyệt đối là nắm giữ linh tính, có thể tự động hộ chủ pháp bảo. Sư phụ Vương Tuyệt cho đồ vật, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Tựa hồ nhìn ra A Mộc nỗ lực, Hàn Thiên Lý sửng sốt một lát, sau đó lắc đầu cười khổ nói, không cần A Mộc, bảo vật này như vậy tính linh, tuyệt không là tục vật. Đáng tiếc ta không nhìn ra lai lịch của nó, phòng trường chí ít nên trong truyền thuyết tiên bảo cấp bậc. Nói vậy đây là Vương Tuyệt tiền bối đưa cho ngươi bảo mệnh đồ vật đi. A Mộc gật gù, vào lúc này ở không có cần thiết phủ định cái gì, cũng không cần thiết nói thêm cái gì. A Mộc càng sẽ không nốc đến đem ma quan nói ra, chín quan việc liên lụy e sợ không phải A Mộc có thể tưởng tượng. Hàn Thiên Lý gật gù, ra hiệu A Mộc tu hồi cây mây đen điều, đối mặt nặng như thế bảo chính là hồn cấp tu sĩ sợ đều muốn động tâm, nhưng là Hàn Thiên Lý nhưng không có một chút nào mơ ước tâm ý, hoặc là nói không dám có chút mơ ước. Vương Tuyệt đồ bật, Hàn Thiên Lý tuyệt không dám động. A Mộc, ta mang ngươi tới đây còn muốn nói cho ngươi một chuyện. Hàn Thiên Lý không có hỏi lại A Mộc những vấn đề khác. Rất nhiều chuyện, kỳ thực không cần hỏi. Chuyện gì? A Mộc thu rồi cây mây đen điều. Bắc quốc vong quốc rồi. Hàn Thiên Lý chậm rãi nói. Cái gì? A Mộc nghe vậy chính là cả kinh. Hơn 3 tháng trước, A Mộc đến Bắc Hàn Tông, Vương Tuyệt cùng Vũ Nhi đi Bắc quốc thủ đô làm quan, ngăn ngắn 3 tháng, binh cường mã tráng cầm bình trăm vạn Bắc quốc, làm sao đột nhiên vong quốc? Ngăn ngắn 3 tháng, Bắc quốc làm sao đột nhiên vong quốc? Có thể có sư phụ ta cùng Vũ Nhi tin tức. A Mộc đội la lên. 3 tháng? Hàn Thiên Lý cười khổ một cái. Bắc quốc vong quốc bất quá trong một đêm, hơn nữa là ở một tháng trước. Chỉ có điều, ta không có nói cho ngươi biết. Trong một đêm, A Mộc kinh hãi đến biến sắc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, đêm trăng hắc mang. Tuy rằng A Mộc hiện tại tin tưởng, như Hàn Thiên Lý như vậy tu sĩ xác thực có thể một người diệt Bắc quốc, bất quá khi hắn nghe được Bắc quốc một đêm diệt vong thời điểm, vẫn là cực kỳ khiếp sợ. Chính là trong một đêm, Bắc quốc bạch thành hóa thành hư vô. Hàn Thiên Lý hít sâu một hơi, theo ta được biết, cái kia một đêm chí ít nên một hồi hồn cấp tu sĩ chiến đấu, Bắc quốc đô thành bạch thành phạm vi mấy trăm dặm, cung điện lầu cát, to nhỏ núi sông, toàn bộ san thành bình địa, chính là thiên khuynh tai họa, đào mạng giả rất ít không có mấy. Cái kia sư phụ ta cùng Vũ Nhi đây. A Mộc nghe xong lời ấy, biến sắc đột nhiên biến, lớn tiếng hỏi: "Người đây không lo lắng?" Hàn Thiên Lý bàn tay phải một phen, một viên sáng lên lấp lóa màu xanh cổ ngọc hiện ra ở trong tay, này ngọc chính là Vương Tuyệt tiền bối tặng cho, này cổ ngọc kia chớp, hắn chính là bình an vô sự. Nếu như hắn tao bất trắc này cổ ngọc liền sẽ tự động tiêu tan. Vì lẽ đó, ngươi còn không cần phải lo lắng. Nghe xong Hàn Thiên Lý, nhìn một chút cái kia ánh sáng lộng lẫy thanh nhuận cổ ngọc, A Mộc mới hơi bình tĩnh một thoáng, bất quá sắc mặt vẫn là không nhìn rất đẹp. Tiền bối cũng biết sư phụ ta cùng Vũ Nhi tin tức cùng hướng đi. A Mộc trầm giọng nói. Hàn Thiên Lý lắc lắc đầu nói, ta cùng Vương Tuyệt tiền bối quen biết hơn trăm năm, nhưng là đều là mông hắn triệu hoán mới có thể tưởng tượng thấy. Bắc quốc có hồn cấp tu sĩ tranh đấu, đưa tới thiên khuynh tai họa, chấn động toàn bộ Bắc Hoang, bây giờ Bắc quốc trực tiếp bị Đại Mộ Dung Vương hướng tiếp quản. Còn cái kia một đêm đến cùng phát sinh cái gì, ta cũng không thể hoàn toàn biết được. Bất quá, ta nghĩ nên cùng Vương Tuyệt tiền bối cùng ngày đó nhắc tới. Nhắc tới quỷ quan có quan hệ. Vừa nhắc tới quỷ quan, Hàn Thiên Lý tựa hồ liền lòng vẫn còn sợ hãi. A Mộc lông mày chọn một thoáng, kỳ thực không cần Hàn Thiên Lý nói, A Mộc cũng biết tất cả những thứ này nhất định cùng quỷ quan có quan hệ. Lúc trước Vương Tuyệt cũng là bởi vì Hải Thành công chúa chín âm thân thể cùng quỷ quan mới quyết định đi Bắc quốc. Quỷ quan đến cùng cái gì? A Mộc đột nhiên hỏi. Rất nhiều chuyện, ta không biết, biết cũng ta sẽ không nói. Sẽ có một ngày, ngươi hỏi Vương Tuyệt tiền bối đi. Hàn Thiên Lý nghe A Mộc hỏi đến quỷ quan, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới Hàn Thiên Lý đối với quỷ quan việc giữ kín như bưng, kiêng kỵ như vậy, cho dù ở này ngăn cách tất cả thần thức hàn âm trong động cũng không muốn quá nhiều đề cập. Ta muốn hạ sơn. Ngắn ngủi trầm mặc, A Mộc đột nhiên nói. Ồ. Hàn Thiên Lý nhìn một chút A Mộc, ngươi bây giờ có thể đánh bại ta sao? Không thể. A Mộc trả lời rất thẳng thắn. đừng nói A Mộc có cây mây đen điều, chính là đem trong cơ thể ma quan dọn ra, lúc này A Mộc e sợ cũng không phải là đối thủ của Hàn Thiên Lý. Vậy sao ngươi hạ sơn? Hàn Thiên Lý tựa như cười mà không phải cười địa đạo. Ta sẽ đánh bại ngươi, sẽ không quá lâu. A Mộc mắt nhìn Hàn Thiên Lý, trong mắt đột nhiên lóe qua một tia hắc mang. Ha ha ha. Hàn Thiên Lý nhìn A Mộc đột nhiên cười to lên, ta Hàn Thiên Lý sẽ không nhìn lầm người. Ngươi nói cùng Vương Tuyệt Tiền Bối nói như thế, phàm có thể thắng tiên. Dứt lời, Hàn Thiên Lý nghiêm túc nhìn A Mộc, chậm rãi nói, A Mộc, bất luận thế nào, ta tin tưởng sẽ có một ngày ngươi nhất định sẽ đánh bại ta. Ta không muốn hỏi nhiều ngươi đi chính là thế nào con đường tu hành, cũng không muốn biết ngươi tất cả bí mật, ta chỉ cần tương lai xứng đáng Vương Tuyệt Tiền Bối sự phó thác, cùng một cái ngươi không cho ta thất vọng tương lai. Ngươi có thể hiểu được. Hàn Thiên Lý lặng lặng mà nhìn A Mộc, ánh mắt nhu hòa, tràn đầy một loại trưởng bối đối với vãn bối chờ mong. A Mộc nhìn Hàn Thiên Lý, hơi thay đổi sắc mặt. Lúc này, hắn mới thật sự hiểu Hàn Thiên Lý đem mình mang tới đây mục đích, chính mình dưỡng căn thất bại, Hàn Thiên Lý không có một chút nào trách cứ cùng bất mãn, mà là đem mình gọi tới đây, khúc chết chuyện của vũ. Kỳ thực một tháng trước phát sinh Bắc Quốc việc, Hàn Thiên Lý vẫn không chính là sợ A Mộc phân tâm, mà lần này hắn dưỡng căn thất bại mới nói cho A Mộc, chính là vì kích phát A Mộc đấu trí. Loại này tín nhiệm cùng cổ vũ đối với lúc này A Mộc tới nói cực kỳ quý giá. Tất cả những thứ này, A Mộc làm sao có thể không hiểu? A Mộc khỏe miệng hơi dương lên, sau đó cung cung kính kính túi người hành lễ, nói: "Tiền bối ân tình, A Mộc vĩnh viễn không bao giờ dám quên." Hàn Thiên Lý gật đầu mỉm cười, không có nói thêm nữa, tất cả đều không nói chung, A Mộc có thuộc về hắn đạo của chính mình. Hàn Thiên Lý một tay phất lên, mang A Mộc trong nháy mắt lại đến Lạc Vân Ngai. "Huynh đệ của ngươi một mực chờ đợi ngươi." Hàn Thiên Lý chỉ phía xa một thoáng Ly Thủy, mỉm cười gật đầu. "Ngày mai, chớ tu hành." Nói xong câu đó, Hàn Thiên Lý thân thể hơi động, liền biến mất không còn tăm hơi. A Mộc mắt nhìn trong hư không Hàn Thiên Lý biến mất địa phương, trong mắt hắc mang tái hiện, đó là một đôi đen kịt như mực con mắt, bên trong tựa hồ thai nén hồng kia chớp màu đen. "A Mộc!" Lúc này, Ly Thủy hô to A Mộc. Nghe thấy Ly Thủy la lên, A Mộc trên mặt hiện ra nụ cười, trong mắt hắc mang tản đi, sau đó gọi ra Thiên Huyền Phi Điệp, thẳng đến Ly Thủy. Lúc này, sắc trời bắn hắc, Lạc Vân Ngai hơi lạnh rất nặng. Một thân áo bào trắng, thân thể gầy yếu Ly Thủy không khỏi có chút hàn ý, sắc mặt cũng càng thêm trắng xám. "A Mộc, lần thứ nhất giữa dục, không ra tiên căn." "Không." "Sự không biết là lạnh đến mức hay là bởi vì không biết ta nổi ra sao." A Mộc, Ly Thủy âm thanh có chút run. "Ly Thủy sư minh, ngươi vẫn chờ ta chính là vì nói cái này." A Mộc không nghĩ tới Ly Thủy chờ hắn chính là vì nói một câu lời an ủi. "Ừm." Ly Thủy nặng nề gật gật đầu. "A Mộc, ngươi nhất định không phải rác rưởi." "Cảm tạ ngươi, Ly Thủy sư minh." "Ngươi cũng không phải." A Mộc trong lòng cảm động, bởi vì ngoại trừ Hàn Thiên Lý, chỉ có Ly Thủy một người đối với A Mộc nói như vậy, mà nên tất cả mọi người rời đi, chỉ có Ly Thủy yên lặng chờ hắn. "Chúng ta là anh em." Câu nói này A Mộc thường nói, thế nhưng Ly Thủy vẫn là lần thứ nhất nói. Nghe xong lời ấy, A Mộc nở nụ cười, vui vẻ cười. Trước đây, A Mộc chính là tông chủ đệ tử đích truyền hậu tuyển, tu hành tiến triển cực nhanh, càng là Bắc Hàn tông kỳ tài. Tuy rằng A Mộc đối với Ly Thủy tất cả như thường, thế nhưng chênh lệch thật lớn vẫn để cho Ly Thủy có chút kiêng kỵ. Mà hôm nay A Mộc dưỡng dục tiên căn thất bại, tuy rằng trên lý thuyết A Mộc còn có lần thứ hai dưỡng dục tiên căn khả năng, thế nhưng lần thứ nhất dưỡng căn thất bại còn có thể dưỡng căn thành công, có thể nói rất ít không có mấy. Nhân mà giờ khắc này Ly Thủy còn có thể nói với A Mộc ra chúng ta là anh em, mới có vẻ đầy đủ quý giá. "Ly Thủy sư minh, chúng ta đi." A Mộc không nói cái gì nữa, trực tiếp kéo Ly Thủy lên Thiên Huyền Phi Điệp, buôn phía sau núi tiểu viện mà đi. Đêm đó, không biết Ly Thủy từ nơi nào làm ra rất nhiều tiểu. Vốn cho là A Mộc dưỡng dục ra thiên căn, yêu đông đảo bạn tốt ra sức uống cảnh tượng, căn bản là sẽ không xuất hiện. Nguyên bản hẻo lánh thanh lũ tiểu viện, đêm đó nhưng biểu lộ ra khá là cô đơn cùng cô độc. Ngoại trừ Ly Thủy, chỉ có Trăng Lạnh cùng Tàn Tinh cùng A Mộc làm bạn. Cùng chén cả ly, huynh đệ hai người không biết mấy túy mấy tỉnh. Dưỡng dục không ra tiên căn chính là phế vật sao? Lúc này, A Mộc tựa hồ có mấy phần men say. "Phế tài, ha ha, chúng ta là một đôi phế vật minh đệ, chúng ta không là phế vật." Ly Thủy lúc này lần thứ hai say mềm, nói năng lộn xộn. A Mộc dưỡng dục tiên căn thất bại, Bắc Hàn Tông bên trong thương tâm nhất chính là Ly Thủy, vì là A Mộc thương tâm, càng vì chính mình thương tâm. Phù ở bàn trên, Ly Thủy ngủ say, còn đang không ngừng nói mớ, "Phế vật, A Mộc, huynh đệ, Lê Như." Mà lúc này, A Mộc nhưng đứng thẳng người lên, một người một mình đứng ở tiểu viện ở trong. "Ta không phải phế vật, vĩnh hoàn toàn không phải." A Mộc đối với Nguyệt cười gằn, đen kịt trong tròng mắt lần thứ hai lóe qua màu đen một cách yêu dị ánh sáng. Sau đó chỉ thấy A Mộc nhẹ nhàng quát tay, một tia mang theo ửng đỏ màu máu hắc mang lại ở A Mộc lòng bàn tay xuất hiện. "Chém!" A Mộc quát lên một tiếng lớn, một tay hư không vừa bổ, hắc mang theo tiếng mà ra thẳng đến ngoài trăm trượng một tảng đá lớn. "Oeng!" Hắc mang quét xuống, cự thạch kia trực tiếp bị nổ đến nát tan. A Mộc khỏe miệng treo lên vẻ tươi cười, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, đây là tuyệt không thấp hơn sơ tu 8, 9 giai tu sĩ ngự kiếm phần sức mạnh. "Lạc Vân Ngai, chữ Thiên Độc Phủ, 9 ngày 9 dạng." Không có biết A Mộc phát sinh cái gì. Thế nhưng A Mộc trong mắt tràn đầy kiên định, nóng nhìn Bắc Quốc phương hướng, A Mộc đọc thầm, "Sư phụ, Vũ Nhi, chờ ta trở lại." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, cười gằn. "Lòng người." Nắng sớm hơi lộ ra, A Mộc cùng Ly Thủy trước sau tỉnh lại. Đêm qua một hồi say mềm, sảng khoái tràn trề. Dùng sơn tuyển rửa mặt sau, tinh thần sảng khoái. Huynh đệ hai người đều giác như là làm một giấc chiêm bao, hôm qua tất cả tựa hồ có hơi không chân thực. A Mục, hôm nay ngươi còn đi Lạc Vân Nhai tu hành sao? Có cần hay không nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi không muộn? Ly Thủy nói. Không cần rồi. Ly Thủy sư minh, ta muốn bế quan mấy ngày, ngươi không cần phải lo lắng. Chờ ta trở lại, tự đi tìm ngươi. A Mục nói. Bế quan. A Mục, rất nhiều thứ không nên cưỡng cầu. Ly Thủy nghiêm túc nói. A Mục rõ ràng Ly Thủy tâm ý, liền trùng Ly Thủy cười cười nói, ta rõ ràng, Ly Thủy sư minh, tin tưởng ta. Ly Thủy thấy A Mục nói tới kiên quyết, liền không nói gì nữa, mà là gật gật đầu. A Mục một tay giương lên, Thiên Huyền Phi Điệp liền bị gọi ra, A Mục trực tiếp bước lên, buôn Lạc Vân Nhai phương hướng mà đi. Ly Thủy nhìn A Mục bối cảnh, thật sâu thở dài, sau đó cau mày. Không có ai so với Ly Thủy rõ ràng hơn lần thứ nhất dưỡng căn thất bại ý vị như thế nào. Kỳ thực dưỡng căn là một loại thiên phú, không phải thấp thiên nỗ lực liền có thể thành công, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai còn có thể nuôi thành tiên căn độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Dòng dã 13 năm, Ly Thủy 9 lần dưỡng căn thất bại, như vậy thống khổ chỉ có Ly Thủy rõ ràng. Vì lẽ đó, Ly Thủy tuy rằng không có nhiều lời, thế nhưng hắn thật sâu vì là A Mục lo lắng. Bất quá, Ly Thủy vẫn là đồng ý tin tưởng A Mục có thể chế tạo kỳ tích. Lúc này, A Mục chính đang chạy tới Lạc Vân Ngai. Dọc theo đường đi, như trước tình cờ gặp không ít Bắc Hàn đệ tử ngự phong ngự kiếm, tựa hồ tất cả cùng với bình thường không có quá nhiều phân biệt. Nhưng là lập tức những người này liền để A Mục cảm giác được cùng ngày xưa không giống. Ngày xưa, những đệ tử này nhìn thấy A Mục luôn luôn nhiệt tình rất nhiều kính nghệ. Nhưng là hôm nay, bọn họ nhìn về phía A Mục ánh mắt thì lại biến hóa quá nhiều, rất nhiều trong ngày thường cùng A Mục nhiệt tình chào mời đệ tử càng là không thèm nhìn A Mục một chút, lạnh lùng cực kỳ, coi cùng người dưng, chớ nói chi là kính nghệ. Ngày hôm qua A Mục xuất quan một màn, đã sớm chuyển khắp toàn bộ Bắc Hàn tám mạch. Lần này, A Mục đem Bắc Hàn Tông khiếp sợ tột đỉnh. Bế quan 9 ngày 9 đêm, Bắc Hàn Tông trên dưới hưng sư độc chúng, cao thủ tập hợp hộ xuất quan, có thể quay đầu lại nên ra một cái không thể dưỡng dục tiên căn phế vật. A Mục ở Bắc Hàn Tông kỳ tài hình tượng, trong nháy mắt sụp đổ, do thiên tài đến phế tài. Thậm chí rất nhiều đệ tử hoài nghi, cái gọi là đánh giết sơ tu cấp 9 loại hình sự, là có người hay không cố ý vì là A Mục tạo thế, vì là chính là để A Mục trở thành tông chủ đệ tử đích truyền, sau đó vơ vét chỗ tốt. Cười gần giả có chi, xem thường giả có chi, càng có thậm chí như Triệu Hiển, Lý Thông Hằng ngũ hầu như là ra sức uống một đêm lấy đó ăn mừng. Tình người ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Bây giờ A Mục ở những kia nuôi thành tiên căn đệ tử trong mắt, có thể nói không đáng giá một đồng. Những này A Mục có thể nào không hiểu. Bất quá ở A Mục trong mắt những thứ này đều là phù vân, cũng âm thầm cười gằn. Ta sẽ để các ngươi rõ ràng, ta A Mục không phải phế vật, tương lai ta muốn nhìn một chút các ngươi ngày sau định nọ sắc mặt. Vì lẽ đó, tất cả những thứ này A Mục không hề để ý, cũng không nhìn thẳng những kia con cháu, chỉ buôn Lạc Vân Ngai. Lúc này, Lạc Vân Ngai trên dưới cũng là lam ảnh phiêu phiêu, bởi vì A Mục sự tình mấy ngày nay không có bình thường tu hành sơ tu đệ tử cũng bắt đầu một lần nữa nhập động tu hành, trong đó có người rất sớm nhìn thấy A Mục. Hắn làm sao trả lại tu hành? Đúng nha. Mặc dù nói trên lý thuyết có thể hai lần dưỡng căn, nhưng ta chưa từng nghe nói ai có thể thành công. Nay không phải là xung kích cảnh giới, nhiều mấy lần cũng có thể. Trời sinh liền không phải tu tiên liêu, còn muốn nghịch thiên hay sao? Bạch mù chữ thiên độc phủ, một cái phế vật tu hành cái gì? Cái kia Thiên Huyền Phi Điệp thật không tệ, nhưng đáng tiếc người giả tỏa tâm ý. Phí lời, cái kia Trấn Tâm Ngọc không phải càng bạch mù. Hắn không giao ra chữ tiên phủ dẫn nha. Lại không đi. Những này sơ tu đều là Bắc Hàn tinh anh, trong ngày thường liền hơn người một bậc. Ngày xưa, A Mục thân phận đặc thủ, kỳ tích tần ra, những người này tự nhiên đối với A Mục thân cận rất nhiều, đa số đều ở kết giao A Mục. Nhưng là trải qua hôm qua việc, không cần hỏi A Mục trở thành tông chủ đệ tử đích truyền sự tình là tuyệt đối không có khả năng. Hàn Thiên Lý lại làm sao cũng sẽ không thu rồi một cái không có tiên căn đệ tử. Mà cái gọi là lần thứ hai dưỡng căn, đơn giản là một loại không tưởng. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều cho rằng A Mục sẽ lập tức giao ra chữ thiên động phủ phù dẫn, từ đây mai danh nhận tích, cùng ngày xưa không thể tu ra tiên căn đệ tử như thế, làm tạp dịch hoặc là cuốn gói xuống núi. Thậm chí, có rất nhiều đệ tử cũng đang lo lắng chính mình có muốn hay không xin sông chữ thiên động phủ, xem bất khí. Có như thế tâm lý, những này sơ tu tinh anh nói chuyện còn có thể nào khách khí cùng kiêng kỵ. A Mục tự nhiên rõ rõ ràng ràng nghe thấy những này, bất quá A Mục chỉ là mắt lạnh đảo qua những người này, nhưng không nói thêm gì. Trong đó, trong ngày thường cùng A Mục khá là giao hảo tặng tiểu tạm vật Phùng Thiên, Hà Tiểu Khanh, Hà Ngọc Thành cũng ở trong đó. Ba người tuy rằng không có như những người khác như vậy chê cười, nhưng nhìn hướng về A Mục ánh mắt nhiệt tình từ lâu không ở Hà Tiểu Khanh cùng Hà Ngọc Thành thậm chí xoay mặt đi, hai người hơn nửa vì là lúc trước chiêu hiền đãi sĩ giống như kết giao A Mục mà cảm thấy mất mặt. Chỉ có Phùng Thiên thấy A Mục trông lại, thực sự là có chút trên mặt quá khứ không, hướng về mọi người chắp tay nói, được rồi, chư vị sư minh đệ, bất tranh cãi một tí, các tử tu hành đi thôi. Đại gia nghe xong Phùng Thiên, lại nhìn một chút A Mục, cười gằn, xem thường, tuy rằng cho Phùng Thiên một chút mặt mũi không nghị luận nữa, thế nhưng cũng không có lập tức nhập động tu hành ý tứ. Thấy tình cảnh này, A Mục trái lại nở nụ cười, sau đó A Mục nhìn lướt qua Hà Thiểu Khanh cùng Hàn Ngọc Thành, trong lòng vẫn còn có chút mơ hồ làm đau. A Mục cơn nặng nhất nghĩa, Hà Thiểu Khanh chờ người tuy không giống Ly Thủy giống như cùng A Mục giao hảo, nhưng A Mục cũng coi vì là nửa cái huynh đệ, nếu như đổi làm là bọn họ dưỡng căn thất bại, A Mục chắc chắn sẽ không như vậy, cũng không định đến bọn họ hôm nay lại đối xử với mình như thế. Thử! Lòng người! A Mục cười gần một thoáng, sau đó trùng Phùng Thiên liền ổn quyền, nói, đa tạ Phùng Sư Minh. Lời này vừa ra, Phùng Thiên cũng có chút mặt lộ vẻ lúng túng, bất quá vẫn là đi tới, thở dài nói, A Mục, trở về đi thôi.
dưỡng không ra tiên căn, cần gì phải trở lại để đại gia chuyện cười. Tiên lộ gồ ghề, Hạ Sơn làm cái phạm nhân chẳng phải rất tốt. A Mộc vừa nghe chăm chú nhìn một chút Phùng Thiên, thần sắc bình tĩnh nói, đa tạ Phùng sư huynh hảo ý. Bất quá, A Mộc trong lòng tự có dự định. Nói xong, A Mộc không thèm nhìn những người khác, liền muốn trực tiếp tiến vào chữ Thiên Động phủ. Ngươi nói ngươi, đó là chuyện của ngươi, A Mộc không muốn ở những này vẻ nhạt nhân thân trên lãng phí tinh lực cùng thời gian. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong đám người có một người quái gở nói, A Mộc, ngươi có phải là nên đem chữ Thiên Động phủ phủ dẫn lấy ra nha? Cái kia Lạc Vân Ngai đệ nhất hào động phủ, không phải là cho rác rưởi dùng. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. A Mộc chau mày, xoay người lại. Nguyên đến nói chuyện không phải người khác, chính là cái kia xấu xí Triệu Hiển, không biết hắn làm sao cũng như thế sớm đi tới Lạc Vân Ngai. Triệu Hiển, ngươi là hết sức chờ ta đến chế nhạo ta sao? A Mộc mắt lạnh nhìn Triệu Hiển. Chế nhạo? Ha ha, mày xưng à? Ta chỉ có điều nhìn ta Bắc Hàn Tông đệ nhất hảo chỗ tu hành bị phế vật chiếm có chút đau lòng. Nhìn chu vi những sư huynh này, cái kia không phải thiên tư xuất chúng, kinh tài tuyệt diễm hạng người, đem chữ Thiên Động phụ cho bọn họ có thể tương lai chính là linh cảnh, hồn cảnh tu sĩ. Hà tất cho một mình ngươi rắc rưởi, chiếm hố xí không gậy phân. Triệu Hiển ngôn ngữ ác độc, một bộ con buồn sắc mặt. Trong ngày thường Triệu Hiển danh tiếng không tốt, những kia Bắc Hàn tinh anh đều xỉ với cùng hắn làm bạn, nhưng là hôm nay hắn này vừa nói, lại không có người nào phản bác, trái lại đều đưa ánh mắt tập hướng về A Mộc. Rất rõ ràng, Triệu Hiển cũng là trong lòng bọn họ muốn nói. A Mộc nhìn Triệu Hiển, trong mắt hắc mang lóe lên, bất quá trong nháy mắt nhuyễn diệt. Triệu Hiển, ta coi như là rắc rưởi, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay, ngươi tin hay không? A Mộc ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, như hai đạo hàn băng thẳng vào tâm hồn của người ta. Kinh sợ một thoáng đạt được, đối với một cái sơ tu một cấp tu sĩ, A Mộc thực sự là không có hứng thú. Vai hề, không đáng giá. Ảch. A Mộc ánh mắt đem Triệu Hiển sợ đến một giật mình, sắc mặt trắng bệnh. Làm sao? A Mộc, nghe lời ngươi, ngươi còn dám đánh giết đồng môn hay sao? Không nghĩ tới Triệu Hiển nhiếp với A Mộc ánh mắt không dám nhiều lời, bên cạnh hắn một người nhưng đóng gói bất bình. Vừa nghe lời ấy, A Mộc lông mày níu lại. Thật muốn khai sát rơi sao? Triệu Hiển người bên cạnh vừa mở miệng, đại gia đều là sững sờ, bởi vì đây là một tên sơ tu cấp 9 đại viên mãn tu sĩ. Sơ tu cấp 9 đại viên mãn, toàn bộ Lạc Vân Ngai tu hành sơ tu đệ tử chung bất quá hai người, người nói chuyện cũng là Thông Thiên Phong đệ tử, chính là Thông Thiên Phong Lý trưởng lão đệ tử, bình thời ở Thông Thiên Phong cũng khá là được sủng ái, tên là Dương Phong. Kỳ thực Dương Phong cùng Triệu Hiển cũng không giao tình, thế nhưng một thân kiêu căng tự mãn, lén lút đã sớm nhìn A Mộc không vừa mắt. Dương Phong luôn luôn tự nhận chính mình chính là Bắc Hàn định tu trở xuống kết xuất, những ngày qua A Mộc phong quang vô hạn, tông chủ lọt mắt xanh, thủ tọa tạm bảo, nhập chữ Thiên Độc phủ, đánh giết sơ tu cấp 9, những này tựa hồ là đoạt hắn danh tiếng. A Mộc thấy hắn nói chuyện, liền không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, lạnh lùng nói, hắn còn chưa xứng ta đánh giết, ta A Mộc muốn giết cứ giết sơ tu cấp 9 đại viên mãn. Giết cùng sơ tu cấp 9 đại viên mãn, mấy chữ này A Mộc cắn đến rất nặng. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nhất thời tất cả xôn xao. Sơ tu cấp 9 đại viên mãn, có thể nói định tu trở xuống không có đi thủ, hơn nữa Dương Phong sư phụ chính là chí linh cấp bậc Thông Thiên Phong Lý trưởng lão, gốc gác pháp bảo không thể quá kém, chính là bình thường định tu chi sĩ sợ cũng có bao nhiêu kiêng kỵ Dương Phong. Có thể A Mộc lại khẩu ra lời ấy, rõ ràng là hướng về phía Dương Phong, chẳng phải là điếc không sợ súng? Hả? Dương Phong cũng là lông mày nhíu lại, hắn bạn không nghĩ tới A Mộc lại dám như vậy trần trụi khiêu khích chính mình. A Mộc, ngươi có thể dám cùng ta luận bàn? Bây giờ hắn hướng về A Mộc khiêu chiến, nói rõ muốn cho A Mộc lúng túng. Một cái dưỡng căn thất bại tu đồng cùng sơ tu cấp 9 đại viên mãn tu sĩ làm sao so với? Có bản lĩnh, liền luận bàn. Triệu Hiển thì lại la lớn. A Mộc, không muốn ăn nói ngông cuồng, còn không hướng về Dương sư minh nhận sai. Bên cạnh Phùng Thiên muốn cho A Mộc đánh giảng hòa, nhưng lại A Mộc cười lạnh một tiếng, ngoại trừ Vương Tuyệt, đừng nói đời này chính là đời trước A Mộc cũng không nhận sai lầm. Bất quá, A Mộc nhưng không có thẳng đến Dương Phong mà đi, cười lạnh một tiếng, lý cũng không lý Phùng Thiên, mà là trực tiếp xoay người buôn chữ Thiên Động phủ đi đến, đồng thời trong mắt ánh sáng màu đen không ngừng lấp lóe, phản chiếu rõ ràng đều là Dương Phong cái bóng. Chẳng ai nghĩ tới vừa mới thả ra lời hung ác A Mộc lại như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy thất vọng. Tất cả mọi người đều cho rằng A Mộc sợ, trên mặt mang theo xem thường, cười gần không ngớt. Nhưng là A Mộc nhưng cũng không quay đầu, chỉ là nói một cách lạnh lùng một câu, cùng ta luận bàn, ngươi cũng không xứng. Sau đó chữ Thiên Động phủ ánh sáng lóe lên, ở đại gia ngây người thời khắc, A Mộc đã đi vào. Ha ha ha. Rất nhiều người đột nhiên phình bụng cười to lên, A Mộc lời nói đến mức đẹp đẽ, còn là cầu hùng một cái. Rác rưởi chính là rác rưởi. Chạy trốn đúng là nhanh. Hóa ra là con rùa đen rút đầu. Triệu Hiển gào to tối hoan, sau đó hướng về Dương Phong liền ôm quyền nói, Dương sư minh thực sự là anh minh thần võ, câu nói đầu tiên đem cái kia phế vật sợ đến trốn vào trong động đi tới. Tiểu đệ bội phục. Bội phục. Cái kia Dương Phong nhìn Triệu Hiển một chút, lạnh rên một tiếng, không chút nào để ý tới Triệu Hiển định ngọn, mà là tàn nhẫn mà nhìn một chút chữ Thiên Độc phủ. Đối với hắn mà nói, tuy rằng A Mộc không có cùng hắn động thủ, thế nhưng như vậy vẻ mặt và ngôn ngữ chính là đối với hắn to lớn nhất miệt thị cùng sỉ nhục. A Mộc, tương lai ngươi sẽ biết tay. Dương Phong trong lòng sinh hận, sau đó mặc kệ những người khác, vừa nhấc đủ, ngự phong mà lên, trực tiếp tiến vào thuộc về hắn sơ tu đệ nhị hào động phủ. Dương Phong tiến vào động phủ, những người khác thấy không có gì náo nhiệt, có nói chuyện phiếm vài câu, có còn ở quan sát. Triệu Hiển nhưng là chung quanh chẳng biết, không ai đồng ý lý, đại gia cũng là đều muốn từng người nhập động tu hành. Nhưng là đang lúc này, mới vừa tiến vào động phủ bất quá chốc lát, Dương Phong đột nhiên từ trong động phủ lao ra. A, chỉ thấy Dương Phong tóc rối tung, hai tay ôm đầu, con ngươi ở ngoài lồi,
sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi đều chảy ra màu đen đỏ máu tươi, nửa bên Lam Bảo đều bị chính hắn xé vỡ. Ha ha ha, ha ha ha, Dương Phong điên cuồng cười to. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.